Chương 442, hắn vẫn là hải tử a. Chương 442, hắn vẫn là hải tử a. Trương Vĩ gật gật đầu, bộ này quá trình hắn không thể quen thuộc hơn được. Đi, ta hiểu rồi. Hắn cầm bút lên, trên giấy gõ gõ, đem tình tiết vụ án đi qua nói với ta một chút. Lưu Quế Phân vừa định há miệng, nhưng lại bị cái kia cố cực lớn ủy khuất cùng bi vẫn ngăn chặn cổ họng, nước mắt lần nữa vỡ đê. Trương luật sư, nhi tử ta thật không phải là hung thủ giết người. Hắn không dám. Hắn bình thường trong nhà, liền con rắn cũng không dám dẫm. Nhìn thấy đều phải thét lên nhảy đến trên ghế salon. Hắn làm sao có thể đi giết người? Vẫn là hai cái. Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trương Vĩ Thái Dương gân xanh nhảy một cái. Hắn phiền nhất chính là loại này người bị thác, không phân rõ chủ quan cảm xúc cùng sự thực khách quan, đi lên chính là một trận vô hiệu thu phát. Đại tỷ. Trương Vĩ âm thanh lạnh mấy phần, ngươi đừng nói trước cái này, ngươi chỉ cần đem cảnh sát nói cho ngươi tình tiết vụ án đi qua, đầu đôi thuật lại cho ta là được. Đến nỗi con của ngươi có phải hay không hung thủ giết người, đó là tòa án muốn phán định chuyện, không phải ngươi hoặc ta quyết định. Thế nhưng là đại tỷ, bên cạnh Trương Chí Viện thấy tình thế không ổn, mau tới phía trước một bước, nửa ngồi tại trước mặt Lưu Quế Phân, dùng một loại gần như ngựa khí dỗ Tiểu Hải khuyên đủ. Trương luật có ý tứ là, chúng ta phải trước biết địch nhân là như thế nào công kích chúng ta, mới có thể chế định phản kích sách lược, đúng hay không? Ngài bây giờ chỉ nói con trai của ngài là vô tội, đối bản án không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngài trước tiên cần phải đem cảnh sát trên tay vũ khí đều nói cho chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp đem những thứ này vũ khí từng cái đánh dụng a. Trương Chí Viễn lần này thông tục dễ hiểu ví dụ, cuối cùng để cho Lưu Quế Phân hỗn loạn suy nghĩ tìm được một điểm logic. Nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, lau khô nước mắt, bắt đầu dùng một loại cực kỳ không tình nguyện ngữ khí, kể lể. Cảnh sát nói, nhi tử ta. Hắn ở trường học nữ sinh trong phòng thay quần áo, ăn thứ gì đồ vật gì? Trương Vĩ truy vấn. Chính là loại kia có thể đồ đấu giá. Camera. Lưu Quế Phân nói ra mấy chữ này thời điểm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Trương Vĩ nắm bút tay, dừng một chút. Bên cạnh Trương Chí Viễn, biểu tình trên mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Bọn hắn nói, nhi tử ta dùng vật kia, chụp thật nhiều nữ đồng học thay quần áo video. Lưu Quế Phân trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Trương luật sư, cái này không thể nào. Nhi tử ta từ nhỏ đến lớn, cùng nữ hải tử nói một câu đều đỏ mặt, hắn làm sao sẽ làm loại sự tình này? Chắc chắn là có người đổ tội hãm hại hắn. Đúng, chính là đổ tội. Trương Vĩ mặt không thay đổi trên giấy viết xuống phòng thay quần áo chụp lén mấy chữ, tiếp đó ngẩng đầu. Tiếp tục. Lưu Quế Phân hít sâu một hơi nói tiếp. Tiếp đó, cảnh sát liền nói, nhi tử ta cầm những video kia, đi uy hiếp mấy nữ kia đồng học, hẹn các nàng buổi tối đến mái nhà lầu dạy học gặp mặt. Trương Vĩ sắc mặt đã nặng đến có thể chảy ra nước. Hắn hôm qua còn đang vì 23 đầu vô tội sinh mệnh bút đầu, còn đang vì giúp đỡ chính nghĩa mà cảm thấy thỏa mãn. Nhưng hôm nay, hắn nhưng phải ngồi ở chỗ này, nghe một người mẹ giảng thuật nàng cái kia cặn bã nhi tử phạm vào bẩn thỉu tội ác. Đêm hôm đó, mấy nữ kia đồng học liền đi. Lưu Quế Phân âm thanh bắt đầu phát run, cảnh sát nói nhi tử ta nghĩ đối với các nàng dùng sức mạnh. Tiếp đó các nàng phản kháng, đang dãy rủa quá trình bên trong, nhi tử ta thất thủ nàng cũng lại nói không được nữa, hai tay che khuôn mặt, bả vai kịch liệt run. Thất thủ đánh chết hai cái. Trương Vĩ mặt lạnh thay nàng bù đắp nửa câu sau. Lưu Quế Phân bỗng nhiên ngẩng đầu, vạn vện kia màu ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn, điên cuồng lắc đầu. Không phải, đây không phải là thật. Hắn ngay cả con rắn cũng không dám dẫm, làm sao dám giết người đâu? Nhất định là nơi nào sai lầm. Đúng, nhất định là sai lầm. Là cảnh sát chảo nhầm người. Hắn mới 21 tuổi, hắn vẫn còn con nít ta. Frank. Trương Vĩ bỗng nhiên đem bút trong tay vô lên bàn. Hải tử. Trương Vĩ chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên ghế salon cái kia run lẩy bẩy nữ nhân, cái kia hai cái bị hắn thất thủ đánh chết nữ đồng học, chẳng lẽ cũng không phải là hải tử sao? Nhân sinh của các nàng vừa mới bắt đầu. Cha mẹ của các nàng bây giờ lại tại làm cái gì? Có phải hay không cũng giống trượng phu ngươi, tại từng nhà mà dập đầu, cầu một phần hung thủ thông cảm sách. Trương Vĩ lời nói hung hăng đâm vào Lưu Quế Phân trong lòng. Nàng há to miệng, muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Trương Chí Viễn đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Hắn theo Trương Vĩ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy hắn đối với người bị thác nổi giận lớn như vậy. Rất lâu, Trương Vĩ một lần nữa ngồi xuống, hắn vuốt phình to huyệt thái dương, cảm giác một hồi bực bội. Hắn có chút thất thố. Xem như một cái chuyên nghiệp luật sư, hắn hẳn là đứng tại người thứ ba góc độ đối đãi bản án, không nên bị bất kỳ tâm tình gì xung quanh. Trương luật sư Lưu Quế Phân bị hắn lời nói mới vừa rồi kia sợ vỡ mật, âm thanh run rẩy lấy, mang theo một tia cầu khẩn, ta biết sai. Ngài đừng nóng giận. Trương Vĩ không để ý tới nàng, chỉ là nhìn mình tại trên quyển sổ ghi nhớ mấy cái kia từ mấu chốt, chủ lén, uy hiếp, cưỡng gian chưa thỏa mãn, hai chết. Mỗi một cái từ đều tản ra làm cho người nôn mửa hôi thối. Hắn cầm điện thoại di động lên, vô ý thức trong đầu mở ra bảng hệ thống. Tuyệt đối miễn trừ giá bán, 1500 ngũ tinh thành tựu điểm. Hắn bây giờ có 1000 điểm, còn kém 500 điểm. Trương Vĩ trong đầu đột nhiên bốc lên một cái hoang đường ý niệm. Nếu như đem cái này bản án kế tiếp đánh thắng, hệ thống có thể hay không lại cho một cái ngũ tinh nhiệm vụ ban thưởng? Không, không có khả năng. Loại án này, đừng nói 5 sao, liền 4 sao bình xét cấp bậc đều quá sức. Hắn cười một cái tự giễu, tắt đi hệ thống. Xem ra, ngày hôm qua chàng thế kỷ thẩm phán mang tới cuồng hỉ, đã để hắn có chút phiêu. Vẫn là phải cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân mà đi liệu nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái này đã sắp sụp đổ nữ nhân, chuẩn bị xuống đạt lệnh đuổi khách. Nhưng mà, ngay tại hắn mở miệng phía trước một giây, Lưu Quế Phân giống như là dự cảm được cái gì, đột nhiên từ trên ghế xạ lọn tuột xuống, lần nữa quỳ rạp xuống đất. "Trương luật sư, ta van cầu ngài, ngài đừng đuổi ta đi." Nàng quỳ gối mấy bước, đi đến trước bàn làm việc, hai tay gắt gao đới lấy mép bàn, "Ta biết nhi tử ta phạm sai lầm, hắn tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng là hắn hát vẫn là một đứa bé, hắn còn có thật tốt tuổi thanh xuân a. Người bị hại gia thuộc chúng ta sẽ tận lực đền bù, nhưng mà người mất đã mất, người sống còn muốn sinh hoạt, ta van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta a." Chương 443, người mất đã mất, người sống còn muốn sinh hoạt. Chương 443, người mất đã mất, người sống còn muốn sinh hoạt. Người mất đã mất, người sống còn muốn sinh hoạt. Trương Vĩ lặp lại câu nói này, ngực cái kia cố bực bội cảm giác càng mãnh liệt. Hắn nhìn xem dưới chân cái này đã khóc đến thoát lực nữ nhân, cuối cùng vẫn nuối lòng miệng. "Người trước đứng dậy." Thanh âm của hắn không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. "Ta chỉ đáp ứng đi gặp con của ngươi một mặt, tìm hiểu tình huống một chút. Đến nỗi vụ án này có tiếp hay không, muốn nhìn ta gặp xong hắn sau đó mới quyết định." Lưu Quế Phân phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, liền vội vàng gật đầu, tại Trương Chí Viễn nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng lên. "Cảm tạ Trương luật sư, cảm tạ Trương luật sư." Trương Vĩ không có lại để ý đến nàng, trực tiếp đi trở về văn phòng, cởi áo khoác lên. "Chí Viễn, an bài một chút, đi Giang Thành đệ nhất trại tạm giam." Giang Thành đệ nhất trại tạm giam, phòng tiếp kiến. Trương Chí Viễn nhìn xem ngồi ở đối diện, một mặt bình tĩnh uống trà Trương Vĩ, rốt cục vẫn là nhịn không được. "Trương luật, chúng ta thật muốn làm một cái sân trường bắt nạt giả, một cái cưỡng gian phạm, một cái giết hai người hung thủ biện hộ sao?" Trương Vĩ đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn hắn. "Xem một chút đi." Thế nhưng là Trương Chí Viễn muốn nói lại thôi. "Nhưng mà cái gì?" Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, "Ngươi cảm thấy loại cặn bã này không xứng nắm giữ luật sư?" Trương Chí Viễn cúi đầu xuống, "Ta chẳng qua là cảm thấy, cái này cùng chúng ta hôm qua mới đánh xong bản án so, quá châm biếm, phải không?" Trương Vĩ thay hắn nói xong, hắn cầm lấy trên bản hồ sơ vụ án, đó là hắn để cho Trương Chí Viễn mới vừa từ Lưu Quế Phân nơi đó mới tới, chỉ có hơi mỏng vài trang cảnh sát thông báo bản sao. "Chí Viễn, ta hỏi ngươi, luật sư thiên chức là cái gì?" "Là tại pháp luật giản khung bên trong, vì người trong cuộc tranh thủ lớn nhất hợp pháp quyền lợi." Trương Chí Viễn vô ý thức trả lời, đây là hắn nhậm chức huấn luyện lúc đọc thuộc lầu điều. "Không tệ." Trương Vĩ lật ra hồ sơ vụ án, nhưng còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào nói cho người cố sự. Người bị thác sẽ lừa người, người bị hại sẽ lừa người, có đôi khi, ngay cả cảnh sát đưa cho ngươi báo cáo, đều có thể chỉ là chân tướng một bộ phận. Hắn điểm một chút hồ sơ vụ án. Nếu như mỗi cái bản án cũng giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, vậy thế giới này bên trên liền sẽ không có nhiều như vậy oan giả án sai. Trương Chí Viễn như có điều suy nghĩ. Hơn nữa Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Cái kia Lưu Quế Phân. Trương Vĩ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, ta đã thấy quá có bao nhiêu tiền có thế gia đình, bọn hắn dưỡng đi ra ngoài hài tử nếu như trở thành bắt nạt giả, phụ mẫu trên thân hơn phân nửa cũng mang theo một câu ngang ngược cản rỡ khí diễm. Nhưng ngươi nhìn nàng, ngoại trừ khóc, chính là quỳ xuống, trên thân cố này tiểu thị dân hèn mọn, là không giả bộ được. Gia đình như vậy, dưỡng ra một cái dám ở trường học chụp lén, cưỡng gian, giết người ác ôn. Không phải là không có khả năng, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn nhìn xem Trương Chí Viễn, cười cười. Lại nói, nàng có thể ra mấy cái luật sư phí. Ngươi cảm thấy ta xem bên trên chút tiền đấy. Trương Chí Viễn gãi đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Nói cho cùng, lão bản vẫn là bị khơi gợi lên đáng chết lòng hiếu kỳ. Đúng lúc này, phòng tiếp kiến cửa sắt lần nữa bị mở ra. Một cái mang theo còng tay xiềng chân, mặc màu cam áo lót người trẻ tuổi, tại hai tên cảnh ngục gáp giải phía dưới đi đến. Hắn rất gầy, sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt, hốc mắt phía dưới là đồng đậm mắt còn thâm. Hắn cúi đầu, thật dài tóc cắt ngang trán che khuất con mắt, cả người núp ở trong rộng lớn áo tủ, giống một cái bị kinh sợ chim cút. Đây chính là Lý Hạo. Giám ngục đem hắn đặt tại thẩm vấn trên ghế, cố định lại tay chân, liền thối lui đến cạnh cửa đứng vững. Trương Vĩ lặng lặng đánh giá hắn. Lý Hạo tựa hồ cảm nhận được xem kỹ, cơ thể co lại càng chặt hơn, hai tay gắt gao nắm chặt áo tủ ly quần. "Lý Hạo." Trương Vĩ cuối cùng mở miệng. Cơ thể của Lý Hạo run lên bần bật, chậm rãi ngẩng đầu. Trương Vĩ lúc này mới thấy rõ mặt của hắn, rất thanh tú, thế nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Ánh mắt này không giống như là một cái bắt nạt giả, ngược lại giống như một cái người bị hại. Là biết mình giết người kết quả sợ sao? Vẫn là. Trương Vĩ thu hồi lo nghĩ, mở miệng giới thiệu nói, "Ta là Trương Vĩ, mẫu thân ngươi bị thác ta tới gặp ngươi." Lý Hạo bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là gật đầu một cái, lại cực nhanh đem đầu thấp xuống. "Đem ngươi chuyện đêm hôm đó, đầu đuôi nói với ta một lần." Trương Vĩ âm thanh rất bình tĩnh. Cơ thể của Lý Hạo bắt đầu nhỏ nhẹ phát run, hắn trầm mặc rất lâu, mới bắt đầu đứt quãng giảng thuật. Hắn nói nội dung, cùng Lưu Quế Phân thuật lại cảnh sát thông báo, cơ hồ giống nhau như lúc. Tại nữ sinh phòng thay quần áo lắp camera, chụp lén video, sau đó dùng video uy hiếp hai cái nữ đồng học, hẹn các nàng đi sân thượng, ý đồ bất chính, đang phản kháng bên trong thất thủ giết người. Toàn bộ quá trình, hắn đều cúi đầu, âm thanh không có bất kỳ cái gì chập trùng, giống như ở lương tụng một thiên không liên quan đến mình bài khóa. Trương Vĩ lặng lặng nghe, ngón tay trên bàn vô ý thức đập. Trong lòng của hắn cái kia cố không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lý Hạo Trần thuật lúc ngữ khí không giống như là sáng hối, lại càng không giống như là giả biện, đây là một loại máy móc thuật lại. Một cái tự tay giết hai người đang nhớ lại phạm tội quá trình lúc, tuyệt đối không phải là loại này không dao động chút nào ngữ điệu. Trương Chí Viễn thì tại một bên,
sắc mặt càng ngày càng khó coi, nắm đấm cũng càng nắm càng chặt.
Ta không phải là cố ý, ta chỉ là muốn hù dọa các nàng. Là các nàng trước tiên đợi ta
mới đánh trả. Nói xong lời cuối cùng, Lý Hạo trong thanh âm mang tới một tia nước nở, thế nhưng nước nở nghe cũng giả phải được cười, phản phất là trong kịch bản đánh dấu nơi đây xứng đáng tiếng khóc.
Sau đó thì sao?
Trương Vĩ hỏi.
Tiếp đó
các nàng liền từ trên lầu té xuống. Lý Hạo nói xong câu đó, vô ý thức nâng tay trái, rất mất tự nhiên sờ lên lỗ thai của mình.
Chính là cái động tác này.
Trương Vĩ đánh mặt bàn ngón tay, dừng lại.
Đây là điển hình nói dối tín hiệu, người trong biên chế tạo hoang luôn lúc, vì che giấu nội tâm bất an, sẽ không tự chủ làm ra một chút tiểu động tác tới hòa dịu áp lực.
Sờ cái mũi, sờ cằm, hoặc giống Lý Hạo dạng này, sờ lỗ tai.
Hắn quyết định thăm dò một chút.
Ngươi ở trường học, thành tích học tập như thế nào?
Trương Vĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi một cái không chút liên hệ nào vấn đề.
Lý Hạo ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này.
Vẫn được ưa thích chơi game sao?
Ngẫu nhiên.
Có bạn gái sao?
Không.
Không có. Lý Hạo gương mặt nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng, hắn lại một lần đưa tay, cực nhanh sờ một cái lỗ tai của mình.
Trương Vĩ cười.
Hắn dựa vào trở về thành ghế, cơ thể trầm tĩnh lại.
Hết thảy đều rõ ràng.
Đứa bé này đang nói láo, từ đầu tới đuôi, mỗi một cái lời đang nói láo.
Hắn không gần như chỉ ở giết người trong chuyện này nói dối, thậm chí ngay cả những thứ này không ảnh hưởng toàn cục vấn đề cá nhân đều đang nói láo.
Điều này nói rõ hắn thời khắc này trạng thái tinh thần khẩn trương cao độ, hắn nói tới mỗi một câu nói đều có thể không phải xuất từ bản tâm, mà là tại tuân theo cái nào đó dự thiết tốt kịch bản.
Lý bạn học,
hắn xưng hô thay đổi.
Ta nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện, tựa hồ không có một cái nào bắt nạt giả chắc có khí thế.
Cơ thể của Lý Hạo bỗng nhiên cứng đờ.
Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, song khuỷu tay chống tại trên mặt bàn, cả người tản mát ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách.
Ngươi, thật là ngươi giết sao?
Hắn nhìn chằm chằm Lý Hạo ánh mắt, từng chữ nói ra.
Ngươi phải biết, sân trường bắt nạt, cưỡng gian chưa thỏa mãn, hai đầu nhân mạng. Một khi bị định tội, chết chỉ hoãn đều khó có khả năng.
Nhất định là tử hình, lập tức thi hành.
Lý Hạo cơ thể hơi run rẩy.
Hắn hoảng sợ nhìn xem Trương Vĩ, hắn cặp kia tránh né trong mắt, ngoại trừ sợ hãi, tựa hồ còn có khác đồ vật.
Là tuyệt vọng.
Còn có một kia.
Khẩn cầu.
Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nói câu nào.
Hắn giống một cái sắp chết chỉ người, thấy được bên bờ một cọng rơm, muốn bắt nhưng lại không dám đưa tay ra.
Trương Vĩ bắt được ánh mắt hắn chỗ sâu cái kia chợt lóe lên giấy rủa.
Hắn biết chính mình đã đoán đúng.
Vụ án này chỉ sợ không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy.
Hắn nhớ tới trước vụ án Lưu Toàn, hắn không phải liền là bị dùng để gánh tội thay sao?
Vẫn là cam tâm tình nguyện loại kia.
Cái này Lý Hạo đâu?
Lại là một dạng sao?
Chương 444, ta nhận tội.
Ta toàn bộ đều nhận.
Chương 444, ta nhận tội.
Ta toàn bộ đều nhận.
Trương Vĩ không tiếp tục ép hỏi, ngược lại đổi lại một loại gần như giọng nói tán gẫu.
Ngươi biết mẫu thân ngươi hôm nay tới tìm ta thời điểm là cái dạng gì sao?
Lý Hạo đống nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem hắn.
Nàng quỳ trên mặt đất, ôm chân của ta, một bên khóc một bên dập đầu, cái chán đều chảy chua.
Trương Vĩ âm thanh rất bình thản.
Nàng nói, con trai của nàng rất ngoan, rất hiếu thuận, trong nhà liền con rắn cũng không dám dẫm.
Nàng không tin, con trai như vậy sẽ đi giết người.
Cơ thể của Lý Hạo bắt đầu không bị khống chế run rẩy.
Nàng cầu ta mau cứu ngươi.
Nàng nói chỉ cần có thể nhường ngươi sống sót, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.
Không.
Đừng nói nữa. Lý Hạo âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở.
Trương Vĩ căn bản không có ý dừng lại, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, tiếp tục dùng cái kia bình thản ngữ điệu, nói xong tàn nhẫn nhất lời nói.
Còn có ngươi phụ thân.
Mẫu thân ngươi nói, hắn đi tìm người bị hại thân nhân.
Ngươi đoán hắn sẽ làm như thế nào?
Đại khái cũng là quỷ gối người cửa nhà, câu một phần thông cảm sách ra có thể sẽ bị người đánh, bị người mắng, bị người nổ nước miếng, nhưng hắn đều nhịn được.
Bởi vì con của hắn, giết người ta rồi nữ nhi.
Không.
Lý Hạo hai tay của hắn bỗng nhiên bắt được thẩm vấn ghế dựa tay ghế.
Đừng nói nữa.
Cầu ngươi đừng nói nữa.
Trương Vĩ lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi để cho ta đừng nói.
Vậy ngươi có hay không nghĩ tới bọn hắn?
Bọn hắn tuổi đã cao, vì ngươi trương này phá trong miệng nhổ ra lời vớ vẩn, ở bên ngoài không đúng, ngay cả làm người tôn nghiêm cũng không cần.
Ngươi ngồi ở chỗ này, yên tâm thoải mái có dạy người khác lời kịch của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng bọn hắn sao?
Đây chính là ngươi đối bọn hắn hiếu thuận.
Ta không có.
Ta không có.
Lý Hạo triệt để hỏng mất, hắn điên cuồng lắc đầu, thật dài tóc cắt ngang trán bị mồ hôi thấm ướt, xúc xít dán tại trên trán.
Ta không có nói dối.
Ta không có.
Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế, hai tay vào ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn biểu diễn.
Phải không?
Vậy ngươi xem lấy con mắt của ta, lặp lại lần nữa.
Ngươi, là ngươi giết.
Video, là ngươi chụp.
Cương gian, là ngươi phải làm.
Đây hết thảy đều là ngươi một người làm, cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ.
Trương Vĩ muốn nói một câu, cơ thể của Lý Hạo liền héo rút một phần.
Đến cuối cùng, cả người hắn đều sủi lơ đang tra hỏi trên ghế, chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc.
Bên cạnh Trương Chí Viễn đã nhìn ngây người.
Hắn miệng mở rộng, xem giống như bị điên Lý Hạo. Lại xem một mặt bình tĩnh lão bản, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng.
Đây vẫn là luật sư hội kiến sao?
Lão bản đây là muốn đem người hướng về trên tử lộ bức a.
Ngay tại Trương Chí Viễn cho là Lý Hạo sẽ như vậy một mực trầm mặc đi xuống thời điểm, Lý Hạo đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia vằn bện kia máu ánh mắt gắt gao trừng mắt Trương Vĩ.
Bộ ngực của hắn chập trùng kịch liệt, từ trong cổ họng nặn ra một câu nói,
không nên hỏi nữa,
người chính là ta giết,
video là ta chụp,
người cũng là ta đẩy xuống,
cũng là ta làm.
Hắn cơ hồ là đang gầm thét,
ta nhận tội. ta toàn bộ đều nhận. Các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Gào xong cái này vài câu, hắn liền giống bị hút khô tất cả khí lực, đầu nặng nề mà rũ xuống, bả vai kịch liệt nhún nhún, đè nén tiếng khóc từ trong cổ họng truyền tới, nghe vào vô cùng thê thảm. Trương Chí Viễn bị hắn bất thình lình bộc phát sợ hết hồn, vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Nhưng mà Trương Vĩ trên mặt lại không có bất luận cái gì bất ngờ biểu lộ, hắn thậm chí còn nhẹ nhàng gật đầu một cái, phảng phất tại nói, đúng, chính là như vậy. Hắn đứng lên, sửa sang lại một cái âu phục của mình và áo. Hảo. Thanh âm của hắn khôi phục trước đây bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Lý bạn học, đã ngươi đã toàn bộ thừa nhận, vậy chúng ta hôm nay giao lưu, liền đến nơi này đi. Nói xong, hắn không nhìn nữa Lý Hạo một mắt, quay người liền đi ra cửa. Trương Chí Viễn sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Này liền, kết thúc. Lão bản phí hết như thế lớn kình, đem người bức đến sụp đổ, kết quả đối phương nhận tội hắn ngược lại không hỏi. Đây là thao tác gì? Trương Luật hắn chần chờ kêu một tiếng. Trương Vĩ dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Đi. A. A. Trương Chí Viễn đội vàng đi theo, trước khi đi, hắn nhịn không được vừa quay đầu liếc mắt nhìn. Lý Hạo vẫn như cũ ngồi phịch ở trên ghế, thân thể gầy yếu co lại thành một đoàn, giống một cái bị thế giới vứt bỏ thú nhỏ, im lặng khóc. Huy đằng trong xe, Trương Chí Viễn vừa lái xe, một bên xuyên qua kính chiếu hậu, lén lén đánh giá ghế sau Trương Vĩ. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, ngón tay tại trên đầu gối vô ý thức đập, tựa như đang tự hỏi cái gì. Không khí trong xe có chút nặng nề. Trương Chí Viễn nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn là nhịn không được. Trương Luật nói, Trương Vĩ không có mở mắt. Vừa rồi cái kia Lý Hạo, ta xem bộ dáng kia của hắn, giống như thật có chút không thích hợp. Trương Chí Viễn cân nhắc từ ngữ, hắn cuối cùng mặc dù nhận tội, thế nhưng cảm giác không giống như là sám hối, giống như là vì để cho chúng ta ngậm miệng, cố ý nói như vậy. Hắn sẽ không, thật sự là một cái dê thế tội a. Trương Vĩ cuối cùng mở mắt, nét miệng lên một vòng đường cong. Ngươi cuối cùng không có ngốc đến nơi đến chốn. Nhận được lão bản khích lệ, Trương Chí Viễn chẳng những không có cao hứng, ngược lại hít sâu một hơi. Ta dựa vào, thật đúng là a. Đây rốt cuộc là ai làm? Ai có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện tới chống đỡ một cái tội chết? Hắn mưu đồ gì a? Trương Vĩ không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy, một cái liền cùng nữ sinh nói chuyện đều biết đỏ mặt hướng nội nam sinh, đột nhiên lại là chụp lén, lại là uy hiếp, lại là cưỡng gian giết người, cái này chuyển biến, hợp lộ gì sao? Trương Chí Viễn đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Không hợp logic, quá không hợp suy luận. Trừ phi hắn tinh thần phân liệt, cho nên hoặc là hắn đang nói láo, hoặc là mẹ của hắn đang nói láo. Trương Vĩ nhàn nhạt mở miệng, nhưng một cái vì nhi tử có thể quỳ xuống dập đầu cho ngươi mẫu thân, ta không cho rằng nàng sẽ cầm loại sự tình này nói dối. Vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng. Trương Vĩ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Giang Thành đệ nhất trại tạm giam kiến trúc màu xám đang nhanh chóng lui lại. Lý Hạo đang nói láo. Hắn từ đầu tới đuôi đều tại thi hành một cái vì hắn đo thân mà làm kịch bản. Hắn không phải hung thủ. Hắn chỉ là một cái bị đẩy lên trước sân khấu, đáng thương quân cờ. Trương Chí Viễn cảm giác da đầu của mình tê dại một hồi. Vậy chúng ta còn tiếp vụ án này sao? Cái này sau lưng nếu là thật có người, chỉ sợ không phải cái gì loại lương thiện. Chúng ta cái này vừa đem Chu Kiến Quốc đưa vào trong lại chọc tới một cái trong lời của hắn, lộ ra một kia lo nghĩ. Long Đằng Hoa Viên bản án đã để bọn hắn thấy được vốn liếng sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Trương Vĩ lại cười. Hắn quay đầu, nhìn xem Trương Chí Viễn. Sợ? Ta không phải là sợ, ta là cảm thấy không cần thiết vì một cái cặn bã đi mạo hiểm a. Trương Chí Viễn nhỏ giọng giải thích. Cặn bã? Trương Vĩ hỏi lại, bây giờ kết luận còn quá sớm một chút. Hắn thu tầm mắt lại, đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn tia sáng. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy đem dấu ở phía sau màn cái tay kia bắt được, so đơn thuần cho một cái tội phạm giết người làm giảm hình phạt biện hộ, phải có ý tứ nhiều lắm sao? Trương Chí Viễn nuốt nước miếng một cái. Hắn biết, lão bản cái kia đang chết lòng hiếu kỳ cùng khiêu chiến muốn, lại bị cong lên. Vậy chúng ta bây giờ đi cái nào? Trương Vĩ đánh đầu gối ngón tay ngừng lại, hắn ngồi thẳng cơ thể, trong mắt tinh quang lóe lên. Kịch bản hoàn mỹ đến đâu, cũng chỉ có lộ ra sơ hở chỗ. Thời chuông phải do người buộc chuông, tất nhiên bản án phát sinh ở trường học, vậy chúng ta liền trở về đầu nguồn đi xem một chút. Chí Viễn đi Giang Thành Đại học Công nghiệp. Chương 445, tham viếng chương 445, tham viếng Giang Thành Đại học Công nghiệp. Huy Đằng chậm rãi lái vào sân trường, cuối cùng dừng ở một tòa bên dưới nhà trọ nữ sinh. Trương Luật, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi lên tìm người, sẽ không tốt lắm phải không? Trương Chí Viễn nhìn cách đó không xa đóng chặt ký túc xá đại môn, có chút chần chờ. Chúng ta là ủy thác luật sư, có quyền hướng nhân viên tương quan hiểu rõ tình tiết vụ án. Trương Vĩ mở dây an toàn, đi thôi, đi chiếu cố cái kia duy nhất người sống sót. Thông qua quản lý ký túc xá Aji liên hệ, hai người tại túc xá lầu dưới một cái tiếp khách trong phòng, gặp được bản án người sống sót, cũng là trọng yếu nhất người chứng kiến, Lâm Nguyệt. Nàng mặc lấy một thân một mạc váy liền áo, sắc mặt cùng váy một dạng tái nhợt, trên cánh tay còn băng bó thạch cao, dùng băng vải đeo trên cổ. Nàng rất xinh đẹp, là loại kia có thể để cho đại học nam sinh hồn khiên mộng nhiều thanh thuần loại hình, nhưng bây giờ, gương mặt xinh đẹp đó chứng bên trên viết đầy chưa tỉnh hồn cùng sâu đậm chán ghét. Vừa nhìn thấy Trương Vĩ cùng Trương Chí Viễn, nàng lập tức cảnh giác đứng lên. Các ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Lâm đồng học, ngươi tốt, chúng ta là Lý Hạ Hủy thác luật sư. Trương Chí Viễn liền vội vàng tiến lên, đưa lên danh thiếp của mình. Lâm Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn tấm danh thiếp kia, trên mặt trong nháy mắt kết một tầng băng sương. Tội phạm giết người luật sư, ta cùng các ngươi không có gì đáng nói, xin các ngươi lập tức rời đi. Phản ứng của nàng rất kịch liệt. Trương Vĩ không để ý đến địch ý của nàng, phối hợp tại trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Lâm đồng học, chúng ta hôm nay tới, không phải là vì thay Lý Hạo thoát tội. Chúng ta chỉ là muốn làm rõ ràng, đêm hôm đó, trên sân thượng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyệt cảnh giác nhìn xem hắn, ngực kịch liệt phập phồng, dường như đang do dự. Cảnh sát đã hỏi ta rất nhiều lần rồi, sự thật rất rõ ràng, chính là Lý Hạo cái người điên kia, hắn đã giết bằng hữu của ta. Nàng nói, vành mắt vừa đỏ. Chúng ta biết. Trương Vĩ gật gật đầu, nhưng cảnh sát hồ sơ cùng người trong cuộc chính miệng trần thuật là hai việc khác nhau. Chúng ta muốn nghe ngươi lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Có lẽ là Trương Vĩ trầm ổn thái độ có tác dụng, Lâm Nguyệt căng thẳng cơ thể, cuối cùng có một chút thư giãn. Nàng một lần nữa ngồi xuống, nhưng vẫn như cũ cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn chính là một cái ma quỷ. Nàng mở miệng câu nói đầu tiên, liền cho Lý Hạo chấm. Hắn một mực theo dõi ta, chụp lén ta, dùng những cái kia xấu xa ảnh chụp uy hiếp ta, để cho ta cùng ta hai cái bằng hữu đi sân thượng thấy hắn. Chúng ta đi sau đó, hắn liền điên rồi. Hắn nghĩ đối với chúng ta dùng sức mạnh, chúng ta phản kháng, hắn liền động thủ đánh người. Tiếp đó Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ liền nói đến đây, nàng cũng lại nói không được, hai tay che khuôn mặt, bả vai kịch liệt co rúm. Trương Chí Viễn ở một bên nghe lòng đầy căm phẫn, nắm đấm đến khanh khách vang dội. Cặn bã, bại hoại. Hắn bây giờ cảm thấy, lão bản liền không nên tiếp vụ án này. Loại người này, liền nên trực tiếp xử bắn. Trương Vĩ im lặng chờ nàng khóc một hồi, mới mở miệng lần nữa, hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Lâm đồng học, theo chúng ta hiểu, ngươi cùng Lý Hạo có trong hồ sơ phát phía trước là quan hệ tình nhân, đúng không? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Tình lữ? Nàng giống như là nghe được chuyện cười lớn, âm thanh đột nhiên cất cao. Ta mắt bị mù. Ta lúc đầu chính là nhìn hắn trung thực hướng nội, mới đáp ứng cùng hắn thử xem. Ta làm sao biết hắn là cái khoác lên da người ác ma? Ta thật hối hận. Ta hối hận biết hắn. Đời ta hối hận nhất chuyện chính là quen biết Lý Hạo tên xuất sinh này. Tâm tình của nàng triệt để mất khống chế, nắm lên trên bàn một cái gối ôm, hung hăng hướng Trương Vĩ đập tới. Trương Vĩ quay đầu đi, nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn nhìn xem cái này giống như bị điên nữ hải, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Sự bi thương của nàng thật sự, sợ hãi thật sự, nhưng nàng phẫn nộ cùng nhục nhã, lại có vẻ hơi quá tại khoa trường, phảng phất là đang diễn cho ai nhìn. Từ lầu ký túc xá đi ra, Trương Chí Viễn khuôn mặt còn đen hơn lấy. Trương Luật, lần này ngài dù sao cũng nên tin tưởng a. Liên bạn gái hắn đều nói như vậy. Cái này Lý Hạo chính là một cái mặt người dạ thú xuất sinh. Chúng ta còn tra cái gì a? Nhanh chóng rút lui a. Trương Vĩ không để ý tới hắn, trực tiếp thẳng hướng lấy lầu dạy học phương hướng đi đến. Đi hắn trong lớp hỏi một chút. Còn hỏi. Trương Chí Viễn nhanh hỏng mất, còn có cái gì dễ hỏi? Tiếp xuống thăm viếng, hoàn toàn ấn chứng Trương Chí Viễn ý nghĩ. Bọn hắn tìm được Lý Hạo bạn học cùng lớp, tìm được hắn bạn cùng phòng. Lấy được kết quả, nhất trí kinh người. Lý Hạo. À, ngươi nói cái kia âm trầm ra hỏa à, bình thường không nói lời nào như thế, độc lai độc vãng, nhìn xem liền kiếp người. Hắn chính là một cái biến thái. Ta cùng các ngươi nói, hắn đã sớm thầm mến Lâm Nguyệt, mỗi ngày theo dõi nhân gia, còn chụp lén. Nhà trọ chúng ta người đều biết, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ cặn bã. Làm ra loại sự tình này, chúng ta không có kỳ quái chút nào. Đã sớm nên bắt hắn lại. Tất cả lời chứng, tất cả đánh giá, đều đem Lý Hạo vững vàng đóng vào cặn bã, biến thái, tội phạm giết người sỉ nhục chủ thượng. Một vòng thăm viếng xuống, sắc trời đã dần dần tối. Trương Chí Viễn triệt để hiểu sự, hắn hữu khí vô lực đi theo sau lưng Trương Vĩ, cảm giác chính mình một ngày tinh lực đều bị hết sạch. Trương Luật, đi thôi, hết chơi. Hắn thở dài, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn, tất cả mọi người đều nói là người cặn bã, vụ án này, thần tiên tới cũng lật không được bàn. Trương Vĩ dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Tất cả mọi người đều nói là người cặn bã, cho nên hắn chính là cặn bã. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Chí Viễn hỏi lại. Trương Vĩ cười cười, không có lại nói tiếp, quay người hướng đi bãi đỗ xe. Ngồi trên huy đằng, Trương Chí Viễn mệt mỏi tựa ở trên ghế lái, liền xe đều chẳng muốn phát động. Trương Luật, ta thật sự là không nghĩ ra, chúng ta mưu đồ gì a? Nhân gia chính mình cũng nhận. Trương Vĩ nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn nặng nề sân trường, nhàn nhạt mở miệng, nếu quả thật cùng nhau, chính là một mình hắn cặn bã, giết hai người, vậy hắn chết không hết tội. Nhưng nếu như, chân tướng không phải chúng ta nhìn thấy như vậy chứ? Hắn quay đầu, nhìn xem Trương Chí Viễn. Nếu như hắn là bị oan uổng, vậy chúng ta bây giờ từ bỏ, chẳng khác nào tự tay đem hắn đưa tới tử lộ. Cùng một cái hung thủ thật sự, ung dung ngoài vòng pháp luật. Trương Chí Viễn bị hắn hỏi được cá khẩu không trả lời được. Hắn biết lão bản tính khí, một khi nhận định sự tình, chín con trâu đều không kéo lại được. Hắn nhận mệnh thở dài, vừa mới chuẩn bị cho xe chạy. Phanh! Phải hậu phương cửa xe bị người bỗng nhiên từ bên ngoài lôi ra. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện mà chui đi vào. Cơ mờ nở. Trương Chí Viễn dọa đến khẽ run rẩy, kém chút từ trên ghế lái bắn lên tới. Ngươi là ai vậy ngươi? Hắn quay đầu gầm thét, chỉ thấy một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật nam sinh, đang núp ở ghế sau trong góc, hoảng sợ thở hổn hển. Trương Vĩ phản ứng lại mau đến nhiều, hắn chỉ là từ sau xem trong kính lướt qua, trên mặt thậm chí còn mang theo một nụ cười. Đồng học, ngươi lên sai xe. Nam sinh kia kịch liệt lắc đầu, thấp giọng, ngữ khí gấp rút khủng hoảng. Không có, ta không có lên sai, ta chính là tới tìm ngươi. Hắn xuyên thấu qua sau cửa sổ xe, khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nhanh. Chương 446, nàng một cái nữ hài tử, nàng có thể làm sao? Chương 446, nàng một cái nữ hài tử, nàng có thể làm sao? Huy Đằng bình ổn mà lái ra Giang Thành Đại học Công nghiệp cửa trường, tụ hợp vào trạm vạng tối dòng xe cộ. Trương Chí Viễn cầm tay lái, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hắn thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu, khẩn trương liếc nhìn ghế sau cái kia khách không mời mà đến. Trương Vĩ phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nghe không ra hỉ nộ. "Đồng học, ngươi là Lý Hạo bạn cùng phòng a?" Ghế sau nam sinh cơ thể run lên bần bật, mũ lưỡi chai ép tới thấp hơn. "Phía trước chúng ta giống như cũng đi tìm ngươi." Trương Vĩ tiếp tục mở miệng, "Ta nhớ được, ngươi cũng cùng chúng ta nói, Lý Hạo là cái đồ biến thái." Nam sinh cơ thể run lợi hại hơn. Hai tay của hắn gắt gao níu lấy quần của mình. "Ta hắn dạng đường này, một cái hoàn chỉnh từ đều không nói được." Trương Chí Viễn từ sau xem trong kính nhìn thấy hắn bộ kia sắp khóc lên dáng vẻ, lửa giận trong lòng đột mà một chút liền lên tới. "Ngươi cái gì ngươi? Nói chuyện, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Vừa rồi tại trường học cùng chúng ta nói Lý Hạo là cặn bã, bây giờ lại quỷ quỷ túy túy chui chúng ta trong xe, ngươi đến cùng câu nào là thực sự, câu nào là giả?" "Ta nói láo." Nam sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái lấy xuống cầu trang, lộ ra một tấm đầy nước mắt cùng sợ hãi tuổi trẻ khuôn mặt. "Ta đối với các ngươi nói láo, tất cả chúng ta đều nói láo. Lý Hạo hắn không phải hung thủ. Hắn không phải, hắn chính là một cái kẻ chết hay." "Cái gì?" Trương Chí Viễn thắng gấp, huy đằng tại đường cái ở giữa phát ra một tiếng cọ sát chói tai, dẫn tới đằng sau một mảnh loa gầm thét. Hắn không để ý tới những thứ này, đột nhiên quay đầu, gắt gao trừng mắt nam sinh kia. "Con mẹ nó ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là kẻ chết hay? Thật sự cũng là giả." Nam sinh triệt để hỏng mất, nước mắt và nước mũi khét một mặt, chụp lén không phải hắn làm, video không phải hắn phát, người cũng không phải hắn giết. Trương Vĩ trên mặt vẫn không có biểu tình gì, hắn chỉ là đưa tới một tờ giấy. "Từ từ nói, đừng nóng nội, bắt đầu lại từ đầu." Nam sinh tiếp nhận khăn tay, loạn xạ ở trên mặt một vòng, hít sâu vài khẩu khí, mới bắt đầu dùng một loại gấp rút hỗn loạn ngữ điệu, giảng thuật một cái làm cho người giận cả tóc gáy cố sự. "Trường học của chúng ta có cái phú nhị đại, gọi Ngụy Thiên. Cha hắn là làm khối đất, đặc biệt có tiền. Hắn từ đại nhất thì nhìn chúng Lâm Nguyệt, đuổi rất lâu, nhưng Lâm Nguyệt không có đáp ứng, cuối cùng lựa chọn Lý Hạo. Ngụy Thiên người kia, vốn là ở cấp 3 chính là một cái giáo bá, vô pháp vô thiên đã quen. Bị Lý Hạo một cái tiểu tử nghèo đoạt nữ nhân, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Từ đó về sau, hắn liền như bị điên mà trả thù." Trương Chí Viễn nghe trợn mắt hốt mồm, tim đập loạn. "Trả thù? Như thế nào trả thù?" "Chính là các ngươi nghe được những cái kia." Nam sinh kích động lấy tay, tại nữ sinh phòng thay quần áo lắp camera, chụp lén. Sau đó đem video phát đến trên một chút trang web nhỏ. Cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho tất cả mọi người đều tưởng rằng Lý Hạo làm. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Hạo là cái đồ biến thái, Lâm Nguyệt mắt bị mù mới có thể đi cùng với hắn. "Ta thao." Trương Chí Viễn nhịn không được, một quyền nện ở trên tay lái, "Cái kia Lâm Nguyệt đâu? Nàng không biết sao?" "Nàng biết. Nàng làm sao lại không biết?" Nam sinh cười khổ một tiếng, nhưng nàng không dám nói. Ngụy Thiên tìm một đám thái muội, mỗi ngày trong trường học chắn nàng, mắng nàng, hướng về nàng trên sách vẩy mực nước hướng về trên người nàng ném côn trùng. Có một lần, còn đem nàng ngăn ở trong nhà vệ sinh, buộc nàng quỳ xuống học chó sủa. Ngụy Thiên uy hiếp nàng, nếu dám đem sự tình nói ra, hắn liền đem nàng và Lý Hạo video in ra dán đầy toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều thưởng thức. Trương Chí Viễn cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Thế này sao lại là sân trường đại học, đây quả thực là địa ngục. Vụ án phát sinh phía trước 2 tuần lễ, nam sinh âm thanh bắt đầu phát run, hiển nhiên là muốn lên chuyện càng đáng sợ. "Ngụy Thiên, hắn làm được tồi tệ hơn. Hắn dùng Lý Hạo an nguy uy hiếp Lâm Nguyệt, hẹn nàng đi đến trường bên cạnh một cái cờ tờ bờ. Hắn còn gọi một đám hồ bằng cầu hữu, nghĩ tại đêm hôm đó, đem Lâm Nguyệt cho luân." "Phanh." Trương Chí Viễn lại đấm một quyền nện ở trên tay lái, hai mắt đỏ thẫm. "Súc sinh, đám súc sinh này." Nhưng mà nam sinh lời nói xoay chuyển, ngày đó xảy ra ngoài ý muốn. Ngụy Thiên đám người kia đều mẹ hắn là kẻ nghiện, bọn hắn hút độc. Ngay tại sắp đắc thủ thời điểm, từng cái nghiện thuốc toàn bộ phạm vào, tại trong phòng khách quỷ khóc sói gào, cùng như bị điên. Lâm Nguyệt thừa dịp bọn hắn thần trí mơ hồ, dùng di động đem bọn hắn hút độc hình ảnh toàn bộ đều ghi lại, tiếp đó chạy. Trương Chí Viễn đầu tiên là sững sờ, lập tức lại hỉ. "Cơ mờ nở, quay xuống, đây không phải là có chứng cứ sao? Báo cảnh sát ta." Nam sinh lắc đầu, khắp khuôn mặt là sợ hãi, "Báo cảnh sát? Ngươi cho rằng Ngụy Thiên sẽ để cho nàng báo cảnh sát chưa?" Từ ngày đó trở đi, Ngụy Thiên liền cùng như bị điên, mỗi ngày uy hiếp Lâm Nguyệt, để cho nàng đem video giao ra. Nhưng Lâm Nguyệt cũng biết, đó là nàng duy nhất hộ thân phủ, nàng làm sao có thể giao? Kết quả là tại xảy ra chuyện đêm hôm đó, tự học buổi tối vừa tan học, Ngụy Thiên liền mang theo người, tại giáo học lâu phía dưới đem Lâm Nguyệt cho trói lại, trực tiếp kéo tới sân thượng. Mà Lý Hạo, ngày đó vừa vặn đi Lâm Nguyệt lớp học, muốn theo nàng cùng một chỗ trở về ký túc xá, vừa vặn liền bắt gặp một màn kia. Tiếp đó liền xảy ra chuyện về sau. Trương Vĩ một mực lặng lặng nghe, bây giờ cuối cùng mở miệng hỏi vấn đề mấu chốt nhất, cái kia hai cái người chết là chuyện gì xảy ra? Nam sinh nghe được vấn đề này, cơ thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, trên mặt sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Các nàng là Lâm Nguyệt bạn cùng phòng, cũng là nàng bằng hữu tốt nhất. Các nàng biết cờ tờ vờ cùng video chuyện. Ngụy Thiên sợ các nàng nói ra cho nên, các nàng không phải trượt chân ngã chết, cũng không phải Lý Hạo thất thủ đẩy xuống. Trương Vĩ thay hắn nói xong câu kia, hắn không dám nói ra miệng lời nói. Các nàng là bị diệt khẩu. Trương Chí Viễn cảm giác đầu óc của mình giống như là bị một quả bom dẫn nổ, ông tắc hưởng. Diệt khẩu. Tại trong sân trường đại học, công nhân giết người diệt khẩu. Đây là bực nào can dỡ? Bực nào vô pháp vô thiên? Cái Cái kia Lý Hạo tại sao muốn gánh tội thay? Lâm Nguyệt vì cái gì không ra làm chứng? Trương Chí Viễn âm thanh đều đang run rẩy, bởi vì Ngụy Thiên uy hiếp bọn hắn. Nam sinh kêu không nói, Ngụy Thiên cùng Lý Hạo nói, bây giờ là xã hội pháp trị, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ cần Lý Hạo đem tất cả tội đều tiếp tục chống đỡ, hắn cam đoan, Lâm Nguyệt cùng bọn hắn hai nhà người phụ mẫu cũng sẽ không có việc. Hắn còn cùng Lâm Nguyệt nói, hắn đã giết hai người, không quan tâm trên tay nhiều hơn nữa mấy cái nhân mạng. Nếu như nàng dám nói lung tung một chữ, trước hết giết ba mẹ nàng, lại giết Lý Hạo cha mẹ, người cũng đừng trách Lâm Nguyệt. Nàng một cái nữ hài tử, nàng có thể làm sao? Nàng dám đánh cuộc không? Trong xe chỉ còn lại nam sinh đè nén tiếng khóc cùng Trương Chí Viễn thô trọng tiếng thở dốc. Một cái kinh thiên đại án chân tướng, liền lấy dạng này một loại thô bạo mà trực tiếp phương thức bị đấm máu mà tiết lộ. Một cái trung thực bốn phận học sinh nghèo, vì bảo vệ mình bạn gái cùng người nhà, cam nguyện đẩy xuống giết người tội chết. Một cái bị bắt nạt đến thương tích đầy mình nữ hài, vì bảo vệ mình phụ mẫu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn trai hướng đi vực sâu, thậm chí càng phối hợp hung thủ đi ra chỉ chứng người yêu của mình. Còn chân chính ác ma lại trốn ở phía sau màn, dùng quyền thế và tiền tài thao túng số mạng của tất cả mọi người, cười lạnh nhìn một màn này nhân gian thảm kịch. Qua rất lâu, Trương Vĩ mới chậm rãi mở miệng. Những thứ này ngươi là thế nào biết đến? Chương 447, người đạo diễn này sẽ là ai chứ? Chương 447, người đạo diễn này sẽ là ai chứ? Nam sinh cơ thể cứng đờ, ngẩn người, không nghĩ tới Trương Vĩ sẽ hỏi cái này. Ánh mắt hắn né tránh, ấp úng trả lời, "Này, đây đều là Lý Hạo nói cho ta biết, chúng ta là bạn cùng phòng, hắn cái gì đều nói với ta." "Lý Hạo nói a?" Trương Vĩ gật đầu một cái, dường như là đón nhận thuyết pháp này. Đáng tiếc, Vũ Tinh Thành tiểu điểm không đủ, bằng không thì nếu là có chân tướng quay lại vậy còn cần phải tại cái này nghe những thứ này nửa thật nửa giả chuyện ma quỷ. Cái kịch bản này biên không tệ, đáng tiếc, diễn viên diễn kỹ quá bù bề. "Đúng đồng học, Hàn Huyên lâu như vậy, còn không biết người tên là gì?" Trương Vĩ ngữ khí rất tùy ý, "Ta gọi Tôn Dương." Nam sinh cực nhanh trả lời. "Tôn Dương?" Trương Vĩ lặp lại một lần cái tên này, tiếp đó theo hắn lời nói đi xuống, thì ra là như thế. Lâm Nguyệt đồng học thật đúng là dũng cảm, tại cờ tờ vờ dưới tình huống đó, thế mà còn dám ghi lại bọn hắn hút độc video. Phần này chứng cứ đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Tôn Dương nghe được Trương Vĩ tựa hồ tin tưởng hắn lời nói, thần kinh căng thẳng thoáng đã thả lỏng một chút, đội vàng phụ họa, "Đúng, đúng. Lâm Nguyệt nàng chính là dùng cái này làm hộ thân phù." "Ân." Trương Vĩ không tỏ ý kiến lên tiếng, tiếp đó thỉnh giáo, "Bất quá ta có chút hiếu kỳ, Lý Hạo là lúc nào nói cho ngươi điều này?" Tôn Dương không chút nghĩ ngợi trả lời, "Là cái kia hai nữ sinh té lầu sau." Lâm Nguyệt đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Lý Hạo, Lý Hạo đêm đó liền nói với ta, "Chúng ta là huynh đệ tốt nhất, hắn chưa từng lừa gạt ta." "A." Té lầu sau A? Trương Vĩ kéo dài ngữ liệu, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng điểm một cái, này liền có chút kỳ quái. Hắn đổi một thoải mái hơn tư thế, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta hôm nay cũng tìm Lâm Nguyệt một chút bạn học tìm hiểu tình hình, các nàng đều nói, vụ án phát sinh sau đoạn thời gian kia, Lâm Nguyệt vì không liên lụy Lý Hạo, đã tận lực đang ẩn núp hắn, hai người cơ hồ không có lui tới gì." Trương Vĩ dừng một chút, vì cái này lộ dịp mâu thuẫn mà hoang mang. Theo lý thuyết, cờ tờ vờ bên trong ghi lại video, là nàng duy nhất bảo mệnh át chủ bài, thứ then chốt như vậy, nàng hẳn sẽ không dễ dàng nói cho một cái lúc đó quan hệ đã rất không thân bạn trai của a. Có phải hay không ta từ chỗ khác chỗ giải được tình huống có sai lầm? Tôn Dương sắc mặt bá mà một chút thì thay đổi. Hắn miệng mở rộng, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng chi tiết mồ hôi lạnh. Vấn đề này hắn căn bản không chuẩn bị qua. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đi điều tra mạnh như vậy. Ta vẫn là nói, Lý Hạo kỳ thực không có nói cho ngươi, đây đều là chính ngươi đoán. Trương Vĩ ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Là Lý Hạo đoán. Đúng, là Lý Hạo đoán. Tôn Dương lập tức theo Trương Vĩ mà nói, hắn biết Ngụy Tiên đám người kia không phải đồ tốt. Hắn đoán được Lâm Nguyệt trên tay khẳng định có bọn hắn nhược điểm, cho nên mới phải không? Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế, nhắm mắt lại. Cái kia bình tĩnh tư thái, so bất luận cái gì nghiêm khắc trách cứ đều càng có cảm giác áp bách, phảng phất tại nói, ngươi tiếp tục biên, ta nhìn ngươi còn có thể biên ra hoa dạng gì. Tôn Dương triệt để choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn Trương Vĩ. Đi. Trương Vĩ cuối cùng khoát tay áo, tựa hồ đã mất đi tất cả hứng thú. Chí Viễn dừng xe bên lề. Tôn Dương ngây ngẩn cả người. Này liền kết thúc. Hắn còn không có đem chuyện mấu chốt nhất nói xong, hắn còn chưa nói phục người luật sư này đi đối phó Ngụy Thiên, làm sao lại để cho hắn xuống xe? Trương luật sư, hắn gấp, một phát bắt được Trương Vĩ cánh tay, ta còn chưa nói xong. Ta không cần nói. Trương Vĩ không có mở mắt, ngươi nói, ta đều nhớ kỹ. Trương Chí Viễn đã đem xe vững vàng đứng tại bên đường. Xuống xe a. Trương Vĩ âm thanh không mang theo một tia nhiệt độ, cần ta tiễn đưa ngươi trở về trường học sao? Không, không cần. Tôn Dương đột nhiên rút tay về, hoảng sợ lắc đầu, không thể đưa ta trở về. Nếu như bị Ngụy Thiên người nhìn thấy ta đè lên ngươi nhóm xe, ta liền xong rồi. Ta thật sự sẽ chết. Hắn hốt hoảng mở cửa xe, liền lăn một vòng chui ra ngoài, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong bóng đêm trong dòng người. Huy Đằng một lần nữa tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng về cùng đồ luật sở phương hướng mở ra. Trương Chí Viễn cầm tay lái, xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Trương Vĩ, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Trương luật, cái này Ngụy Thiên, thật là một cái xuất sinh. Rõ như ban ngày, xem mạng người như cỏ rác. Cái này mẹ hắn còn có vương pháp sao? Trương Vĩ không nói gì. Trương Chí Viễn phối hợp tiếp tục mắng. Còn có cái kia Tôn Dương, ta xem hắn cũng không phải vật gì tốt. Nói chuyện bừa bãi, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trương Vĩ cuối cùng mở mắt. cái kia lầu dạy học giám sát, vụ án phát sinh đêm hôm đó, có phải hay không hỏng?
Đúng.
Trương Chí Viễn trả lời ngay, ta nghe ngóng, nói là lâu năm thiếu tu sửa. Nhưng xảo liền xảo tại, cái kia giám sát, ngay tại vụ án phát sinh phía trước chừng một tuần lễ hư, trường học một mực không có phái người đi tu. Đây cũng quá đúng dịp. Những con cái nhà giàu này năng lượng, thực sự là thông thiên. Tất nhiên muốn giáng họa, tự nhiên không thể lưu lại bất luận cái gì hình ảnh chứng cứ. Trương Vĩ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh đêm. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển. Việc này, cái kia Tôn Dương, là thế nào biết được rõ ràng như vậy? Trương Chí Viễn bỗng nhiên sững sờ. Trương Luật, ngài nói là?
Ngài hoài nghi hắn?
Trương Vĩ cười cười theo lý thuyết, loại này diệt khẩu kinh thiên đại án, Ngụy Thiên người bên kia, tuyệt không có khả năng hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ. Mà Lý Hạo bên này, nếu quả thật như Tôn Dương nói tới, hắn chỉ là vừa vặn bắt gặp trên sân thượng một màn kia, vậy hắn coi như sau đó nói cho Tôn Dương cũng chỉ có thể biết trên sân thượng chuyện. Trương Vĩ ánh mắt chuyển hướng một mặt mở mịt Trương Chí Viễn. Nhưng hắn, liền Lâm Nguyệt bị theo dõi, bị bắt nạt, bị hẹn đi cờ tờ bờ suýt nữa chịu đủ, thậm chí dùng di động ghi lại đối phương hút độc video chi tiết, đều biết phải nhất thanh nhị sở. Những sự tình này, chỉ sợ ngay cả Lý Hạo chính mình đều chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng a. Một cái vụ về diễn viên, sau lưng nhất định đứng một cái lanh chanh đạo diễn. Trương Vĩ ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đập. Người đạo diễn này sẽ là ai chứ? Chương 448, Lý Hạo bạn gái không phải nàng. Chương 448, Lý Hạo bạn gái không phải nàng. Vài ngày sau, cùng đội luật sư văn phòng. Frank. Trương Vĩ cửa văn phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Trương Luật, ta dựa vào. Tra được. Toàn bộ tra được. Trương Chí Viễn đem một cái thật dày giấy da châu văn kiện túi ba một tiếng đập vào Trương Vĩ trên bàn làm việc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nói chuyện đều có chút thở không ra hơi. Trương Vĩ đang bưng cà phê, nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn xem hắn bộ dạng này dáng vẻ lửa cháy đến nơi, chỉ là nhíu mày. Ngồi xuống, thở một ngụm, từ từ nói, "Chẳng không được a Trương Luật." Trương Chí Viễn một cái kéo ra cái ghế đối diện ngồi xuống vụ án này. Vụ án này mẹ nhà hắn tất cả đều là phản. Chúng ta từ đầu tới đuôi đều bị lừa. Trương Vĩ để cà phê xuống ly, hai tay khoanh đặt lên bàn, dù bận bận ung dung mà nhìn xem hắn.
"A,
nói nghe một chút." "Đệ nhất." Trương Chí Viễn không kịp chờ đợi từ văn kiện trong túi rút ra một chồng tư liệu, "Ngài để cho ta tìm người đi thăm dò bắt cóc. Cái kia Tôn Dương không phải nói, Lâm Nguyệt cùng cái kia hai cái người chết là tự học buổi tối sau, tại giáo học lâu phía dưới bị Ngụy Thiên cột lên sân thượng sao? Ta tìm ba cái đứng đầu thám tử tư, đêm hôm đó sở hữu khả năng đi qua lầu dạy học học sinh, lão sư, thậm chí công nhân vệ sinh đều xì qua một lần. Hơn nghìn người a, không có một cái. Một cái nhìn thấy vấn đề gì bắt cóc người cũng không có. Ngài nghĩ à, lầu dạy học phía dưới, người đến người đi, bắt cóc ba người, vẫn là ba cái người sống sờ sờ, làm sao có thể một điểm động tĩnh cũng không có?" Trương Vĩ trên mặt không có gì ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. Trong dữ liệu, một cái thiết kế tỉ mỉ sân khấu, làm sao có thể để cho người xem sau khi thấy đài chiếu cố loạn?
Đúng,
chính là sân khấu. Trương Chí Viễn buông lùi, cảm giác chính mình cùng ông chủ muốn đến cùng một chỗ, cảm xúc càng tăng vào hơn. Sau đó là thứ hai cái, cũng là tối bắn nổ. Cái này Lâm Nguyệt, nàng căn bản cũng không phải là Lý Hạo bạn gái. Hắn rút ra mấy chương in ra ảnh chụp, đẩy lên Trương Vĩ trước mặt. Trên tấm ảnh, Lâm Nguyệt cùng một cái ăn mặc khoa trường tuổi trẻ nam nhân cử chỉ thân mật, nam nhân một cái tay thậm chí không e dè mà khoác lên ngang hông của nàng, mà nam nhân kia chính là Ngụy Thiên. Trương Vĩ cầm lấy một tấm trong đó ảnh chụp. Trên tấm ảnh, Lâm Nguyệt đối diện ống kính ngọt ngào mà cười, mà Ngụy Thiên thì một mặt cương chịu nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Trai tài gái sắc, nhìn giống một đôi đang yêu cháy bỏng tình lữ. Nếu như không biết sau lưng phát sinh sự tình, cái này có lẽ lại là một tấm rất tốt đẹp ảnh chụp. Hắn đem ảnh chụp thả xuống, đứng lên, đi đến văn phòng xó xỉnh khối kia cực lớn bạch bản tiền. Hắn cầm lấy màu đen bút dạ, ở phía trên viết xuống Lâm Nguyệt cùng Ngụy Thiên hai cái tên, sau đó dùng một cái thô trọng vòng tròn, đem bọn hắn khung lại với nhau. Ta người tra được, Lâm Nguyệt từ đại nhất nhập học bắt đầu, liền cùng Ngụy Thiên rất thân cận. Ngược lại là cùng Lý Hạo, một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Không chỉ có như thế, Trương Chí Viễn thấp giọng, ta còn tìm người tự mình hỏi mấy cái cùng người chết quan hệ không tệ nữ sinh, các nàng nói chết hai cô gái kia trong trường học thường xuyên bị Lâm Nguyệt khi dễ, nàng căn bản không phải cái gì bị bắt nạt người bị hại, nàng mới là cái kia người thi bạo. Trương Vĩ cầm lấy cái kia vài tấm hình, nhìn kỹ một chút, tiếp đó đưa chúng nó tiện tay bỏ trên bàn. Hắn đứng lên, đi đến bạch bản tiền văn phòng xó xỉnh cầm lấy một cây bút, ở phía trên viết xuống Lâm Nguyệt cùng Ngụy Thiên hai cái tên, sau đó dùng một vòng tròn đem bọn hắn khung lại với nhau. Có ý tứ. Điềm đạm đáng yêu người bị hại lắc mình biến hóa trở thành bắt nạt giả. Cái kia Tôn Dương trong miệng bạch liên hoa nguyên lai là đóa thực nhân hoa, còn không phải sao? Trương Chí Viễn cảm giác tam quan của mình đều bị chấn bể, ác hơn còn tại đằng sau, cờ tờ vờ. Còn nhớ rõ Tôn Dương nói cờ tờ vờ luận di chưa thỏa mãn sao? Hắn hít sâu một hơi, từ văn kiện trong túi lấy ra một cái u bàn. Cờ tờ vờ bên trong giám sát bị tẩy sạch, nhưng mà, sát vách cửa quán ba camera, vô tới bọn hắn ra vào hình ảnh. Video bị điểm mở. Hình ảnh không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng đủ để phân biệt. Lúc chạm vào tối, Lâm Nguyệt cùng cái kia hai cái về sau chết đi nữ hải, cùng đi tiến vào cờ tờ vờ. Hai cô gái kia trên mặt mang rõ ràng không tình nguyện cùng e ngại. Sau 2 giờ, một đám nam nhân cười cười nói đi ra, cầm đầu chính là Ngụy Thiên. Ngay sau đó, Trương Vĩ con ngươi chợt co rụt lại. Tại trong đám người kia, hắn thấy được lần trước lên xe của hắn thân ảnh. Tôn Dương. Trong video, Tôn Dương đang mang lấy một cái đã mất đi ý thức nữ hải, động tác thuần thục đem nàng hướng về chiếc kia không có bảng số màu đen xe thương vụ bên trong nhét, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Mà đổi thành một cô gái, cũng giống cái rách nát con rối, bị mặt khác hai nam nhân mang ra ngoài. Cuối cùng đi ra người là Lâm Nguyệt. Nàng đi lại bình ổn, tự mình đi lên chiếc kia xe thương vụ, trên mặt không có nửa điểm hoảng sợ, thậm chí tại thượng trước xe, còn nghiêng đầu cùng bên cạnh Ngụy Thiên cười nói câu nói, dường như đang nũng nịu. Cơ mờ nở. Trương Vĩ thấy cảnh này, dù là tâm tính trầm ổn, cũng không nhịn được mắng nhỏ một câu. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Chí Viễn, Tôn Dương cũng tại. Tại. Chắc chắn 100. Trương Chí Viễn chỉ vào trên màn hình cái kia đỡ trong đó một cái nữ hài nam nhân, chính là hắn. Trương Vĩ hô hấp đều ngừng trệ một giây. Hắn trong nháy mắt hiểu rồi. Hắn ngày đó trên xe, diễn như vậy ra sức, nguyên lai là kinh nghiệm bản thân giả. Trương Vĩ nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, không, hắn không phải kinh nghiệm bản thân giả, hắn chính là người tham dự. Cái kia tại trong xe hắn khóc đến nước mắt tứ chảy ngang, đóng vai lấy một cái vì huynh đệ không tiếc mạng sống, không tiếc liều chết vạch trần chân tướng chính nghĩa sứ giả, lại chính là đem cái kia hai cái vô tội nữ hài đưa vào địa ngục đồng lõa một trong. Còn có video. Trương Chí Viễn lại hoán đổi một cái khác văn kiện, Tôn Dương nói Ngụy Thiên chụp lén Lâm Nguyệt, đem video phát đến trên trang web nhỏ. Ta dùng tiền từ mấy cái học sinh trong tay mua được cái video đó, ngài nhìn. Video bắt đầu phát ra, hình ảnh khó coi, nhưng nhân vật nữ chính khuôn mặt từ đầu đến cuối bị tóc hoặc góc độ che chắn, căn bản nhìn không rõ ràng. Video tiêu đề ngược lại là rất đáng chú ý, Giang Công đại thanh thuần giáo hoa vì yêu nhân thân, bạn trai càng là cơm chỗ nam. Cái video này là bóng khói. Trương Vĩ liếc mắt nhìn liền tắt đi, cố ý đập đến lập lờ nước đôi, chính là vì đem nước bẩn tạt vào trên thân Lý Hạo, đồng thời đem Lâm Nguyệt tạo thành một cái bị bạn trai liên lụy người bị hại hình tượng, giành được tất cả mọi người thông cảm. Không tệ. Trương Chí Viễn càng nói càng kích động, tất cả manh mối bắt đầu xuyên, cái này căn bản là Ngụy Thiên cùng Lâm Nguyệt, Tôn Dương bọn hắn liên thủ làm một cái bẫy. Một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại sâu đậm hoang mang. Thế nhưng là, Trương Luật, ta vẫn không nghĩ ra. Coi như đây là một cái cục, Lý Hạo tại sao muốn cam tâm tình nguyện tới nhảy vào? Hắn mưu đồ gì a? Vì bảo hộ cái kia bắt nạt người khác, còn cho hắn đội nón xanh, bị cắm sừng, Lâm Nguyệt, nào hắn có bệnh sao? Trương Vĩ không có trả lời, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Trương Chí Viễn, chờ lấy hắn nói tiếp. Bởi vì hắn biết, Trương Chí Viễn lấy ra, tuyệt không chỉ những thứ này. Quả nhiên, Trương Chí Viễn âm thanh bắt đầu phát run, hắn từ văn kiện túi thấp nhất, rút ra mấy tờ cuối cùng giấy, tay đều đang run rẩy. Mấu chốt nhất, là Lý Hạo. Ta tra được, Lý Hạo ở trường học, quả thật có một người bạn gái. Một cái rất điềm đạm, rất đẹp nữ hải, không phải Lâm Nguyệt. Nhưng mà, cô gái này, tại Lý Hạo bị bắt đi sau ngày thứ hai, liền mất tích. Tiếp đó ta tại cái kia trang web nhỏ bên trên, lại phát hiện một cái mới video. Video tuyên bố thời gian, ngay tại cái kia nữ hải mất tích sau đó. Người trong video, là nàng. Chương 449, các ngươi làm sao lại đến? Chương 449, các ngươi làm sao lại đến? Trương Vĩ văn phòng bên trong, lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Trương Chí Viễn từng ngụm thở phì phò, trong lòng ngực quẩn quẩn lửa giận cùng chân kinh, để cho hắn cơ hồ không cách nào suy tính bình thường. Hắn nhìn xem cái kia tên là Lý Hạo Nam Hải chân chính bạn gái, cái kia điềm đạm cô gái xinh đẹp, lại nghĩ tới nàng sau khi mất tích, tại cái kia dơ bẩn trên web sẽ xuất hiện video. Trương Chí Viễn cảm giác máu của mình đều nhanh đọc lại. Trương Luật thanh âm của hắn khô khốc khàn khàn, này, con mẹ nó, còn là người sao? Trương Vĩ không có lập tức trả lời. Hắn từ bạch bản đi về trước trở về bàn làm việc, cầm lấy cái kia u bản, tại giữa ngón tay chậm rãi chuyển động. Biểu tình trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng quen thuộc hắn Trương Chí mắt biết, đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Chí Viễn. Trương Vĩ cuối cùng mở miệng. A. Ngồi xuống. Trương Chí Viễn như cái nghe lời học sinh tiểu học, vô ý thức thẳng người quõng. Chúng ta tới vuốt vuốt một cái. Trương Vĩ đứng lên, một lần nữa đi đến khối kia cực lớn bạch bản phía trước. Hắn cầm lấy màu đen bút dạng, tại Lâm Nguyệt cùng Ngụy Thiên tên bên cạnh, lại viết xuống Tôn Dương, sau đó dùng một cái càng lớn vòng, đem ba người này vững vàng khung lại với nhau. Bây giờ, ba người này là cùng một bọn. Trương Vĩ dùng ngòi bút điểm một chút cái kia vòng, bọn hắn là người làm hại. Tiếp đó, hắn lại tại bạch bản một bên khác, viết xuống Lý Hạo người chết một, người chết hai, cùng với mất tích bạn gái cái này bốn cái tên. Mà bọn hắn là người bị hại. Trương Chí Viễn nhìn xem bạch bản bên trên phân biệt rõ ràng hai phe cánh, đầu óc vẫn là một đoàn hỗn não. Thế nhưng là Trương Luật, ta vẫn không nghĩ ra. Hai cô gái kia, vì sao lại chính mình chạy đến trên sân thượng đi? Chúng ta điều tra, căn bản không có người nhìn thấy bắt cóc, bởi vì các nàng là tự mình đi đi lên. Trương Vĩ âm thanh không có một tia gợn sóng, tự mình đi đi lên. Trương Chí Viễn càng hồ đồ, vì cái gì? Các nàng vừa đã trải qua cờ tờ vờ loại chuyện đó, hẳn là sợ mất mật mới đúng, làm sao lại chủ động đi sân thượng loại địa phương kia? Trước ngươi nói, Lâm Nguyệt thường xuyên khi dễ các nàng, đúng không? Trương Vĩ đột nhiên hỏi. Đúng a, ta tìm người hỏi, đều nói như vậy. Vậy ngươi cảm thấy, các nàng vì sao lại cùng Lâm Nguyệt cùng đi cờ tờ vờ? Các nàng vì sao lại chính mình chạy đến một cái vắng vẻ mái nhà sao? Trương Chí Viễn đông nhiên sững sờ, lập tức đem đầu đắp giống trống lúc lắc, đúng a? Sớm tại phía trước các nàng liền bị Lâm Nguyệt khi dễ, các nàng sở dĩ sẽ cùng Lâm Nguyệt đi cờ tờ vờ, sẽ đi mái nhà, Lâm Nguyệt trên tay nhất định có cái gì để các nàng không thể không đi. Cho nên, như vậy liền thành nghi điểm thứ nhất. Trương Vĩ tại trên bạch bản nặng nề mà vẽ xuống một cái dấu chấm hỏi, rốt cuộc là ai, hoặc chuyện gì, có thể để cho hai cái vừa mới nhận qua kinh hãi nữ hải, cam tâm tình nguyện, tại trên đêm khuya tự mình đi lầu dạy học sân thượng. Trương Chí Viễn theo ý nghĩ của hắn nghi tiếp, lại phát hiện tự mình đi tiến vào một cái ngõ cụt.
Đúng vậy a, vì cái gì?
Nghi điểm thứ hai.
Trương Vĩ ngoài bút, từ dấu chấm hỏi rời, nặng nề mà rơi vào Tôn Dương trên tên.
Cái này Tôn Dương, tất nhiên hắn cùng Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt là cùng một bọn, là cờ tờ vợ sự kiện người tham dự, vậy hắn tại sao muốn bước lên cực lớn phong hiểm, bị quỷ túy túy tiến vào trong xe của chúng ta, cho chúng ta bạch trần?
Trương Chí Viễn nhíu mày lại, chó cắn chó.
Hắn muốn đem Ngụy Thiên kéo xuống nước.
Có khả năng.
Trương Vĩ từ chối cho ý kiến, ngươi lại đi điều tra thêm Tôn Dương cùng Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt quan hệ trong đó, còn có bối cảnh của bọn hắn, trong này nhất định còn có nói.
Trương Chí Viễn lập tức đáp ứng, hảo, ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò.
Nhưng mà Trương Luật, cái kia Lý Hạo đâu?
Trương Chí Viễn âm thanh đều đang phát run, hắn tại sao muốn gánh tội thay?
Đây mới là chỗ kỳ quái nhất.
Ngụy Thiên bọn hắn giết người, tại sao muốn tìm Lý Hạo tới gánh tội thay?
Bọn hắn hoàn toàn có thể chế tạo ngoài ý muốn, hoặc là dứt khoát tìm trong xã hội lưu manh đến có nổi, tại sao muốn đại phí chu trường, nhấc lên một cái cùng bọn hắn bắn đại bác cũng không tới sinh viên.
Vấn đề này cũng là Trương Vĩ một mực đang tự hỏi hải tâm.
Đây chính là toàn bộ vụ án nhất không hợp logic, cũng là chỗ mấu chốt nhất.
Trương Vĩ ngữ khí trở nên nghiêm túc, bọn hắn lựa chọn Lý Hạo, nhất định có chúng ta còn không biết nguyên nhân.
Nguyên nhân này chính là giải khai tất cả bí ẩn manh mối.
Về phần hắn vì cái gì chịu gánh tội thay Trương Vĩ, ánh mắt rơi vào mất tích bạn gái trên tên, đáp án đã rất rõ ràng. Sau khi hắn bị bắt vào trại tạm giam, bạn gái hắn liền mất tích, trên mạng còn xuất hiện loại kia video.
Trương Luật qua rất lâu, Trương Chí Viễn mới tìm trở về thanh âm của mình.
Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Trực tiếp cầm những chứng cứ này báo cảnh sát chưa?
Báo cảnh sát?
Trương Vĩ cười, ngươi cảm thấy có thể để cho lầu dạy học giám sát lâu năm thiếu tu sửa, có thể để cho một người sống sờ sờ hư không tiêu thất, có thể để cho tất cả đồng học cũng thống nhất đường kính người, sẽ sợ ngươi báo cảnh sát?
Trên tay chúng ta những thứ này, đại bộ phận cũng là gián tiếp chứng cứ cùng suy luận.
Cái kia cờ tờ vờ video chỉ có thể chứng minh bọn hắn cùng một chỗ ra vào, chứng minh không được bên trong xảy ra chuyện gì.
Đồng học bằng chứng, tùy thời có thể phản cung.
Hết thảy tất cả cũng là chúng ta suy luận.
Nhưng mà tòa án là giảng chứng cứ.
Bây giờ duy nhất có thể giải quyết dứt khoát chỉ có hai người.
Trương Vĩ bút phân biệt điểm vào Lý Hạo cùng Lâm Nguyệt trên tên.
Một cái là đã bị triệt để khóa kín hung thủ, một cái là còn đang diễn kịch người bị hại.
Trương Chí Viễn trong nháy mắt hiểu rồi Trương Vĩ ý tứ.
Giải khai tử cục này chìa khóa còn tại trên thân Lý Hạo.
Ta hiểu rồi.
Trương Chí Viễn bỗng nhiên đứng lên, chúng ta lại đi một lần trại tạm giam.
Nhất thiết phải làm rõ ràng bọn hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn.
Trong này nhất định có quỷ.
Lần này chúng ta đem những thứ này suy luận, đem cái kia mất tích nữ hải video chụp trên mặt hắn, nhìn hắn còn thế nào mạnh miệng.
Trương Vĩ gật gật đầu, chuẩn bị một chút, chúng ta lại đi một lần Giang Thành đệ nhất trại tạm giam.
Rất nhanh, Giang Thành đệ nhất trại tạm giam phòng tiếp kiến bên trong, Trương Vĩ cùng Trương Chí Viễn lần nữa ngồi xuống khối kia vừa dày vừa nặng kiếng chống đạn phía trước. Cửa sắt cùng cụt một tiếng mở ra, Lý Hạo bị giám ngục dẫn vào.
Bất quá mấy ngày ngắn ngủi không thấy, cả người hắn càng gầy, ánh mắt càng trầm vắng.
Khi hắn nhìn thấy pha lê một đầu khác Trương Vĩ lúc, lệ mề bước chân bỗng nhiên một trận, ngón tay để ở bên người không dễ phát hiện mà quận mình rồi một lần.
Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một câu khàn khàn mà mệt mỏi chất vấn, các ngươi làm sao lại đến?
Chương 450, nguyên do sự việc đi qua. Chương 450, nguyên do sự việc đi qua, các ngươi làm sao lại đến?
Lý Hạo âm thanh khàn khàn, hắn kéo lấy xiềng chân đi tới.
Mấy ngày không thấy, cả người hắn hình tiêu mảnh lẻ, phản phất bị quất đi không xương, chỉ còn lại một tấm da người lỏng lỏng lẻo lẻo mà mang theo.
Hắn ngồi ở thẩm vấn trên ghế, cúi thấp đầu, thật dài tóc cắt ngang trán che khuất hắn tất cả biểu lộ, giống một tôn không có linh hồn pho tượng.
Trương Vĩ lặng lặng nhìn xem hắn, Trương Chí Viễn đứng ở một bên, nắm đấm nắm đến chặt chẽ. Hắn nhìn xem Lý Hạo bộ dạng này, bộ dáng muốn chết không sống, trong lòng hỏa cọ cọ bốc lên, hận không thể bây giờ liền tiến lên đem hắn lay tỉnh.
Nghĩ được chưa?
Trương Vĩ cuối cùng mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động, nguyện ý nói sao?
Lý Hạo bả vai mấy không thể nhận ra mà run lên rồi một lần, lập tức hắn chậm rãi lắc đầu.
Không có gì đáng nói.
Thanh âm của hắn vẫn là loại kia máy móc, không mang theo bất kỳ cảm tình gì ngữ điệu.
Người chính là ta giết,
ta nhận tội.
Con mẹ nó ngươi!
Trương Chí Viễn cũng nhịn không được nữa, đống nhiên vô bàn một cái, ngươi nhận tội?
Ngươi lấy cái gì nhận?
Ngươi có biết hay không bạn gái của ngươi đã mất tích?
Cơ thể của Lý Hạo đống nhiên cứng đờ,
nhưng hắn vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là tái diễn, ta nói, ta nhận tội.
Hảo, rất tốt.
Trương Vĩ gật đầu một cái, trên mặt thậm chí lộ ra một kia biểu tình tán dương, biểu tình kia thấy Trương Chí Viễn trong lòng hoảng sợ.
Hắn quay đầu, đối với Trương Chí Viễn nói, Chí Viễn tất nhiên Lý bạn học có đảm đương như vậy, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian,
để cho hắn xem, hắn đến cùng là vì cái gì mới có đảm đương như vậy.
Trương Chí Viễn sửng sốt một chút, lập tức hiểu rồi lão bản ý tứ.
Hắn từ trong túi công văn lấy ra máy tính bảng, ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh điểm mấy lần, tiếp đó đem màn ảnh chuyển hướng khối kia vừa dày vừa nặng tiếng chống đạn.
Lý Hạo, con mẹ nó ngươi cho lão tử thấy rõ ràng.
Tấm phẳng bên trong truyền ra một đoạn video phát ra âm thanh.
Thanh âm kia không lớn, lại hung hăng đập vào Lý Hạo thần kinh bên trên.
Hắn cái kia một mực túi thấp xuống đầu, cuối cùng chậm rãi giơ lên.
Khi hắn ánh mắt chạm tới trên màn hình thân ảnh quen thuộc kia lúc, cả người hắn lung lay, kém chút ngã xuống đất.
Trong video, một cái điềm đạm thanh tú nữ hải đang hoảng sợ giúp ở trong góc, y phục của nàng bị xé thành rách tung tóe, khắp khuôn mặt là nước mắt cùng tuyệt vọng.
Không,
không phải. Lý Hạo bờ môi bắt đầu run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, phản phất muốn đem khối kia băng lãnh pha lê xem thấu.
Đó là điểm đạm,
là hắn chân chính bạn gái, là hắn thể phải dùng đời sau bảo vệ nữ hải. Video vẫn còn tiếp tục, mấy nam nhân nghe răng cười âm thanh cùng nữ hải đè nén tiếng khóc đan vào một chỗ. A, Lý Hạo như bị điên mà giấy rủa, con tay cùng xiềng chân bị hắn đâm đến loảng xoảng vào rồi. Không phải, giả, cũng là giả. Hắn điên cuồng lắc đầu, nước mắt và nước mũi khét một mặt. Trương Luật Trương Chí Viễn bị hắn cái bộ dáng này hù dọa, vô ý thức tắt đi video. Trương Vĩ lại khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần phải để ý đến. Hắn ánh mắt giống hai thanh đao sắc bén, thẳng tắp đâm về cái kia đã sụp đổ người trẻ tuổi. Nàng gọi Điềm Đạm, là bạn gái của ngươi, đúng không? Nàng tại ngươi bị bắt đi ngày thứ hai, liền mất tích. Cái video này là tại một cái bẩn thỉu trên website tìm được, tuyên bố thời gian ngay tại nàng mất tích sau đó. Bây giờ ngươi muốn nói sao? Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cách pha lê, cùng cặp kia vằn vện tia máu cùng điên cuồng con mắt đối mặt. Nếu như ngươi còn muốn làm cái anh hùng tiếp tục thay đám kia xuất sinh chống đỡ tất cả tội danh, ta cũng sẽ không tự mình đa tình. Tử hình mà thôi, ta thành toàn ngươi. Không, không cần. Lý Hạo dễ dùa ngừng lại, hắn ngồi phịch ở trên ghế, từng ngụm thở hổn hển. Hắn ánh mắt gắt gao khóa lại Trương Vĩ, ở trong đó không còn là trống rỗng cùng mất cảm giác, mà là ngập trời hận ý, vô tận hối hận, cùng một kia. Người nào chết khẩn cầu. Ta nói ta toàn bộ đều nói rất lâu, phòng tiếp kiến bên trong chỉ còn lại Lý Hạo đè nén đau đớn, đứt quãng giảng thuật. Một cái bị chú tâm bệnh, đẫm máu chân tướng, bị đích thân hắn xé mở. Bạn gái của ta, gọi Điềm Đạm. Nàng, nàng là một cái rất tốt nữ hải, rất hiền lành. Cũng là bởi vì quá thiện lương, cho nên mới năm thứ hai đại học thời điểm, nàng không quen nhìn Lâm Nguyệt tại trong túc xá khi dễ đồng học, liền cùng với nàng ầm ĩ một trận, trong hỗn loạn, đẩy Lâm Nguyệt một chút. Lâm Nguyệt ngã xuống, cổ tay gãy xương. Từ ngày đó trở đi, Lâm Nguyệt liền hận lên chúng ta. Trương Vĩ cùng Trương Chí Viễn liếc nhau, thì ra mấu chốt ở đây. Lâm Nguyệt, nàng căn bản không phải cái gì người bị hại, nàng mới là tên ma quỷ kia. Nàng và Ngụy Thiên sớm liền làm lại với nhau. Tôn Dương, Tôn Dương chính là nàng nuôi một con chó. Lý Hạo nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay thân hám tiến lòng bàn tay, chảy ra máu tới. Các nàng ký túc xá Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ cũng một mực bị Lâm Nguyệt khi dễ. Có một lần, các nàng trong lúc vô tình gặp được, hơn nữa vụng trộm ghi lại Lâm Nguyệt cùng Ngụy Thiên đám người kia hút độc video. Các nàng không dám báo cảnh sát, Ngụy gia tại Giang Thành thế lực rất lớn. Các nàng cũng không dám mách cho lão sư, bởi vì Lâm Nguyệt uy hiếp các nàng, nói dám nói lung tung một chữ, liền để các nàng trong trường học không tiếp tục chờ được nữa. Các nàng cùng đường mặt lộ, liền đến tìm ta. Bởi vì ta là dịu dàng ít nói bạn trai, chúng ta là người trên cùng một thuyền. Trương Chí Viễn nghe đến đó, nhịn không được xen vào một câu, cho nên đêm hôm đó là ngươi đem các nàng hẹn đến sân thượng. Là Lý Hạo đống nhiên ngẩng đầu, vằn vện tia máu ánh mắt bên trong tràn đầy đau đớn. Là ta hẹn, nhưng không phải là vì giúp các nàng, là vì hại các nàng. Lâm Nguyệt, thiện nhân kia, nàng không biết từ nơi nào lấy được dịu dàng ít nói. Loại kia ảnh chụp còn có phòng thay quần áo video, Lý Hạo cũng lại nói không được, hai tay che khuôn mặt, bả vai kịch liệt run run. Trương Vĩ im lặng chờ lấy hắn. Nàng dùng cái video đó uy hiếp ta. Lý Hạo âm thanh từ giữa kẽ tay dò dỉ ra tới, nàng nói, nếu như ta không đem Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ lừa gạt sân thượng, đem các nàng trong tay video nắm bắt tới tay, nàng liền đem dịu dàng ít nói video phát cho toàn thế giới. Ta không có cách nào, ta thật sự không có cách nào, ta chỉ có thể làm theo ta hẹn các nàng đi sân thượng, ta nói ta nghĩ tới biện pháp có thể giúp các nàng. Các nàng tin, các nàng vậy mà tin. Đợi các nàng lên sân thượng, Ngụy Thiên cùng Tôn Dương đám người kia đã sớm chờ ở nơi đó. Bọn hắn cướp đi Tiểu Nhã điện thoại, đem video xóa đến không còn một mảnh. Sau đó thì sao? Trương Vĩ truy vấn. Chương 451, Lý Kiểm, ngươi xem trước một chút cái này. Chương 451, Lý Kiểm, ngươi xem trước một chút cái này. Tiếp đó cơ thể của Lý Hạo bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất lại trở về cái kia kinh khủng ban đêm. Ngụy Thiên nói, nói nổ có phải nổ tận gốc. Hắn để cho Tôn Dương bọn hắn đem Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ từ trên lầu đẩy tiếp. Trương Chí Viễn hô hấp đều ngừng trệ. Ta lúc đó liền điên rồi, ta muốn xông qua, nhưng mà bị bọn hắn gắt gao để lại, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn về sau cảnh sát tới. Ngụy Thiên nói cho ta biết, chỉ cần ta đem tất cả tội danh đều tiếp tục chống đỡ, hắn liền cam đoan, Điềm Đạm sẽ không có việc gì, người nhà của ta cũng biết không có việc gì. Hắn còn nói, nếu như ta dám nói lung tung một chữ, dịu dàng ít nói video, liền sẽ lập tức xuất hiện tại cha mẹ ta trong điện thoại di động. Ta có thể làm sao? Lý Hạo ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem Trương Vĩ, ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể nhận, ta cái gì đều nhận. Cái kia Tôn Dương đâu? Trương Vĩ hỏi một vấn đề cuối cùng, hắn nhưng cũng là đồng lõa, tại sao muốn đi chúng ta trên xe, nói lời nói kia? Hắn. Lý Hạo trên mặt lộ ra một vòng hỗn tạp khinh bỉ và cựu hận cười lạnh, hắn chính là Lâm Nguyệt một con chó. Hắn ưa thích Lâm Nguyệt, nam mộng cũng muốn đem Ngụy Thiên làm tiếp, chính mình tự vị. Hắn đi tìm các ngươi, chính là muốn mượn tay của các ngươi, đem Ngụy Thiên đưa vào trong. Hắn đem tất cả nước bẩn đều tạt vào trên thân Ngụy Thiên, đem chính mình đạt được sạch sẽ, lại muốn tại trước mặt các ngươi diễn một màn vì huynh đệ không tiếc mạng sống tiết mục. Hắn cho là, chỉ cần Ngụy Thiên đổ, Lâm Nguyệt chính là của hắn. Tên ngu ngốc này, hắn căn bản muốn không biết, từ đầu tới đuôi, hắn đều chỉ là Lâm Nguyệt đùa bỡn trong lòng bàn tay một con cờ. Tất cả manh mối tại thời khắc này toàn bộ móc nối, một cái từ bắt nạt, ma túy, tình dục cùng quyền thế xen lẫn mà thành địa ngục, tại trong sân trường đại học thôn vệ mấy cái trẻ tuổi sinh mệnh. Trương Chí Viễn đã nghe lệnh cả người. Phòng tiếp kiến bên trong lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc. Lý Hạo đã nói xong hết thảy tất cả, hắn giống mở ra bùn nhão ngồi phịch ở trên ghế. Trương Vi đứng lên, sửa sang lại một cái Âu phục của mình. Hắn đi đến pha lê phía trước, nhìn xem cái kia bị tuyệt vọng chìm ngập người trẻ tuổi, cũng không có lập tức quay người. Một vấn đề cuối cùng Trương Vi âm thanh phá vỡ yên lặng, trên tay ngươi lưu lại vật gì không? Lý Hạo đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia như cho tàn trong mắt, lần thứ nhất bộc phát ra dọa người quang. Hắn cười, tiếng cười khàn giọng thê lương, ẩn chứa vô tận tự giễu cùng hận ý đồ vật. Ta đương nhiên lưu lại đồ vật. Hắn dây rủa đứng thẳng người lên, cách pha lê nhìn chằm chằm Trương Vi, gàn từng chữ gào thét, bằng không thì ngươi cho rằng bọn hắn tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy, nhất định để ta tới gánh tội thay? Không phải liền là bởi vì trong tay của ta nắm chặt có thể để cho bọn hắn toàn bộ đều xuống địa ngục chứng cứ phạm tội. Trương Chí Viễn hô hấp trì trệ, lập tức xuống tới. Ta lưu lại ba món đồ. Lý Hạo hô hấp trở nên gấp rút. Đệ nhất, bắt nạt chứng cứ. Lâm Nguyệt Trường Kỳ bắt nạt Tiểu Nhã các nàng, ta để cho Điềm Đạm giúp ta ghi lại một đoạn âm tần, bên trong rõ ràng là Lâm Nguyệt buộc các nàng quỳ xuống học chó sủa âm thanh. Thứ hai, thu độc chứng cứ. Tiểu Nhã các nàng tại cờ tờ vừa ghi lại video, cũng cho ta một phần dành trước. Đệ tam, cũng là mấu chốt nhất, Lý Hạo giống như điên dại, là trên sân thượng. Giết người ghi âm. Trương Chí Viễn trái tim cuồng loạn lên, có giết người chứng cứ. Đêm hôm đó, ta dự cảm không đúng, trước khi đi ngay tại trong túi lái điện thoại di động ghi âm. Lý Hạo trên mặt hiện ra một màn điên cuồng quái ý, từ bọn hắn đoạt điện thoại, đến Ngụy Thiên hô hào đem các nàng đẩy xuống lại đến Lâm Nguyệt tiện nhân kia cười lạnh nói làm được sạch sẽ một chút tất cả thanh âm, toàn bộ đều ở bên trong. Ta đem cái này ba phần chứng cứ phạm tội, dùng do ta viết chương trình đóng gói mã hóa, ngụy trang thành một con số mô hình, giấu ở ta để cương luận văn mật mã gốc bên trong. Máy vi tính của ta, lúc ta bị bắt, xem như ta cá nhân vật phẩm bị cảnh sát lấy đi. Ngay tại vật chứng khoa, Trương Vĩ cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn xoay người, bước nhanh ra ngoài đi đến. "Tốt, yêu cầu của ngài vô cùng rõ ràng, cái này sửa chữa có thể để cho Lý Minh Viễn nhân vật lộ dịch càng nghiêm cẩn, cũng làm cho toàn bộ vạch trần quá trình càng có lực trùng kích. Một cái không chịu trách nhiệm án này công tố biên, phản bác kiến nghị tình chi tiết lạ lẫm là hoàn toàn hợp lý. Ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, viết lại thứ 98 chương nội dung, trọng điểm nô ra Lý Minh Viễn từ hoang mang đến khiếp sợ tâm lý chuyển biến quá trình. Lại là nhà kia cảng thức trà phòng ăn, vẫn là cái kia gần cửa sổ xó xỉnh ghế dài. Lý Minh Viễn ngồi ở đồng dạng vị trí, nhìn xem trước mặt ly kia đã sắp lạnh rơi trà chanh, cảm giác đây hết thảy hoang đường giống một hồi bụng về tái diễn. 3 giờ phía trước, hắn nhận được Trương Vĩ điện thoại. Trong điện thoại, Trương Vĩ ngữ khí so với một lần trước còn muốn bình tĩnh để cho trong lòng người run rẩy. Hắn nói, có kiện mạng người quan trọng đại sự, muốn mời Lý đại công tố viên uống chén trà. Lý Minh Viễn tới. Hắn không biết mình tại sao lại muốn tới. Có lẽ, căn cứ vào lần trước hợp tác kinh nghiệm, hắn mơ hồ cảm thấy, nam nhân này một khi dùng loại giọng nói này mở miệng, liền mang ý nghĩa lại một cọc bị che giấu kinh thiên tội ác sắp nổi lên mặt nước. Trương Vĩ đẩy cửa vào, đi thẳng tới đối diện hắn ngồi xuống, quen thuộc giống là về tới phòng làm việc của mình. Lý Kiểm, đợi lâu. Nếu như ngươi là tới vì Long Đằng Hoa Viên bản án nói lời cảm tạ, vậy thì không cần. Lý Minh Viễn âm thanh rất lạnh, ta chỉ là tại thực hiện chức trách của ta, hơn nữa ngươi đã mời ta ăn cơm rồi. Ta đương nhiên biết. Trương Vĩ cười cười, rót cho mình chén trà, ta hôm nay tìm ngươi, cũng không phải vì chuyện quá khứ. Hắn đem chén trà đẩy lên một bên, cơ thể nghiêng về phía trước, nhìn xem Lý Minh Viễn con mắt. Là vì tương lai một cái mạng. Lý Minh Viễn trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Giang Thành Đại học Công nghiệp sân trường bắt nạt án, 2 tháng trước phát sinh bản án, 2 chết 1 thương, người hiểm nghi Lý Hạo, trước mắt giam giữ tại Giang Thành đệ nhất trại tạm giam, chờ đợi công tố. Trương Vĩ ngữ tốc nhẹ nhàng, giống như là tại niệm một phần khô khan báo cáo. Vụ án này ta nghe nói. Lý Minh Viễn nhíu mày lại, ảnh hưởng rất lớn, nhưng không phải ta phụ trách bản án. Ta hiểu đến tình huống là, chứng cứ liên hoàn chỉnh, người hiểm nghi tú nhận một trực, có vấn đề gì? Vấn đề lớn. Trương Vĩ dựa vào trở về thành ghế, Lý Hạo là gánh tội thay, hung thủ thật sự, còn ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý Minh Viễn nắm cái trên tay. Lại là gánh tội thay. Cái từ này từ trong miệng Trương Vĩ nói ra, phảng phất mang theo một loại ma lực, chắc là có thể dây dưa ra sau lưng từng cọc làm cho người giận sôi tội ác. Ngươi có cái gì chứng cứ? Lý Minh Viễn âm thanh khàn khàn mấy phần, hắn đã có dự cảm, ly trà này sẽ không dễ uống. Trương Vĩ không có trực tiếp trả lời, mà là đem cái kia u bàn nhẹ nhàng để lên bàn. Lý Kiểm, ngươi xem trước một chút cái này. Chương 452, ba chuyện chương 452, ba chuyện Lý Minh Viễn trầm mặc lấy ra chính mình là to, chen vào u bàn. Video nhìn thứ nhất văn kiện bị điểm mở. Cơ tờ vờ cửa ra vào, mấy cái nam nữ trẻ tuổi cười cười nói nói ra vào, cuối cùng, có 2 nam nhân đem 2 cái nhìn đã mất đi ý thức nữ hải, lôi vào một chiếc xe thương vụ. Lý Minh Viễn cau mày, hắn nhìn không ra bất cứ manh mối nào, trên mặt hiện ra rõ ràng hoang mang cùng không kiên nhẫn. Trương Vĩ, ngươi cho ta xem cái này làm gì? Ta không có thời gian nhìn những người trẻ tuổi này hồ nháo. Trương Vĩ không để ý đến hắn không kiên nhẫn, chỉ là duỗi ra ngón tay, điểm trên màn hình bóng người, bắt đầu hắn chỉ đích danh. Cái này, dẫn đầu đi vào cờ tờ vờ nữ hải, nàng gọi Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt. Lý Minh Viễn tại trong đầu nhanh chóng tìm kiếm tình tiết vụ án điểm chính. Cái tên này hắn có ấn tượng, là sân thượng án người sống sót, cũng là chỉ chứng Lý Hạo mấu chốt người chứng kiến. Cái này ông nàng, một mặt khoa trương, gọi Ngụy Thiên. Phía sau hắn cái kia là Tôn Dương. Lý Minh Viễn âm thầm nhớ 2 cái này tên xa lạ. Trương Vĩ ngón tay chuyển qua cái kia 2 cái bị kéo chảnh trên người cô gái, âm thanh chìm xuống dưới. Mà 2 cái này chính là sân thượng án người chết, Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ. Lý Minh Viễn đại náo ông một tiếng. Hắn một lần nữa xem kỹ hình ảnh trên màn ảnh. Bản án duy nhất người sống sót đang cùng một đám nam nhân thân mật đi vào cửa tờ bờ. mà hai tên người chết giống như hàng hóa bị đám người này từ cờ tờ vờ bên trong đẩy ra ngoài, nhét vào trong xe. Không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trương Vĩ mở ra thứ hai cái video. Hình ảnh có coi, một cái thanh tú nữ hài đang sợ hãi mà thút thít. Lý Minh Viễn sắc mặt triệt để xanh xám, hắn thậm chí không cách nào lại nhìn xuống. Cô gái này là ai? Nàng gọi Điềm Đạm. Trương Vĩ âm thanh bình tĩnh dị thường, là người hiểm nghi Lý Hạo, chân chính bạn gái. Cái video này là tại nàng sau khi mất tích xuất hiện, mà nàng mất tích thời gian ngay tại Lý Hạo bị bắt giữ ngày thứ hai. Tất cả manh mối tại Lý Minh Viễn trong đầu ầm vang nổ tung. May mắn còn sống sót người bị hại Lâm Nguyệt, phách lối Ngụy Thiên, đồng loạt Tuân Dương, bị kéo đi người chết, gánh tội thay người hiểm nghi Lý Hạo, cùng với bị vô xuống video sau nhân gian bốc hơi, Lý Hạo chân chính bạn gái Điềm Đạm. Những thứ này người và sự việc, vị Trương Vĩ dùng hai đoạn video thô bạo mà nối liền cùng nhau. Phanh. Lý Minh Viễn đột nhiên khép lại máy tính, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cái này chính là ngươi nói chân tướng. Đây chỉ là chân tướng một góc. Trương Vĩ đem Lý Hạo đang tại bảo vệ trong sở giảng thuật hết thảy, đầu đuôi thuật lại một lần. Từ Lâm Nguyệt cùng dịu dàng ít nói mối hận cũ, đến gở tờ vợ tội ác, lại đến trên sân thượng diệt khẩu, cùng với cái kia dùng thân nhân sinh mệnh làm áp chế gánh tội thay giao dịch. Toàn bộ cố sự đem nhân tính tối âm u, bẩn thỉu nhất một mặt, đẫm máu mà sẽ ra, hiện ra ở trước mặt Lý Minh Viễn. Trương Vĩ. Lý Minh Viễn chậm rãi ngẩng đầu, ngươi nói những thứ này, làm cho người giận sôi. Nhưng bằng một cái gánh tội thay giả lúc nào cũng có thể phản cung cầu thuật, cùng vài đoạn nơi phát ra không rõ video, liền nghĩ để cho ta lật đổ một cái bàn sắt, một lần nữa lập án điều tra. Theo thứ tự đi không thông. Ta đương nhiên biết chương trình. Trương Vĩ đón hắn ánh mắt, từng chữ nói ra, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Bởi vì đây không phải một cái chương trình vấn đề, đây là một cái vấn đề thời gian. Hắn cầm lấy trên bàn đũ bàn. Lý Kiểm, ngươi suy nghĩ một chút, đám người này vì che giấu tội ác, đã giết hai người. Bây giờ ta đã tham dự, bọn hắn sẽ ra sao? Bọn hắn sẽ cho rằng Lý Hạo đổi ý, muốn đem tất cả mọi chuyện đều tung ra. Trương Vĩ âm thanh lạnh xuống. Vì để cho hắn triệt để ngậm miệng, ngươi cảm thấy, bọn này không có chút nhân tính nào hung thủ, sẽ đối với khác ở bên ngoài kia đối không quyền không thế phụ mẫu làm cái gì? Bọn hắn không phải chứng nhân, bọn hắn cái gì cũng không biết. Chính vì vậy, bọn hắn mới không chút nào phòng bị, là đám điên này dễ dàng nhất hạ thủ điểm yếu. Ai cũng không thể cam đoan, đám kia giết đỏ cả mắt xuất sinh, có thể hay không làm ra điên cuồng hơn chuyện. Một đám bắt nạt quen đồng học, lại giết qua người người, Lý Tiệm cảm thấy bọn hắn có thể hay không giết thêm mấy người nữa. Câu nói này hung hăng đập vào Lý Minh Viễn trong lòng. Hắn là một cái công tố viên, hắn tự phụng pháp luật cùng chứng cứ. Nhưng hắn cũng biết, pháp luật nhiều khi chỉ có thể trừng trị đã phát sinh tội ác, lại không cách nào ngăn cản sắp đến bi kịch. Ta là một luật sư. Trương Vĩ tiếp tục nói, ta có thể làm là tại trên tòa án biện hộ. Nhưng ta không có cách nào tại mở phiên tòa phía trước, liền điều động cảnh sát đi bảo hộ hai cái phổ thông công dân. Ta không có cách nào trong tình huống không có viện kiểm sát cho phép, đi điều lấy cảnh sát vật chứng khoa căn cứ chính xác vật. Nhưng ngươi có thể. Trương Vĩ đem u bàn đẩy lên Lý Minh Viễn trước mặt. Lý Hạo máy tính bây giờ đang ở trong Giang Tây phân cục vật chứng khoa. Ở trong đó có Lâm Nguyệt bắt nạt đồng học ghi âm, có Ngụy Thiên đám người kia hút độc video, còn có trên sân thượng Lâm Nguyệt hạ lệnh giết người, hoàn chỉnh ghi âm. Lý Minh Viễn con ngươi chợt co rụt lại. Lý Kiểm, ta cần ngươi làm có ba chuyện. Đệ nhất, lập tức dừng lại giữa trường đối với Lý Hạo công tố chương trình, chuyển thành đối với Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương đám người hình sự lập án điều tra. Thứ hai, lập tức phái người đi bảo hộ Lý Hạo phụ mẫu, 24 giờ không thể rời đi ánh mắt. Đệ tam, lấy viện kiểm sát danh nghĩa, lập tức phong tồn Giang thành phân cục vật chứng khoa bên trong Lý Hạo máy vi tính kia. Tại bất luận cái gì người trước khi phản ứng lại, đem đồ vật bên trong nắm bắt tới tay. Trương Vĩ nhìn xem hắn, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Cái này ba chuyện, chỉ có ngươi có thể làm. Cái này đẩy trời bản án, cũng chỉ có ngươi đỡ được. Lý Minh Viễn không có nói chuyện, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Trương Vĩ, phản phất muốn từ hắn cái kia trường trên gương mặt bình tĩnh, nhìn ra dù là một tơ một hào hư giả cùng dao động, nhưng hắn không nhìn thấy, hắn chỉ có thấy được một mảnh sâu không thấy đáy, thiêu đốt lên lửa giận hắc đàm. Hắn cùng Trương Vĩ lập trường khác biệt, thủ đoạn khác nhau, nhưng trong xương cốt, đối với loại này trà đạp pháp luật, xem mạng người như cỏ rác tội ác, có đồng dạng không cách nào dễ dàng tha thứ căm hận. Hắn chậm rãi cầm lên trên bàn điện thoại bấm một cái mã số. Cục thành phố đội hình sự Lão Chu sao? Ta là Lý Minh Viễn. Lý Hạo sân trường bắt nạt tán người hiểm nghi Lý Hạo phụ mẫu gặp nguy hiểm, lập tức phái hai tên có thể dựa nhất đồng chí tìm được Lý Hạo phụ mẫu, Lý Kiến Quốc cùng Lưu Quế Phân, áp dụng 24 giờ thiếp thân bảo hộ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tiếp xúc. Mặt khác, lập tức phái người đi cục thành phố vật chứng khoa, phong tồn Giang Thành Đại học Công nghiệp sân trường án toàn bộ vật chứng, đặc biệt là người hiểm nghi Lý Hạo máy tính cá nhân. Từ giờ trở đi, ngoại trừ người ta, bất luận kẻ nào không cho phép đụng máy vi tính kia. Lý Minh Viễn cúp điện thoại, đưa điện thoại di động nặng nề mà vỗ lên bàn. Làm một thâm niên công tố viên, mặc dù hắn bình thường chỉ là phụ trách công tố, tại trên tòa án đánh một chút kiện cáo, nhưng mà công tố viên ở giữa cũng cách biệt, hắn chính là một cái phó xử cấp tồn tại, Giang Thành viện kiểm sát bên trong so với hắn cấp bậc cao hơn cũng không có bao nhiêu. Phân phó đội hình sự bảo hộ mấy người vẫn dễ như trở bàn tay chuyện. Lý Minh Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Vĩ. Trong máy vi tính đồ vật, nếu như cùng ngươi nói có nửa điểm xuất nhập ta tự mình cho ngươi bưng trà xin lỗi. Trương Vĩ tiếp lời nói, trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười. Chương 453, ngươi nói, là ta xinh đẹp, vẫn là đã nát vụn trong đất phỉ phỉ xinh đẹp. Chương 453, ngươi nói, là ta xinh đẹp, vẫn là đã nát vụn trong đất phỉ phỉ xinh đẹp. Giang Thành Đại học Công nghiệp, Bắc khu vứt bỏ phòng dụng cụ. Phanh. Trầm muộn nhục thể tiếng va đập. Một cái mang theo mắt kiếm gọng đen gầy yếu nam sinh, bị Tôn Dương một cước hung hăng đá vào phần bụng, cả người như chỉ bị bẻ gãy con tôm, co giòn đện ở trên đất xi măng. Một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn uốn lượn chảy xuống. Mẹ nhà hắn, còn dám hay không ở sau lưng nói với Huyền? Tôn Dương giãy ra mũi dậy, ép tại Vương Hạo trên mặt, đem kính mắt của hắn dâm đến nát bấy. Trong góc, Lâm Nguyệt quanh tay, môi đỏ câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Nàng mặc lấy một đôi tinh hồng sắc cao gót, đắt, 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 mỗi một bước cũng giống như dẫm ở trên trái tim của người ta. Nàng đi đến Vương Hạo trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Vương Hạo, ta nhớ được Phỉ Phỉ khi còn sống, luôn nói ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất đâu. Lâm Nguyệt âm thanh ngọt đến phát chán. Nàng giơ chân lên, dùng bén nhọn kia gót giày, nhắm ngay Vương Hạo còn tại hơi hơi có rút ngón tay. Tiếp đó, chậm rãi, mang theo một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật một dạng chuyên chú, nghiền tiếp. Ngươi nói, là ta xinh đẹp, vẫn là đã nát vụn trong đất Phỉ Phỉ xinh đẹp. Vương Hạo đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cơ thể run rẩy kịch liệt, lại gắt gao cắn chặt răng quan, trong cổ họng phát ra như dã thu ố yết, một chữ cũng không chịu nhả. Không nói lời nào. Lâm Nguyệt cười nhánh hoa run rẩy. Xem ra, vẫn là nàng xinh đẹp a. Dưới chân nàng lực đạo đột nhiên tăng thêm, thậm chí còn áp ý mà xoay tròn, mày. A. Vương Hạo cuối cùng phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Bà bối, chớ vì loại này rác rưởi làm dơ giày của ngươi. Ngụy Thiên từ một tấm trên ghế salon cũ nát đứng dậy, đi tới, một tay lấy Lâm Nguyệt ôm vào lòng, tại trên gò má nàng trọng trọng hôn một cái, trong ánh mắt tràn đầy cương triều cùng dung túng. Đúng lúc này, miệng hắn trong túi điện thoại đột ngột chấn động. Ngụy Thiên không kiên nhẫn lấy điện thoại cầm tay ra. Tên người gọi đến là Vương Đại Trạm. Hắn nhíu mày lại, mở ra nghe, ngữ khí ác liệt đến cực điểm. Uy, tốt nhất là trời sập. Đầu bên kia điện thoại, Vương luật sư âm thanh kinh hoàng nói, "Ngụy thiếu, trời thực sập rồi. Lý Hạo vụ án kia, viện kiểm sát bác bỏ công tố." Một lần nữa lập án. Chết án. Một lần nữa lập án. Lập cái gì án? Ngụy Thiên trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt biến mất. Nói điểm chính. Bọn hắn đem ngài, Lâm Nguyệt tiểu thư, còn có Tôn Dương. Toàn bộ đều liệt vào. Người hiểm nghi phạm tội. Người nói cái gì? Cái kia tạp chủng. Hắn dám phản bội. Một bên Lâm Nguyệt nghe được tên của mình, sắc mặt kỳ biến, lập tức bu lại. Tôn Dương cái kia đạp Vương Hạo Trần, cũng cứng lại ở giữa không trung. Làm sao lại đem hắn cùng Lâm Nguyệt cũng cuốn vào? Cái kia họ Trương luật sư, đến cùng làm cái gì? Kế hoạch của hắn không phải chỉ nhắm vào Ngụy Thiên một cái người sao? Lệnh truyền, chụp ảnh phát cho ta. Bây giờ, Ngụy Thiên hướng về phía điện thoại gầm nhẹ. Một giây, hai giây, điện thoại ông mà chấn động. Một tấm rõ ràng giấy gọi tòa án ảnh chụp, nhảy ra ngoài. Hình sự lệnh truyền bị cáo, Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương tóm tắt nội dung vụ án, tội cố ý tổn thương, phi pháp giam cầm tội, tội cưỡng gian, phương hại làm chứng tội, tội cố ý giết người. Ngụy Thiên nhìn chằm chằm tội cố ý giết người mấy cái kia chữ, dưới tấm ảnh còn có một nhóm luật sư khẩn cấp chú thích, đi chú kiểm phương đối với sân thượng kế lầu án định tính. Bọn hắn cáo chúng ta cố ý giết người. Lâm Nguyệt là thủ phạm chính, hai chúng ta là tổng phạm. Cái gì? Lâm Nguyệt hét dầm lên, nàng đoạt lấy điện thoại, nhìn thấy phần kia lệnh truyền, cái kia thiệt trùng. Hắn làm sao dám đem tất cả mọi chuyện đều nói ra ngoài. Nằm dưới đất Vương Hạo cười to lên. Ôi, hắn nhìn xem cái này, ba cái mới vừa rồi còn không ai bị nổi ác ma, bây giờ lại giống kiến bò trên chảo nóng thất kinh, hắn cũng nhịn không được nữa. Tiếng cười kia từ lúc mới bắt đầu kiềm chế, cấp tốc trở nên không kiêng nể gì cả. Ha ha, ha 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 ha. Báo ứng. Các ngươi báo ứng tới. Tử hình. Các ngươi đều phải chết. Ha 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 ha. Con mẹ nó ngươi cười cái gì? Lâm Nguyệt thứ nhất hỏng mất. Nàng giống một đầu tóc bị điên mâu thú, xông lên, dùng cặp kia đỏ tươi giày cao gót, hướng về phía Vương Hạo đầu, khuôn mặt, cơ thể, điên cùng đập mạnh. Ta nhường ngươi cười. Ta nhường ngươi cười. Người tiện nhân này. Đi chết. Đều đi chết. Ngụy Thiên cùng Tôn Dương cũng giống là bị tiếng cười kia đốt lên kích nổ, tìm được sợ hãi chỗ tháo nước, không nói một lời gia nhập trận này đơn phương hung ác. Trầm muộn tiếp đập, tiếng xương vỡ vụn, tại trong tĩnh mịch phòng dụng cụ sen lẫn một mảnh. Thẳng đến Vương Hạo bị đánh không còn âm thanh, Ngụy Thiên mới thở hổn hển dừng lại. Hắn giữ chặt còn tại nổi điên Lâm Nguyệt, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, âm thanh mặc dù đè nén lửa giận, lại mang theo một tia trấn an ý vị, "Đừng sợ, bà bối, không phải liền là một trang giấy sao? Cha ta luật sư đoàn không phải ăn chay. Ta lập tức gọi điện thoại, bọn hắn sẽ làm hết thảy." Lâm Nguyệt tại trong ngực hắn run rẩy kịch liệt, trong miệng còn đang không ngừng mắng Lý Hạo cùng Trương Vĩ. Đứng ở một bên Tôn Dương, nhìn xem gắt gao ôm nhau hai người, nhìn xem Ngụy Thiên trên mặt cái kia ra vẻ trấn định tự tin, lại nghĩ tới chính mình cái kia ngu xuẩn vô cùng, dẫn lửa thiêu thân kế hoạch, một cỗ hôn tạp ghen ghét, hối hận cùng sợ hãi lửa giận từ đáy lòng sông thẳng đỉnh đầu. Hắn hai tay xuôi bên người, gắt gao siết thành nắm đấm, móng tay lõm vào trong thịt, cơ hồ muốn bóp ra máu. Ngụy Thiên sao an ủi tốt Lâm Nguyệt, lấy điện thoại di động ra, ánh mắt hung ác nham hiểm mà bấm một cái mã số. Là ta. Cho ta đi thăm dò một cái gọi Trương Vĩ luật sư, cùng đồ luật sư văn phòng. Còn có Lý Hạo kia đối không quyền không thế cha mẹ, cũng nên để cho bọn hắn biết, không quản lý tốt con của mình, là muốn trả giá thật lớn. Chương 454, sân trường bắt nạt án mở phiên tòa. Chương 454, sân trường bắt nạt án mở phiên tòa. Một tháng sau, thời gian nháy mắt thoáng qua. Long Đằng Hoa Viên án nhiệt độ chưa hoàn toàn biến mất, một cái khắc chẳng khiên động Giang Thành vô số nhân thần trải qua thế kỷ thẩm phán, liền kéo ra màn che. Giang Thành tòa án nhân dân cửa ra vào, trời còn chưa sáng, liền đã bị các đại truyền thông trường thương đoàn pháo vây chật như nêm tối. Đèn flash liên tiếp, đem pháp viện trang nghiêm huy chương ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Đây không chỉ là một hồi sân trường bắt nạt án, càng là một hồi liên lụy đến hai đầu nhân mạng, quyền thế, ma túy cùng nhân tính vực sâu công khai thẩm phán. Trong tòa án bộ, một đầu hành lang dài dằng dặc bên trong. Cùng cụt, cùng cụt. Con tay xiềng chân kéo tại trên chân bóng gạch. Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương ba người, tại cảnh sát tòa án áp giải phía dưới, mà không thay đổi hướng đi thẩm phán tòa. Đi qua một tháng giam giữ, ba người đều tiểu tụy không thiếu. Ngụy Thiên xén khoa trương tóc, nhưng trong ánh mắt bất thường và khinh thường không chút nào giảm. Lâm Nguyệt bốn mặt hướng lên trời, nhưng như cũ thói quen bày ra một bộ nhận hết ủy khuất yếu đuối tư thái, chỉ có Tôn Dương túi thấp đầu, cả người như là bị quất đi hồn phách, cái xác không hồn đồng dạng. Ở hành lang phần cuối, thẩm phán tòa cửa ra vào đứng mấy thân ảnh, là Lý Hạo cùng hắn phụ mẫu. Ngụy Thiên nhìn thấy cái kia hai trung niên nam nữ lúc, lông mày không dễ phát hiện mà vẩy một cái. Này đối lao giả, hắn có ấn tượng. Một tháng trước thu đến lệnh truyền đêm đó, hắn liền phái người từng đi tìm bọn hắn, muốn cho bọn hắn một điểm giáo huấn để cho bọn hắn biết không quản lý tốt nhi tử hạ tràng. Nhưng hắn người hồi bảo nói, này đối lao phu thê giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, cũng dẫn đến lao ra phòng ở đều người đi nhà trống. Nguyên lai là trốn tới chỗ này. Hắn liếc qua đứng tại Lý Hạo phụ mẫu bên cạnh, mấy người mặc đồng phục cảnh sát, ánh mắt cảnh giác trung niên nam nhân, trong lòng lập tức hiểu rõ. Là cảnh sát, xem ra viện kiểm sát người đến có chuẩn bị, sớm an bài cảnh sát đem hai cái này lao già bảo vệ, khó trách hắn người tìm không thấy. Ngụy Thiên tâm thực chất ngang ngược càng cuộn cuộn, sớm biết Lý Hạo cái kia kẻ phản bội sẽ phản bội, trước đây nên đem cái này hai người đồ vật cùng một chỗ trói lại. Ngay lúc hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, một mực gắng gượng thân thể Lưu Quế Phân, khi nhìn đến cửu nhân xuất hiện một khắc này, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Xuất sinh. Lưu Quế Phân giống một đầu bị chọc giận mẫu sư, tránh thoát chồng nâng, như bị điên hướng lấy Lâm Nguyệt nào tới. Ngươi cái này lòng dạ rắn giết tiện nhân, ngươi trả cho ta nhi tử trong sạch, ngươi còn dịu dàng ít nói mệnh tới, ta muốn giết ngươi. Nàng tất cả lý trí, khi nhìn đến cửu nhân một khắc này, ở vang sụp đổ. Lâm Nguyệt bị biến cố bất thình lình dọa đến hét lên một tiếng, vô ý thức liền hướng sau lưng Ngụy Thiên trốn, trong miệng còn vô ý thức kêu khóc, không phải ta. A Di, ngươi sai lầm, ta cũng là người bị hại, ta chịu mẹ ngươi hại. Lưu Quế Phân móng tay cơ hồ muốn bắt đến Lâm Nguyệt trên mặt. Lan đi, bà điên. Ngụy Thiên mắt bên trong thoáng qua một tia ngoan lệ, trong lòng cái kia cỗ tà hỏa vừa vặn tìm được chỗ tháo nước, vô ý thức liền muốn nhấc chân đi đạp. Phanh! Cảnh sát tòa án phản ứng cực nhanh, côn cảnh sát trong tay nặng nề mà đánh trên mặt đất. Hai tên cảnh sát tòa án một cái bước nhanh về phía trước, gắt gao giữ lấy không kiềm chế được nỗi lòng Lưu Quế Phân. Yên lặng. Đây là pháp viện, còn dám ồn ào, toàn bộ mang đi ra ngoài. Cảnh sát tòa án quát chói hai âm thanh, cuối cùng để cho tràng diện tạm thời bình ổn lại. Lưu Quế Phân bị trưởng phu Lý Kiến Quốc gắt gao ôm lấy, cả người sủi lơ trên mặt đất, lên tiếng khóc giống. Lý Hạo đứng tại phụ mẫu sau lưng, hắn ngẩng đầu, cặp kia đã từng trống rông chết lặng con mắt, bây giờ đảo qua ba người giống như là tại nhìn ba bộ thi thể. Khi hắn ánh mắt cùng Lâm Nguyệt cặp kia thất kinh ánh mắt đối đầu lúc, Lâm Nguyệt phảng phất bị rắn độc nhìn chăm chú vào huyết xanh, cơ thể không bị khống chế run một cái, cực nhanh rời đi ánh mắt. Cảnh sát tòa án áp lấy ba người, bước nhanh đi vào thẩm phán tòa. Thẩm phán trong đỉnh, sớm đã không còn chỗ ngồi. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương theo thứ tự ngồi xuống. Phía sau bọn họ là ba cái biểu lộ khác nhau luật sư. Ngụy Thiên bên người là một vị tóc hoa râm, khí độ trầm ổn lâu năm đại trạng, nghe nói chỉ là luật sư phí liền cao tới 8 vị đến, Lâm Nguyệt cùng Tôn Dương luật sư thì lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều, đang thấp giọng an ủi bọn hắn. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn đang có đầu không lộn xộn mà sửa sang lấy hồ sơ. Nét mặt của hắn bình tĩnh không lay động, phản phất sắp đối mặt không phải một cái đề cập tới hai đầu nhân mạng sân trường bắt nạt án, mà là một lần thông thường nghiệp vụ hồi báo. Mà tại hắn liếc hậu phương nguyên cáo đại diện trên ghế, Trương Vĩ đang nhàn nhã mà tựa lưng vào ghế ngồi, thậm chí còn có nhàn tâm cùng bên cạnh Trương Chí Viễn thảo luận giữa chưa ăn cái gì. Lão bản, ngươi nói vụ án này đánh xong, chúng ta là không phải lại có thể lên hot seat ở đệ nhất. Trương Chí Viễn một mặt hưng phấn, cách cục nhỏ. Trương Vĩ liếc mắt nhìn hắn, muốn lên, liền bá nhất bảng tuần lễ, lần sau chúng ta đại diện phí lại muốn tăng. Dự tính trên ghế, càng là nhân sinh muôn màu. Hàng thứ nhất, ngồi mấy cái trung niên nam nữ, bọn hắn trước ngực đều chớ một đóa hoa trắng, trên mặt là đờ đẫn bi thương. Đó là người chết Tiểu Nhã, Phỉ Phỉ, cùng với mất tích nữ hài dịu dàng ít nói phụ mẫu. Bọn hắn chỉ là ngồi lặng lặng, ánh mắt gắt gao khóa lại ghế bị cáo. Phía sau bọn hắn là đến từ cả nước các nơi ký giả truyền thông, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngón tay treo ở trên bàn phím, tùy thời chuẩn bị đánh xuống hàng ngũ như nhất đưa tin. Sân trường bắt nạt nhìn mãi quen mắt, nhưng là thấy nhân mạng sân trường bắt nạt lại không nhiều gặp. Giang Thành viện kiểm sát lập án sau liền nhanh chóng dẫn bạo cả nước, các nơi dân chúng đều mười phần chú ý thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Cuối cùng, thẩm phán tòa cửa hông bị đẩy ra. Toàn thể đứng dậy. Bí thư viên hô to một tiếng, làm cho tất cả mọi người trái tim đều nhắc tới cổ họng. Một vị khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt sắc bén trung niên quan tòa, mang theo hai tên thẩm phán viên, bước bước chân trầm ổn, đi lên ghế thẩm phán. Trương Chí Viễn hạ giọng, "Lão bản, hắn là tỉnh cao viện hạ xuống sát Diêm Vương, bao hành. Nghe nói qua tay hắn bản án, hoặc là không làm, muốn làm, nhất định phải hoàn thành, ai cũng lật không được bản sát." Vụ án này sự phẫn nộ của dân chúng rất lớn, tỉnh cao viện là chuyên môn phái hắn tới, nghe nói là vì để tránh cho chỗ cấu kết, công chính thẩm tra xử lý, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Trương Vĩ khẽ miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, không có lên tiếng. "Thú vị." Xem ra có người so với hắn còn nghĩ để cho mấy cái này rác rưởi chết. Bao hành tại thẩm phán trưởng trên bàn tiệc ngồi xuống. Bí thư viên háng giọng một cái, bắt đầu dùng một loại không tình cảm chút nào phập phồng ngữ điệu tuyên đọc tòa án kỷ luật, căn cứ vào bên trong quốc nhân luật dân sự viện tòa án quy tắc quy định, toàn thể nhân viên tại tòa án thẩm vấn trong hoạt động cần phải phục tùng thẩm phán trưởng chỉ huy, không thể vỗ tay, ồn ào, làm ồn băng lãnh điều, tại lớn như vậy thẩm phán trong đỉnh quanh quẩn. Tuyên đọc hoàn tất, toàn trường quay về tĩnh mịch. Lúc này, Bao Hoành mới nâng lên mắt. Đạo ánh mắt kia một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh làm người ta hoảng hốt. Hắn đầu tiên là đảo qua ghế bị cáo, Ngụy Thiên phách lối, Lâm Nguyệt hoảng sợ, Tôn Dương mất cảm giác, trong mắt hắn tựa hồ cùng bàn ghế không khác. Sau đó, hắn ánh mắt cùng công tố trên ghế Lý Minh Viễn ngắn ngủi giao hội, khẽ gật đầu. Cuối cùng, đạo kia ánh mắt bình tĩnh, vượt qua tất cả mọi người, tinh chuẩn rơi vào nguyên cáo đại diện chỗ ngồi trên thân Trương Vĩ. Bốn mắt nhìn nhau. Trong đáy mắt, Trương Vĩ có thể cảm giác được, cái kia phiến bình tĩnh biển sâu phía dưới, cất giấu đối với công lý tuyệt đối chấp nhất, cùng đối với tội ác không độ dễ dàng tha thứ. Đây không phải là một cái quan tòa tại nhìn một luật sư. Vậy càng giống như là hai thanh sắc cùng nhau lợi kiếm ra khỏi vỏ, tại chém về phía yêu tà phía trước, phát ra im lặng của mình. Bao Hành thu hồi ánh mắt, cầm lên trên bàn pháp truy. Đông. Bây giờ mở phiên tòa. Chương 455, con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Chương 455, con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Pháp truy rơi xuống, tòa án thẩm vấn chính thức bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở công tố trên ghế, dựa theo quá trình, hẳn là từ nhân viên công tố Trần Thuật tóm tắt nội dung vụ án bắt đầu. Lý Minh Viễn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn ngang phía trước Quốc Huy. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên. Trải qua Giang Thành viện kiểm sát y pháp thẩm tra, bản án sự thật đã cơ bản điều tra rõ. Bản án vốn là cùng một chỗ sân trường bắt nạt đưa đến ngộ sát án, nhưng mà kinh qua viện thẩm tra, xác nhận nguyên án người hiểm nghi Lý Hạo vì thế tội tự thú, không phạm một người khác hoàn toàn, lại ngộ sát không thành lập, bản viện cho rằng càng thêm áp dụng cố ý giết người. Nguyên nhân bản viện hủy bỏ nguyên án, khắc lập mới án. Lý Minh Viễn mới mở miệng, liền trực tiếp phủ định vụ án ban sơ định tính. Bản viện tra ra, đây là cùng một chỗ từ bị cáo Lâm Nguyệt, Trường Kỳ, ác ý mà đối với bạn học cùng trường áp dụng bắt nạt, đồng thời bởi vì người bị hại trong lúc vô tình nắm giữ hắn cùng bị cáo Ngụy Thiên, Tôn Dương bọn người tụ chúng hút độc chứng cứ sau, đưa tới một hồi có dự mưu, có tổ chức phạm tội. Bản án tóm tắt nội dung vụ án bởi vì người bị hại một trong điểm đạm, nguyên người hiểm nghi Lý Hạo bạn gái, đứng ra ngăn lại hắn bắt nạt hành vi, Lâm Nguyệt liền ghi hận trong lòng, chung vốn cùng bị cáo Ngụy Thiên, thông qua thủ đoạn phi pháp lấy được dịu dàng ít nói từ mật video, dùng cái này coi như uy hiếp. Cùng lúc đó, bản án khác hai tên người chết, Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ, bởi vì không chịu nổi Lâm Nguyệt tức hiếp, tại trong lúc vô tình ghi lại Lâm Nguyệt, Ngụy Thiên, Tôn Dương bọn người tụ chúng hút độc video, tính toán dùng cái này tự vệ. Lâm Nguyệt biết được chuyện này sau, sát tâm nhất thời. Nàng lấy dịu dàng ít nói tư mật video vì thẻ đánh bạc, bước hiếp lúc đó đối với chân tướng hoàn toàn không biết gì cả Lý Hạo, mệnh đem Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ dụ dỗ đến lầu dạy học sân thượng. Đêm đó, trên sân thượng phía trên, bị cáo Ngụy Thiên, Tôn Dương bọn người bạo lực cướp đoạt đồng thời tiêu hủy còn có bọn hắn hút độc chứng cứ điện thoại. Sau đó, đang bị cáo người Lâm Nguyệt làm được sạch sẽ một chút chỉ lệnh phía dưới, từ bị cáo Ngụy Thiên, Tôn Dương bọn người đem Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ hai tên người bị hại từ trên sân thượng tươi sống đẩy xuống. Sau đó, vì che giấu tội ác, ba tên bị cáo lần nữa lấy điểm đạm cùng Lý Hạo người nhà an toàn tính mạng cùng nhau uy hiếp, bước hiếp mắt thấy toàn bộ quá trình Lý Hạo vì bọn họ gánh tội thay tự thú. Hắn hành vi phạm tội, tập phi pháp giam cầm, cưỡng gian, bạo lực bức hiếp, ác ý mưu sát, đồng thời cuối cùng giá họa cho vô tội phe thứ ba. Hắn phạm tội tính chất cực kỳ ác liệt. Hắn phạm tội thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đây là một cọc đặc biệt lớn liên hoàn vụ án hình sự. Dự tính chỗ ngồi triệt để nổ. Thì ra là như thế. Quá ác độc. Dùng một cô gái video đi buộc nàng bạn trai hại chết mặt khác hai nữ hải. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Quả thực là ma quỷ. Dự tính trên ghế các phóng viên trong nháy mắt liền tại chỗ cao trào. Ghế bị cáo bên trên, Lâm Nguyệt trên mặt tràn đầy nước mắt như mưa. Ngụy Thiên thì siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh Viễn thân ảnh, trong ánh mắt khinh thường cùng bất thường, đã biến thành như thực chất sát ý bất kham nhất chính là Tuân Dương. Hắn nghe được liên hoàn vụ án hình sự mấy chữ lúc, cơ thể mềm nhũn, cơ hồ muốn từ trên ghế tuột xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lý Minh Viễn không có để ý tới sau lưng bạo động, thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn. Từ trên tổng hợp lại, công tố cơ quan cho rằng, Lý Minh Viễn âm thanh đột nhiên cất cao, hắn xoay người, ánh mắt như điện, đâm thẳng ghế bị cáo. Bị cáo Lâm Nguyệt, Ngụy Thiên, Tôn Dương, kỳ hành vi đã xúc phạm hình pháp cấu thành tội cố ý tổn thương, phi pháp giam cầm tội, cưỡng chế tội làm nhục phụ nữ, phương hại làm chứng tội. Phạm tội sự thật tinh tường, chứng cứ chính xác, đầy đủ. Liên quan tới sân thượng kế lầu án, công tố cơ quan nhận định, bị cáo Lâm Nguyệt xem như phạm ý nhắc lên giả cùng hành vi người chỉ huy, tại trong cùng phạm tội lên tác dụng chủ yếu, hệ thủ phạm chính. Bị cáo Ngụy Thiên, Tôn Dương xem như phạm ý người hưởng ứng cùng hành vi trực tiếp người thi hành, tại trong cùng phạm tội lên thứ yếu tác dụng, hệ tổng phạm. Ba người đi vì đều đã cấu thành tội cố ý giết người. Làm tội cố ý giết người năm chữ rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Nguyệt cũng lại không chịu nổi, thân thể nàng nhoáng một cái, phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, chỉ lát nữa là phải lần nữa té xỉu. Nhưng mà, ngồi ở sau lưng nàng luật sư lại chỉ là lạnh lùng giúp đỡ nàng một cái, thấp giọng nhắc nhở, "Lâm tiểu thư, đây là tòa án, giả vờ ngất không dùng." Lý Minh Viễn trần thuật hoàn tất, tòa hồi nguyên vị. Thẩm phán trưởng Bao Hồng mặt trầm như nước, hắn đảo mắt tòa án, chờ bạo động thoáng lắng lại, mới đưa ánh mắt chuyển hướng nguyên cáo đại diện chỗ ngồi. Phía dưới, từ kèm theo tố tụng dân sự nguyên cáo người đại diện, Trần Thuật tố tụng tình cầu. Trương Vĩ đứng lên, hắn không có giống Lý Minh Viễn như thế khí thế ép người, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia nụ cười ôn hòa. Hắn đầu tiên là hướng ghế thẩm phán hơi hơi cúi đầu, tiếp đó chuyển hướng dự thính chỗ ngồi, hướng mấy vị kia sớm đã lệ rơi đầy mặt người bị hại ra thuộc, ném đi một cái ánh mắt trấn an. Cuối cùng, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng. "Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, ta đại biểu bản án ba vị người bị hại, Tiểu Nhã, Phỉ Phỉ, Dịu Giang ít nói ra thuộc, hướng ba vị bị cáo, nhắc lên phía dưới kèm theo tố tụng dân sự thỉnh cầu." Thanh âm không lớn của hắn, lại rõ ràng vượt trên trong tòa án tất cả tạc âm. "Đệ nhất, phán lệnh bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương, cực kỳ người giám hộ, tại bản phán quyết có hiệu lực sau trong vòng 10 ngày, tại cả nước tính chất cùng Giang Thành bản địa tất cả chủ lưu báo chí trang đầu, liên tục 7 ngày đăng xin lỗi tuyên bố, hướng ba vị người bị hại cực kỳ gia thuộc, công khai tạ tội. Đầu này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, là Trương Vĩ thao tác thông thường." Thứ hai, Trương Vĩ ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa nào, phán lệnh bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương, lấy cá nhân toàn bộ tài sản bỏ vốn, thành lập cả nước sân trường chống lại chủ nghĩa bá quyền lăng cùng thanh thiếu niên an toàn giám sát công ích quỹ ngân sách. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Ngụy Thiên cái kia trường kinh ngạc khuôn mặt, nói bổ sung: "Cân nhắc đến ba tên bị cáo cá nhân tài sản có thể không đủ, lại nó cho nên dám như thế xem kỷ luật như không, xem mạng người như cỏ rác, chính là dựa dẫm sau lưng gia tộc quyền thế cùng tài phú. Cái này quyền thế là bọn hắn thi bạo sức mạnh, cái này tài phú là sinh sôi tội ác thổ nhưỡng. Bởi vậy, bên ta thỉnh cầu, từ bị cáo Ngụy Thiên tra, Ngụy Đông mạnh danh hạ Ngụy thị tập đoàn, vì nên quỹ ngân sách bơm tiền lợi ấy, tổng kim ngạch không được thấp hơn 2 ước nguyên nhân dân tệ, đồng thời gánh chịu vô hạn kèm thêm cam đoan trách nhiệm. Ngụy thị tập đoàn tất cả cổ quyền đều tại Ngụy Thiên cha mẹ trên tay. Hoa, 2 ước, còn muốn cho Giang Thành Long đầu xí nghiệp Ngụy thị tập đoàn tới lợi ấy." Các phóng viên triệt để điên rồi. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn đột nhiên từ trên ghế bắn lên, chỉ vào Trương Vĩ liền muốn chửi ầm lên: "Con mẹ nó ngươi coi là một cái gì đông, đông." Bị cáo ngồi xuống. Thẩm phán trưởng pháp truy trọng trọng vừa gõ, hai tên cảnh sát tòa án lập tức tiến lên, giống theo một cái châu chấu, đem nổi giận Ngụy Thiên gắt gao theo trở về chỗ ngồi. Trương Vĩ phảng phất không thấy bên này náo kịch, hắn dừng một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia người vật vô hại đủ cười, nói ra hắn sau cùng tố cầu: "Đệ tam, phán lệnh bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương, hướng ba vị người bị hại gia thuộc, thanh toán tinh thần tổn hại an ủi kim." Hắn rũa ra ba ngón tay. "Tổng cộng, nhân dân tệ, 3 khối tiền." Chương 456, 900 vạn mua mạng. Chương 456, 900 vạn mua mạng. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên luật sư đoàn thủ tịch đại trạng sầm mặt lại. Ngụy Thiên bản thân nhưng là ngây ngẩn cả người, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng hàng thứ nhất dự tính trên đế, mấy vị kia người bị hại phụ mẫu, khi nghe đến ba khối tiền lúc, cũng không hẹn mà cùng mà siết chặt nắm đấm, trong mắt cuộn cuộn là vô tận bi thương cùng quyết tuyệt hận ý. Trương Vĩ suy nghĩ, về tới nửa tháng trước, tại cuồng đồ luật sở gian kia đè ném trong phòng họp: "Các vị gì chú, hình sự bộ phận, chúng ta hoàn toàn chắc chắn đem bọn hắn đem ra công lý. Bây giờ, đặt tại trước mặt chúng ta, là dân sự bồi thường bộ phận lựa chọn." Trương Vĩ ngồi ở ba cặp mất độc phụ mẫu đối diện, ngữ khí trầm trọng: "Ta có hai cái phương án. Đệ nhất, yêu cầu giá trên trời bồi thường. Lấy Ngụy gia tài lực, chúng ta có thể yêu cầu 10 ức, thậm chí nhiều hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta cần ký tên một phần hình sự lượng giải thư. Có phần này đồ vật, bọn hắn khả năng cao sẽ bị phán xử tử trì hoãn hoặc ở tù trung thân. Ở bên trong chờ cái 20 năm, biểu hiện tốt điểm, có lẽ liền có thể đi ra." "Không được." Dịu Giang ít nói phụ thân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, vị này trung thực trung niên nam nhân, hai mắt đỏ thẫm: "Nữ nhi của ta mệnh, là có thể sử dụng tiền mua sao?" "Ta không cần tiền, ta chỉ cần bọn hắn chết." "Đúng, chúng ta không cần tiền, liền muốn bọn hắn đền mạng." Mặt khác hai nhà phụ mẫu cũng kích động phụ họa. Trương Vĩ im lặng chờ bọn hắn cảm xúc thoáng bình phục, mới tiếp tục mở miệng: "Phương án thứ hai, chúng ta từ bỏ yêu cầu cao ngạch bồi thường, chỉ tượng trưng địa, một nhà yêu cầu một khối tiền. Chúng ta không ký thông cảm sách, chính là rõ rành rành mà nói cho tòa án, nói cho toàn bộ xã hội, chúng ta tuyệt không tha thứ. Không có thông cảm sách khối này, trọng yếu nhất miễn tử kim bài lấy bọn hắn phạm vào tội ác, đến tội đồng thời phạt, tử hình, lập tức thi hành, chính là ván đã đóng thuyền kết quả." Ba cặp phụ mẫu không chút do dự, châm miệng một lời: "Chúng ta chọn cái thứ hai." Trương Vĩ gật đầu một cái, tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển: "Ta còn có một cái đề nghị, xem như phương án thứ hai bổ sung." Hắn nhìn xem ba cặp phụ mẫu: "Chúng ta có thể không cần tiền của bọn hắn, nhưng không thể để cho bọn hắn cảm thấy tiền thật sự có thể giải quyết hết thảy. Chúng ta có thể yêu cầu bọn hắn dùng tiền của bọn hắn đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Chúng ta có thể tố các người viện, phán làm bọn hắn bỏ vốn, thành lập một cái cả nước tính chất công ích quỹ ngân sách, chuyên môn dùng phòng chống sân trường bắt nạt, bảo hộ giống con gái các ngươi hải tử vô tội. Cứ như vậy, bọn hắn vừa phải dùng mệnh tới hoàn lại nợ máu, cũng muốn dùng tiền tới vì bọn họ tội ác chu tội. Chỉ là số tiền này sẽ không rơi xuống chúng ta bất luận người nào trong túi." Trương Vĩ nói xong, lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Rất lâu, Tiểu Nhã mẫu thân lau khô nước mắt: "Trương luật sư, liền theo ngài nói xử lý. Nếu như có thể dùng đám kia xúc sinh tiền, để cho về sau thiếu một cái giống chúng ta nữ nhi hải tử như vậy, vậy chúng ta nữ nhi cũng coi như không có uổng phí chết." Thu suy nghĩ lại tòa án, Trương Vĩ nhìn xem ghế bị cáo bên trên cái kia mấy trường tử kinh ngạc, không hiểu, đến dần dần hiện ra hoảng sợ khuôn mặt, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn biết, bọn hắn cuối cùng bắt đầu biết rõ, cái này ba khối tiền đến cùng ý vị như thế nào. Hắn muốn bọn hắn chết. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là không để nén được xôn xao. Ba khối tiền? Ta không nghe lầm chứ? Đây là thao tác gì, giết người chu tâm a? Cái này so với muốn hắn ba ước còn hung ác. Đây là đang nói cho bọn hắn, mạng của các ngươi, liền ba khối tiền đều không đáng. Ta hiểu. Không cần tiền, chính là không nên cùng giải. Không nên cùng giải, chính là muốn bọn hắn chết. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên thủ tịch đại trạm vương luật sư, Lâm Nguyệt vị tia trẻ tuổi luật sư biện hộ, cùng với Tôn Dương cái kia mặt mày đủ rột luật sư, không hẹn mà cùng trao đổi một cái ánh mắt. Từ viện kiểm sát một hơi khởi tố cố ý giết người, cưỡng gian, phi pháp giam cầm mấy cái trọng tội bắt đầu, bọn hắn liền biết, Kiểm Phương trong tay tất nhiên nắm chặt vương bài, chứng cứ liên chỉ sợ đã vô cùng hoàn chỉnh. Nghĩ toàn thân trở ra, tuyệt đối không thể. Lấy mấy cái này tội danh được ra, nghĩ nhẹ phán cũng rất không có khả năng. Nhưng mà, lập tức thi hành án tử hình, đây là bọn hắn tuyệt đối phải tránh khỏi kết cục. Cho dù là chết trì hoãn, chỉ cần có thể lưu lại một cái mạng, liền còn có thao tác không gian. Thẩm phán trưởng Bao Hành Pháp truy lần nữa rơi xuống. Phía dưới, từ bị cáo luật sư biện hộ, phát biểu biện hộ ý kiến. Bao Hành ngữ điệu không có bất kỳ cái gì chập trùng, hắn chuyển hướng ghế bị cáo, từ đệ nhất bị cáo Ngụy Thiên luật sư biện hộ bắt đầu. Vương luật sư hít sâu một hơi, đứng lên, sửa sang lại một cái cà vạt. Hắn đẩy mắt kiếm vào vàng, biểu lộ khôi phục nghề nghiệp tỉnh táo cùng trầm ổn. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên tại Trần Thuận biện hộ ý kiến phía trước, bên ta nghị trước tiên liền vừa mới nguyên cáo đại diện luật sư nói lên tố tụng dân sự thỉnh cầu, phát biểu bên ta thái độ. Hắn dừng một chút, đem tầm mắt nhìn về phía Trương Vĩ, lại đảo qua dự tính trên ghế mấy vị kia bi thống phụ mẫu. Bên ta không đồng ý bên nguyên nói lên, mỗi hộ bồi thường một khối tiền tố cầu. Ta dựa vào, liền ba khối tiền cũng không nguyện ý bồi. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Trên lầu đường nóng nổi, người luật sư này khẳng định có hậu chiêu, cái này gọi là đảo ngược thao tác. Vương luật sư âm thanh tại trong tòa án quanh quẩn, một khối tiền tính là gì bồi thường? Đây là đối với người mất không tôn trọng, cũng là đối người sống mũ đủ. Mỗi một cái hài tử, cũng là phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bà bối, từ nhỏ đến lớn, giáo dục, sinh hoạt, tình cảm đầu nhập, đâu chỉ trăm bạn. Thẩm phán trưởng, ta người trong cuộc Ngụy Thiên, đối với cái này lên bi kịch phát sinh, cảm giác sâu sắc đau lòng cùng tự trách. Vì mức độ lớn nhất mà bù đắp cho ba cái gia đình mang tới thương tích, bên ta ở đây, trịnh trọng đề nghị. Bên ta nguyện ý hướng tới mỗi vị người bị hại gia thuộc, bồi thường nhân dân tệ 300 vạn, tổng cộng 900 vạn. Chỉ cầu ba vị gia thuộc có thể xem ở ta người trong cuộc thực tình ăn năn phân thượng, cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ký tên một phần hình sự thông cảm sách. Vô sỉ. Dịu dàng ít nói phụ thân cũng lại khống chế không nổi, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Vương luật sư gầm thét, lấy tiền mua nữ nhi của ta mệnh. Ngươi nằm mơ. Ta không cần tiền, ta muốn hắn đền mạng. Tiểu Nhã mẫu thân cũng sụp đổ mà kêu khóc. Diễn, tiếp lấy diễn. Thật đúng là tâm ăn năn. Ta nhổ vào, 900 vạn mua ba đầu nhân mạng. Ngụy gia thật có tiền a. Đáng tiếc, lần này đụng phải là Trương Vĩ luật sư cùng bọn này tuyệt không thỏa hiệp phụ mẫu, toàn bộ dự tính chỗ ngồi trong nháy mắt rối loạn lên, tiếng mắng chửi liên tiếp. Đông, yên lặng. Bao Hành Pháp truy trọng trọng nhất kích, hai tên cảnh sát tòa án lập tức tiến lên duy trì trật tự. Đúng lúc này, Trương Vĩ đứng lên. Thẩm phán trưởng, mở phiên tòa phía trước, ta đã cùng ba vị người bị hại gia thuộc tiến hành đầy đủ câu thông. Hắn hơi hơi nghiêng người hướng về kia mấy vị khóc không thành tiếng phụ mẫu, ngữ khí trở nên nhu hòa kiên định. Bọn hắn nói cho ta biết, tiền, bọn hắn có thể tự mình đi dãy. Nhưng nữ nhi mệnh, không còn chính là không còn. Bọn hắn hôm nay đứng ở chỗ này, không phải là vì tiền, là vì cho chết thảm nữ nhi lấy một cái công đạo, là vì cho tất cả giống các nàng, đã từng hoặc đang tại gặp bắt nạt bọn nhỏ, lấy một cái công đạo. Chúng ta không cần bồi thường, chúng ta chỉ cần công chính thẩm phán. Các người tòa, theo lẽ công bằng thẩm tra xử lý. Nên xử như thế nào thì xử như thế đó, nếu án này nhẹ phán, sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời. Mấy vị phụ mẫu che miệng, liều mạng gật đầu, nước mắt chảy tràn càng hung. Chương 457, vung nổi đại pháp chương 457. Vung nổi đại pháp Vương luật sư sắc mặt khó coi một cái trước mắt, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, tiếp tục hắn biện hộ. Thẩm phán trưởng, tất nhiên gia thuộc không chấp nhận điều giải, bên ta biểu thị tiếp với. Bây giờ, ta đem nhằm vào công tố cơ quan lên án, phát biểu biện hộ ý kiến. Đệ nhất, liên quan tới phi pháp giam cầm tội cùng cưỡng chế tội làm nhục phụ nữ. Bên ta cho rằng, lên án không thành lập. Đêm đó cờ tờ vờ hoạt động, là Lâm Nguyệt tiểu thư tổ chức bình thường tụ hội, hai tên người chết là tự nguyện đi tới, cũng không phải là bị ép buộc. Đến nỗi sau này phát sinh một chút hành vi, là tại rượu cồn tác dụng ở dưới xúc động cử chỉ, thuộc về đạo đức phạm chủ, không cấu thành phạm tội hình sự. Thứ hai, liên quan tới phương hại làm chứng tội. Bên ta thừa nhận, ta người trong cuộc tại sau đó, quả thật có bức hiếp Lý Hạo gánh tội thay hành vi. Nhưng đây là bởi vì thảm án phát sinh, ta người trong cuộc xuất phát từ sợ hãi cực độ cùng bối rối, mới làm ra sai lầm quyết định, thì chủ quan ác tính nhỏ bé. Đệ tam tội cố ý giết người. Vương luật sư cánh tay bỗng nhiên chỉ hướng đệ tam ghế bị cáo bên trên Tôn Dương. Bên ta cho rằng, công tố cơ quan đối với ta người trong cuộc Ngụy Thiên trên sân thượng té lầu án bên trong, đóng vai tổng phạm nhận định là sai lầm. Bởi vì người đương sự của ta, căn bản không có giết người. Hắn thậm chí tính toán ngăn cản. Đêm đó, ta người trong cuộc cầm tới điện thoại sau vốn đã chuẩn bị rời đi, là bị cáo Tôn Dương. Vì tại trước mặt Lâm Nguyệt tiểu thư biểu hiện, cũng vì đem ta người trong cuộc triệt để lôi xuống nước, hắn đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, hô to thế thiên ca giải quyết phiền phức xông về hai tên người bị hại. Ta người trong cuộc hô to dừng tay nhưng đã quá muộn. Tóm lại, sân thượng té lầu án chân chính hung thủ, chỉ có Tôn Dương một người. Ta người trong cuộc Ngụy Thiên, tuyệt không cấu thành tội cố ý giết người. Ngươi đánh rắm. Tôn Dương từ trên chỗ ngồi bắn lên, vươn bắt đạn. Ngươi ngập máu phun người. Rõ ràng là Ngụy Thiên. Là Ngụy Thiên để cho lão tử đẩy ra. Hắn nói nổ có phải nổ tận gốc. Yên lặng. Bao Hành Pháp truy trọng kích. Cảnh sát tòa án lập tức gắt gao đè lại giống như điên cuồng Tôn Dương. Ngụy Thiên chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt đó phảng phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Bao Hành chờ Tôn Dương bị khống chế lại, mới đưa ánh mắt chuyển hướng thứ hai ghế bị cáo. Thứ hai bị cáo Lâm Nguyệt luật sư biện hộ. Lâm Nguyệt luật sư là cái hào hoa phong nhã người trẻ tuổi, hắn đứng lên, đau lòng nhức óc nhìn thoáng qua chính mình người trong cuộc, sau đó mới mở miệng. Thẩm phán trưởng, người đương sự của ta Lâm Nguyệt, nàng cũng không phải là nhân viên công tố trong miệng người thi bạo, nàng đồng dạng là cái này lên sân trường bi kịch bên trong người bị hại. Đầu tiên, nàng cũng là bị bắt nạt một cái. Đại nhị lần kia cổ tay gãy xương, chính là chứng minh tốt nhất. Thứ yếu, cờ tờ vờ sự kiện cùng sân thượng thảm án, nàng cũng là bị uy hiếp. Là Ngụy Thiên cùng Tôn Dương, dùng người nhà nàng an toàn đến mức nàng. Nàng một cái nhược nữ tử, chỉ có thể làm theo. Đến nỗi câu kia làm được sạch sẽ một chút càng là cắt câu lấy nghĩa. Một cái bị sợ bể mật nữ hải, khi nhìn đến thảm kịch lúc bật thốt lên một câu nói, sao có thể bị xuyên tạc vì giết người chỉ lệnh. Nàng chỉ là tại tuyệt vọng khẩn cầu bọn hắn không nên để lại vết tích, không nên đem nàng liên lụy đi vào. Người đương sự của ta, không cấu thành bất luận cái gì phạm tội. Lần này đổi trắng thay đen biện hộ, để cho dự tính trên ghế lần nữa truyền đến đè nén giận mắng. Mà vừa mới còn giống như chó dại Tôn Dương, khi nghe đến lời nói này sau, cả người đều ngẩn ra. Hắn nhìn xem Lâm Nguyệt cái kia trương nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, nàng là vô tội, nàng là bị buộc, ta muốn bảo vệ nàng. Đúng, đúng. Tôn Dương đột nhiên tại cảnh sát tòa án kiểm chế phía dưới, dùng hết lực khí toàn thân quát to lên, luật sư nói rất đúng. Lâm Nguyệt là vô tội. Nàng là bị ta cùng Ngụy Thiên ép. Tất cả mọi chuyện cũng là chúng ta làm. Không có quan hệ gì với nàng. Một màn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Trương Vĩ chậm rãi đứng lên, hướng về phía thẩm phán trưởng Phương hướng nói, thẩm phán trưởng, ta hành nghề nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng ghế bị cáo, cuối cùng thưởng thức vị ánh mắt rơi vào trên thân Tôn Dương. Lần thứ nhất nhìn thấy, cái gọi là người thi bạo như vậy đội vạ thay bị bá lăng giả gánh tội thay. Thực sự là cảm động sâu vô cùng a. Phốc phốc. Dự tính trên ghế không biết là ai nhịn không được, cười ra tiếng. Tôn Dương khuôn mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, hắn lúc này mới phản ứng lại, chính mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn nực cười. Bao hành không để ý đến cuộc nháo kịch này, trực tiếp tuyên bố, đệ tam bị cáo Tôn Dương luật sư biện hộ. Tôn Dương luật sư đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chính mình người trong cuộc làm toàn nội điên, còn giúp lấy người khác gánh tội thay, vụ án này đã không có cách nào đánh. Nhưng hắn vẫn là nhắm mắt, bắt đầu sau cùng giãy giụa. Thẩm phán trưởng, bên ta cho rằng, ta người trong cuộc Tôn Dương, gia đình phổ thông, tính cách nhu nhược, hắn sở dĩ sẽ tham dự vào trong chuỗi này phạm tội, hoàn toàn là nhận lấy đệ nhất bị cáo Ngụy Thiên mê hoặc cùng khống chế. Vô luận là cờ tờ vờ bị gắt, vẫn là trên sân thượng bi kịch, chân chính người chỉ huy cũng là Ngụy Thiên. Ta người trong cuộc Tôn Dương, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là một cái bị Ngụy Thiên nắm ở trong tay, không có tư tưởng nào. Khẩn cầu tòa án tại cân nhắc mức hình phạt lúc, cân nhắc đến cái này một trọng yếu tình tiết. Đến lúc này, tam phương biện hộ kết thúc. Vừa ra đặc sắc tuyệt luân vung nổi đại hội kết thúc ở Mỹ. Bao hành lặng lặng nghe xong hết thảy, hắn cái kia trương giống như vạn niên hàn băng trên mặt, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng hắn dấu ở pháp bảo hạ thủ, cũng đã lặng yên nắm chặt. Đây chính là cái gọi là tinh anh luật sư. Bao hành ở trong lòng cười lạnh. Thứ nhất, tránh nặng tìm nhẹ, thừa nhận sai lầm nhỏ, đem giết người chủ oa vứt cho đồng bọn, Newton dùng tiền mua mạng tâm hắn đang chết. Thứ hai cái, đổi trắng thay đen, đem xà hạt thủ phạm chính Tô Son chắt phấn thành vô tội Bạch Liên, trong ngôn ngữ tràn đầy quỷ biện, không có chút nào đối pháp luật kính sợ. Cái thứ ba, càng là được cười, đem chính mình người trong cuộc tạo thành một cái không có đầu óc công cụ, ý đồ lấy ngu xuẩn tới giành được thông cảm. Vừa ra cho cắn cho nháo kịch. Bọn hắn cho là tòa án là chợ bán thức ăn, có thể tùy ý cái cỏ, có thể nghe nhìn lẫn lộn. Bọn hắn cho là pháp luật là đất dẻo cao su, có thể tùy ý bọn hắn nào nặn, có thể vì tội ác giải vây. Bao hành ánh mắt đảo qua ghế bị cáo bên trên cái kia ba tấm hoặc phép lối, hoặc giả nhân giả nghĩa, hoặc ngu xuẩn khuôn mặt, lại lướt qua phía sau bọn họ những cái kia lênh chênh luật sư. Mở phiên tòa phía trước hắn liền triệu tập bản án hội thẩm kỹ càng nhìn qua kiểm phương chứng cứ, những người này là mặt hàng gì hắn rất rõ ràng. Những luật sư này không nghĩ tới tranh thủ chết trì hoãn, còn nghĩ bệnh lên lưỡi lò xo, tranh thủ nhẹ phán. Còn cần những thứ rác rưởi này thỏa thuật, thật coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu hay sao? Án này, sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời, cả nước chú ý nếu không thể hoàn thành bản sát, để cho tội phạm nhận được nghiêm khắc nhất trừng phạt. Dùng cái gì an ủi người mất oan hồn? Dùng cái gì an ủi người sống huyết lệ? Dùng cái gì giữ gìn luật pháp công chính cùng uy nghiêm? Bao hành giơ tay lên, khe khẽ gõ một cái mặt bàn, đem tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Tiếp đó, hắn chuyển hướng công tố chỗ ngồi. Nhân viên công tố, Lý Minh Viễn lập tức đứng lên. Chứng cứ của ngươi đâu? Lý Minh Viễn đẩy mắt kính một cái, hướng về phía sau lưng bí thư viên gật đầu một cái. Chính giữa tòa án khối kia cực lớn màn hình, trong nháy mắt sáng lên. Thẩm phán trưởng, bây giờ ta đem hướng tòa án trình lên phần thứ nhất chứng cứ. Thanh âm của hắn thông qua mịt rộ phồn truyền khắp tòa án mỗi một cái xó xỉnh. Thỉnh phát ra vật chứng khoa học kỹ thuật thuật khôi phục sân thượng án giết người hoàn chỉnh ghi âm. Chương 458 không phải liền là một điểm chứng cứ sao? Đến nỗi sợ đến như vậy. Chương 458 không phải liền là một điểm chứng cứ sao? Đến nỗi sợ đến như vậy. Tư điện thoại cho ta. Một giọng nam là Lý Hạo. Lý Hạo, ngươi gạt chúng ta. Một giọng bé gái vang lên, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, là Tiểu Nhã. Ngay sau đó là Ngụy Thiên cái kia bất cần đời, lại lộ ra một cỗ chơi liều âm thanh, nha, thật đúng là ghi chép à. Lòng can đảm không nhỏ đi. Ngụy Thiên, ngươi đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta đem các nàng hẹn lên tới, ngươi liền bỏ qua điểm đạm. Lý Hạo âm thanh đang phát run. Vung tha nàng. Ha ha, vậy phải xem ta tâm tình. Ngụy Thiên tiếng cười, để cho dự tính trên ghế dịu dàng ít nói phụ mẫu cơ thể run lên bần bật. A, là Phỉ Phỉ thét lên. Trong ghi âm truyền đến một hồi xé rách cùng dãy rủa động tĩnh, kèm theo điện thoại bị đoạt hung hăng đập xuống đất tiếng vỡ vụn. Video xóa, Thiên ca. Là Tôn Dương âm thanh, mang theo rảnh công định loạn. Xóa. Ngụy Thiên âm thanh trầm xuống, quang xóa có ích lợi gì? Cắt cỏ, muốn trừ tận gốc, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ hảo bí mật. Không, không cần. Là Lý Hạo âm thanh. Đè lại hắn. Trong ghi âm, là hai nữ hải hoảng sợ đến mức tận cùng thét lên, là Lý Hạo bị gắt gao che miệng lại phát ra ô ô âm thanh, là quyền cước rơi vào trên nhục thể trầm đủ. Tiếp đó, là hai tiếng cơ hồ chồng lên nhau tại một chỗ, cơ thể cao tốc rơi xuống, vạch phá không khí thê lương gào thét. Cuối cùng, là hai tiếng trầm mượn. Tiếng vang. Phanh. Phanh. Toàn bộ tòa án, giống như chết yên tĩnh. Hàng thứ nhất, Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ mẫu thân cũng lại nhịn không được, cơ thể mềm nhũn, trực tiếp xỉu, bị bên cạnh người nhà gắt gao ôm lấy. Liên tại đây phiến làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, một cái ngọt đến phát chán, nhưng lại băng lãnh phải không mang theo một tia nhân loại tình cảm giọng nữ, rõ ràng băng lên. Làm được sạch sẽ một chút. Là Lâm Nguyệt. A. Ghế bị cáo bên trên, Lâm Nguyệt cái kia trương chú tâm duy trì lấy điểm đạm đáng yêu khuôn mặt, cuối cùng khi nghe đến chính mình âm thanh trong nháy mắt, triệt để sụp đổ. Cả người nàng từ trên ghế tuột xuống, co quắp trên mặt đất, trong miệng nói năng lộn xộn mà nỉ non, không phải ta. Không phải ta. Là giả. Cũng là giả. Đứng ở sau lưng nàng tuổi trẻ luật sư, nhìn xem trên mặt đất cái này đã giống như phong ma nữ nhân, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui về sau nửa bước. Ngụy Thiên cũng ngộng, trên mặt hắn bất thường và khinh thường biến mất. Hắn chợt nhìn về phía bên người Vương luật sư, bờ môi run rẩy, mặt tràn đầy không thể tin. Ghi âm, thật sự có ghi âm. Lý Hạo cái kia tạp chủng, hắn thế mà thu âm lại. Trước đây nên liền hắn cùng một chỗ giết, cùng lắm thì lại tìm một người gánh tội thay chính là. Mà Tôn Dương, hắn chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hai mắt trống rỗng nhìn qua phía trước. Yên lặng, yên lặng. Bao hành pháp truy liên tiếp không ngừng mà đập mặt bàn. Cảnh sát tòa án nhóm phóng tới dự thính chỗ ngồi cùng ghế bị cáo, hiện lực khống chế đã triệt để mất khống chế tràn diện. Xuất sinh, ma quỷ, các ngươi bọn này ma quỷ. Lưu Quế Phân lần nữa như bị điên mà phóng tới ghế bị cáo, lại bị hai tên cảnh sát tòa án gắt gao ngăn lại, nàng chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân, phát ra lời nguyền ác độc nhất. Trương Chí Viễn siết chặt nắm đấm, hắn nhìn xem ghế bị cáo bên trên ba cái kia làm trò hề đồ vật, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khoái ý từ lồng ngực xông thẳng đỉnh đầu. Trương Vĩ thì tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi điều chỉnh một chút cả vạt của mình. Rất lâu, tòa án trật tự mới tại cảnh sát tòa án cường lực đàn áp phía dưới miễn cưỡng khôi phục. Lý Minh Viên đứng, mấy người tất cả thanh âm đều trở nên bình lặng, hắn mới một lần nữa mở miệng. Hắn xoay người, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba tên bị cáo luật sư biện hộ. Đệ nhất bị cáo luật sư bảo chữa. Lý Minh Viên ánh mắt rơi vào Vương luật sư cái kia trường xanh mét trên mặt, ngươi mới vừa nói, ngươi người trong cuộc tính toán ngăn cản. Xin hỏi, chẳng thảo trừ căn chính là ngươi cái gọi là ngăn cản sao? Vương luật sư ha to miệng, mẹ nó, những tạp chủng này giết người đều bất lợi tác, lại còn bị người lưu lại chứng cứ. Lý Minh Viễn ánh mắt lại rời về phía Lâm Nguyệt luật sư, thứ hai bị cáo luật sư bảo chữa. Ngươi mới vừa nói, ngươi người trong cuộc là bị uy hiếp nhược nữ tử, là tại kinh hãi bên trong thoát ra. Xin hỏi, một cái bị sợ bể mật nữ hải, tại hai đầu nhân mạng vừa mới sau khi biến mất, có thể sử dụng bình tĩnh như vậy, vui tươi như vậy âm thanh, nói ra làm được sạch sẽ một chút loại lời này sao? Đây rốt cuộc là kinh hãi, vẫn là hưởng thụ? Trẻ tuổi luật sư khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Cuối cùng, Lý Minh Viễn ánh mắt đứng tại Tôn Dương vị kia đã mặt xám như cho luật sư trên thân, đệ tam bị cáo luật sư bảo chữa. Ngươi mới vừa nói, ngươi người trong cuộc là một thanh không có tư tưởng nào. Trong ghi âm, hắn chủ động yêu công, hăng hái hưởng ứng, cái này gọi là không có tư tưởng. Ta xem, tư tưởng của hắn hoạt động mạnh vô cùng. Lý Minh Viễn quay người lại, mặt hướng ghế thẩm phán, âm thanh âm vang hữu lực, thẩm phán trưởng. Ghi âm đã chứng minh hết thảy. Trên sân thượng, Ngụy Thiên nhắc lên hàm ý, Tôn Dương hăng hái thi hành, mà Lâm Nguyệt, nhưng là tại cuối cùng hạ diệt khẩu cuối cùng chỉ lệnh. Căn cứ vào nhân viên nghiệm thi báo cáo kiểm nghiệm xác, hai cái người chết tại té lầu sau cũng chưa chết, cái kia lầu dạy học bất quá 5 tầng lầu. Hai người té xuống lầu sau chỉ là nội tạng ra máu nhiều chỗ gãy xương, nếu là cứu rút vẫn có thể cứu trở về, nhưng mà bọn hắn cuối cùng lại chết bởi ngạt thở. Thẩm phán trưởng, rất rõ ràng hai người này tại té lầu sau không chỉ không có người thi cứu, cũng không phải không có người phát hiện, ngược lại có người ở sau đó dùng quần áo các loại đồ vật đem bọn hắn tươi sống nín chết. Đến nỗi là ai làm, rất rõ ràng chính là trên sân thượng ba cái kia bị cáo. Lâm Nguyệt tại ba người té lầu sau chính miệng lời nói làm được sạch sẽ một chút. Ba người bọn họ chính là một cái phân công rõ ràng, thủ đoạn tàn nhẫn giết người đội. Ta nhắc lại công tố ý kiến. Lâm Nguyệt, hệ mưu sát thủ phạm chính. Ngụy Thiên, Tôn Dương, hệ tổng phạm. Ba người đều cấu thành tội cố ý giết người, đều không ngoại lệ. Bao hành mặt trầm như nước, hắn hướng về phía Lý Minh Viễn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Thẩm phán trưởng, bây giờ ta đem hướng tòa án trình lên phần thứ hai chứng cứ. Lý Minh Viễn hướng về phía bí thư viên gật đầu một cái. Chính giữa tòa án màn hình hình ảnh nhất truyện, xuất hiện từng đoạn nghẹn chặt nói chuyện phiếm ghi chép rình rọt. Đỉnh ghi chú, rõ ràng là độc phụ Lâm Nguyệt Lý Hạo, ta đã hẹn Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ, thứ tư tự học buổi tối sau. Lầu dạy học sân thượng gặp Lý Hạo, ngươi đáp ứng ta, không nên thương tổn điểm đạm. Ngươi nhất thiết phải đem nàng video toàn bộ xóa bỏ. Nguyệt Nguyệt, quay Nguyệt Nguyệt, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi tiểu điểm đạm, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nguyệt Nguyệt, khả ái gì đỡ gờ dự tính trên ghế một mảnh xôn xao. Thủ phạm chính, nàng chính là thủ phạm chính. Ta thiên, nữ nhân này thật là đáng sợ. Nàng mới là hắc thủ sau màn. Cái biểu tình bao kia, ta con mẹ nó nhìn luôn. Ghế bị cáo bên trên, vừa mới bị cảnh sát tòa án đỡ trở về trên ghế Lâm Nguyệt, khi nhìn đến cái kia đoạn nói chuyện phiếm ghi chép lúc, một tia huyết sắc sau cùng cũng từ biến mất trên mặt. Nàng như bị điên mà thét lên, muốn đi đoạt bên cạnh luật sư máy tính, trong miệng hô hào, "Ê, là ê, là Chu Vĩ, là bọn hắn hãm hại ta." Ngụy Thiên nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia Lâm Nguyệt ảnh chân dung, đó là hắn đưa cho Lâm Nguyệt thứ nhất xa xỉ phẩm bao. Hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia đã hoàn toàn thất thố nữ nhân, trong mắt lần thứ nhất lộ ra hỗn tạp chán ghét. Bùn nhão không dính lên tường được nữ nhân, không phải liền là một điểm chứng cứ sao? Đến nỗi sợ đến như vậy. Ngay tại tòa án lần nữa lâm vào bạo động thời điểm, công tố trên ghế, Lý Minh Viễn điện thoại dưới bàn rung nhẹ. Hắn cầm điện thoại di động lên, túi đầu liếc mắt nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Minh Viễn cái kia Trương Thủy Trung bình tĩnh khuôn mặt chợt biến sắc. Chương 459, điểm đạm bị bán. Chương 459, điểm đạm bị bán. Lý Minh Viễn tay cầm điện thoại di động run rẩy lên. Cái tin nhắn ngắn kia rất ngắn, là đến từ cục thành phố đội hình sự Lao Chu. Lý Kiểm, tra được. Điềm Đạm bị bán cho Bắc Myanmar. Vào tuần lễ trước, chúng ta người tại biên cảnh bắt cái nhân xả, hiện tại hắn đã công khai. Qua tay chuyện này mấy người cũng toàn bộ xa lưới. Căn cứ bọn hắn giao phó, là Ngụy Thiên sai khiến nhóm bắt cóc Điềm Đạm, nhưng Lâm Nguyệt tự mình tìm được bọn hắn, để cho bọn hắn đem người trực tiếp bán đi. Mấy người kia đã toàn bộ công khai, tùy thời có thể ra tòa làm chứng, Bắc Myanmar. Lâm Nguyệt tự mình thủ ý. Lý Minh Viễn ngẩng đầu, cái kia Trương Thủy Trung duy trì lấy nghề nghiệp tố dưỡng khuôn mặt, trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh cùng căm giận ngút trời. Thẩm phán trưởng, Lý Minh Viễn cắt đứt tòa án quá trình, cũng cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ. Ánh mắt của toàn trường lại một lần nữa tập trung đến trên người hắn. Nhân viên công tố, có gì dị nghị? Bao Hành nhíu mày lại. Lý Minh Viễn hít sâu một hơi, kết lực áp chế trong lồng ngực sắp phun ra nham tương. Hắn chậm rãi quay người, dùng một loại cơ hồ là ánh mắt cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm ghế bị cáo cái kia ba tấm trên mặt. Thẩm phán trưởng, ta, Giang Thành viện kiểm sát nhân viên công tố, Lý Minh Viễn, ở đây đối với bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt thêm vào một hạng mới lên án. Thêm vào lên án, cái này tòa án thẩm vấn vừa mới bắt đầu, làm sao lại muốn theo đuổi thêm lên án? Vì sao không tại ngay từ đầu liền khởi tố? Cái gì lên án? Bao Hành ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc. Lý Minh Viễn giơ điện thoại di động lên, lại chậm rãi thả xuống. Ngay mới vừa rồi, ta thu đến cảnh sát thông báo mới nhất. Trong bản án, một mực ở vào mất tích trạng thái người bị hại, Lý Hạ bạn gái, Điềm Đạm. Lý Minh Viễn âm thanh nghẹn ngào một chút, hắn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, hốc mắt đã đỏ bừng. Cảnh sát đã xác nhận, tại Lý Hạo sau khi bị bắt không lâu, nàng liền bị người lấy không phải người thủ đoạn, buôn bán đến Bắc Myanmar. Cái gì? Bán được Bắc Myanmar? Tà Thiên, đây là buôn bán nhân khẩu. Bọn này xuất sinh, bọn hắn còn là người sao? Giết hai cái, còn đem một người sống bán đi loại địa phương kia. Dự tính trên ghế, Điềm Đạm kia đối một mực gắng gượng trung niên phụ mẫu, khi nghe đến Bắc Myanmar hai chữ trong nháy mắt, cơ thể của mẫu thân mềm nhũn, tại chỗ liền mất đi, phụ thân giống như một tôn bị quất đi linh hồn tượng đá, ngơ ngác ngồi. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên sắc mặt lập tức thì thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Không phải để cho người ta trói lại chụp video ngắn sao? Làm sao lại biến thành bán được Bắc Myanmar? Cái này nhân viên công tố tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tôn Dương cả người sủi lơ trên ghế, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, Bắc Myanmar. Bắc Myanmar. Không phải ta. Không phải ta làm. Ta chỉ là trói người, ta không có. Ta không có nhưng mà, tối làm cho người không tưởng tượng được phản ứng, đến từ Lâm Nguyệt. Tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, nàng cái kia Trương Lê Hoa đái vũ trên mặt, vậy mà chậm rãi, tràn ra một cái vô cùng quỷ dị nụ cười. Nàng cười, đầu tiên là thật thấp, đè nén cười, tiếp đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng bén nhọn, cuối cùng đã biến thành không chút kiên kỵ, giống như phong ma cười to. Ha ha, ha 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 ha. Đúng, là ta để cho bọn hắn bán. Ha 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 ha. Nàng cười the thế lấy, giấy rủa muốn từ trên ghế đứng lên, chỉ vào dự tính trên ghế dịu dàng ít nói người nhà, trên mặt là vặn vẹo khoái ý tiện nhân kia. Nàng không phải ưa thích xen vào việc của người khác sao? Nàng không phải ưa thích trang thánh mẫu sao? Ta liền để nàng đi Bắc Myanmar, đi đón khách, đi bị những cái kia nát nhất nam nhân chơi, để cho nàng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, để cho nàng cả một đời đều sống trong địa ngục. Ha 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 ha, nàng đáng đời. Ngươi ngậm miệng. Lâm Nguyệt tuổi trẻ luật sư bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, hắn đống nhiên nào tới, gắt gao bưng kín Lâm Nguyệt miệng. Nhưng cái kia điên cuồng, đứt quãng tiếng cười, vẫn như cũ từ hắn giữa kẽ tay lọt đi ra. Nô. Ha ha. Sống. Nên tòa án bên ngoài hành lang bên trong. Lý Hạo dựa vào băng lãnh vách tường, im lặng chờ đợi. Xem như chờ ra tòa nhân chứng, dựa theo quy củ, hắn bây giờ đang ở tòa án bên ngoài chờ. Hắn nghe không được thanh âm bên trong, nhưng hắn có thể cảm nhận được mỗi lần kia không đè nén được bạo động. Một cái phụ trách trông coi tuổi nhỏ của hắn cảnh sát tòa án, điện thoại di động trong túi chấn động một cái, hắn lấy ra liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vô ý thức nhìn về phía Lý Hạo, trong ánh mắt tràn đầy thông cảm. Lý Hạo tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường chiếm lấy hắn. Thế nào? Hắn khàn khàn hỏi. Trẻ tuổi cảnh sát tòa án há to miệng, do dự rất lâu, vẫn là thấp giọng nói, bên trong tại nói bạn gái của ngươi chuyện. Điềm Đạm, nàng thế nào? Lý Hạo đống nhiên đứng thẳng người. Nàng còn sống. Lý Hạo ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn còn tưởng rằng, nhưng mà nàng bị bán cho Bắc Myanmar. Cái gì? Lý Hạo trên mặt quang trong nháy mắt dập tắt. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia cảnh sát tòa án, phản phất không có nghe hiểu mấy chữ này ý tứ. Bắc Myanmar, đó là địa phương nào? Đó là nhân gian địa ngục. Đó là so tử vong, còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần vực sâu. Hắn tình nguyện điềm đạm chết, sạch sẽ mà chết, cũng không muốn nàng. Không muốn nàng. A, ta có lỗi với ngươi. Điềm đạm, ta có lỗi với ngươi a. Hắn dùng đầu điên cuồng đụng chạm lấy cứng rắn gạch, máu tươi theo trán của hắn chảy xuống, cùng trên mặt hắn nước mắt xen lẫn trong cùng một chỗ. Là ta hại ngươi. Là ta hại ngươi a. Hai tên cảnh sát tòa án xông lên, gắt gao đem hắn đè lại, nhưng cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc lại xuyên thấu vừa dày vừa nặng thẩm phán tòa đại môn, tại mỗi người bên thai vang vọng. Trong tòa án, Lý Minh Viễn nghe ngoài cửa truyền tới cái kia tuyệt vọng tiếng khóc, nhìn xem ghế bị cáo bên trên cái kia còn tại điên cuồng rẽ rủa nữ nhân, hắn lửa giận trong lồng ngực cuối cùng đè nén không được. Hắn xoay người, mặt hướng ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, cảnh sát đã khống chế tất cả qua tay chuyện này nhân viên. Bọn hắn toàn bộ công khai, là Ngụy Thiên sai khiến nhóm bắt cóc, nhưng thủ phạm chính là Nguyệt, tự mình thụ ý bọn hắn, đem người trực tiếp bán hướng về Bắc Myanmar. Thẩm phán trưởng, căn cứ vào chương trình, đối với cái này vài tên tội phạm, ta viện sẽ tại tòa sau cái khác đưa ra công tố. Nhưng bản án chủ mưu Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt đã ở tòa án thẩm vấn. Ta thỉnh cầu, đem án này cùng hiện hữu vụ án đồng thời án xử lý, khi tòa án thẩm vấn lý. Ta thỉnh cầu tòa án, đối với bọn này không có chút nhân tính nào, tội ác ngập trời xuất sinh, đếm tội đồng thời phạt. Từ trọng, sẽ nghiêm trị. Trên cùng phán xử. Không giết, không đủ để bình dân phẫn. Không giết, không đủ để an ủi oan hồn. Không giết, không đủ để cảnh bắt trước làm theo. Ta thao, ta thao, ta thao. Lâm Nguyệt tiện nhân này điên rồi. Nàng lại còn cười. Nàng còn thừa nhận. Loại người này liền nên tiên đao vạn quả, Bắc Myanmar. Xong, cái kia gọi dịu dàng ít nói nữ hài đời này đều xong thỉnh cầu tử hình. Lập tức thi hành. Phải tử hình. Loại này rác rưởi giữ lại ăn Tết sao? Ngụy gia. Còn có Ngụy gia. Ngụy Thiên cha hắn không phải rất giàu sao? Con của hắn làm ra loại sự tình này, hắn có thể sạch sẽ. Cha. Nhất thiết phải cha đến cùng. Chỉ bằng Ngụy Thiên có thể làm được loại sự tình này. Đông. 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 Bao hành trong tay pháp truy liên tiếp không ngừng mà đập mặt bàn. Hắn gái kia trương vạn năm không đổi trên mặt, bây giờ nổi gân xanh, ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Yên lặng. Cảnh sát tòa án nhóm cưỡng ép đem còn tại cuồng tiếu Lâm Nguyệt để lại, ngăn chặn miệng của nàng. Toàn bộ tòa án, tại bao hành cái kia ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ trong tiếng hô, cuối cùng miễn cưỡng yên tĩnh trở lại. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem trước mắt cái này ra nháo kịch, hai tay run nhẹ nhẹ, nhưng mà mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy loại kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thật giống như cái gì chuyện cũng không thể gây nên tâm tình chập chờn của hắn. Bao hành ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lý Minh Viễn trên thân. Nhân viên công tố thỉnh cầu, bản định giúp cho phép. Thanh âm của hắn, băng lãnh phải không mang theo một tia nhiệt độ. Lập tức lên, đối với bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, thêm vào tổ chức, vận chuyển người khác trộm biệt quốc cảnh tội cùng lừa bán phụ nữ tội lên án. Đồng thời án thẩm tra xử lý. Chương 460, ta ích kỷ, ta nhu nhược, vào thời khắc ấy ta lựa chọn điểm đạm chương 460, ta ích kỷ, ta nhu nhược, vào thời khắc ấy ta lựa chọn điểm đạm Lý Minh Viễn quay người nhìn về phía sau lưng tòa án đại môn, nơi đó lờ mờ chuyển đến một hồi tiếng khóc. Hắn âm thầm thở dài một hơi, người đã tại Bắc Myanmar, bọn hắn tự nhiên là bất lực, đề cập tới quốc tế vụ án từ trước đến nay mẫn cảm phức tạp, người là trong thời gian ngắn không cứu về được. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem quốc nội tội nhân thẩm phán, đến nơi cái kia điểm đạm, chỉ có thể đem tin tức chuyển cho bộ ngành liên quan, để cho bọn hắn đau đầu đi. Lý Minh Viễn thu hồi suy nghĩ, quay người nhìn về phía ghế thẩm phán trưởng. Nhân viên công tố xin nguyên án người hiểm nghi Lý Hạo ra tòa làm chứng. Lý Hạo xem như sân thượng ghé lầu cùng một kinh nghiệm bản thân giả, hắn đem tất cả hết thảy đều nhìn ở trong mắt, ta xin Lý Hạo ra tòa. Chuyển chứng nhân. Bao hành âm thanh vang lên lần nữa. Vừa dày vừa nặng cửa gỗ bị đẩy ra. Một thân ảnh chậm rãi đi đến. Khi thấy rõ người tới lúc, toàn bộ tòa án đều vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Lý Hạo trên trán cuốn lấy một vòng rớm máu băng gạc, đó là hắn vừa mới dùng đầu va chạm gạch dấu vết lưu lại. Sắc mặt tái nhợt của hắn giống giấy, thế nhưng ánh mắt cũng không lại là trong trại tạm giam như vậy trống rỗng mất cảm giác. Đó là một đôi thiêu đốt lên địa ngục nghiệp hỏa ánh mắt. Hắn từng bước đi được dị thường bình ổn. Hắn kể từ vào tòa sau, không có nhìn ghế thẩm phán, không có nhìn công tố chỗ ngồi, càng không có nhìn dự thính trên ghế chính mình cái kia khóc đến hôn mê mẫu thân. Hắn ánh mắt thẳng tắp đâm vào ghế bị cáo. Hắn đầu tiên là lướt qua Ngụy Thiên. Ngụy Thiên đón hắn ánh mắt, trên mặt cưỡng ép gạt ra một tia khinh thường cười lạnh, thế nhưng hơi hơi co rút khóe mắt, lại bán rẻ nội tâm hắn kinh hoàng. Lý Hạo ánh mắt không có dừng lại, lại chuyển hướng Tôn Dương. Tôn Dương giống một con thỏ sợ hãi, tại tiếp xúc đến tầm mắt hắn trong nháy mắt, bỗng nhiên túi lầu xuống, cơ thể run rẩy giống như run lên. Cuối cùng, Lý Hạo ánh mắt rơi vào cái kia bị cảnh sát tòa án gắt gao đặt tại trên ghế, còn tại nhỏ giọng khóc nước nở trên thân Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt cũng cảm thấy, nàng nâng lên cái kia trương lễ hoa đái vũ khuôn mặt, cùng Lý Hạo ánh mắt trên không trung chạm vào nhau. Lý Hạo cứ như vậy nhìn xem nàng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thế nhưng ánh mắt bên trong hận ý, cơ hồ phải hóa thành thực chất, đem nàng làm chỉ. Chứng nhân, mời đến ghế nhân chứng. Bí thư viên nhắc nhở. Lý Hạo thu tầm mắt lại, đi đến ghế nhân chứng phía trước, ngồi xuống. Chứng nhân Lý Hạo Lý Minh Viện âm thanh vang lên, mời ngươi nói cho tòa án, trên sân thượng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là Lâm Nguyệt, bức ta. Lý Hạo mới mở miệng liền đem Lâm Nguyệt định vì thủ phạm. Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ trong tay có bọn hắn có tụ chúng hút độc video, bọn hắn muốn đem video xóa bỏ. Lâm Nguyệt dùng bạn gái của ta dịu dàng ít nói tư mật video uy hiếp ta, nếu như ta không đem Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ lừa gạt sân thượng, nàng liền đem dịu dàng ít nói video phát cho toàn thế giới. ta không có cách nào. Ta chỉ có thể làm theo ta hẹn các nàng lên sân thượng, ta nói ta nghĩ tới biện pháp, có thể làm cho các nàng thoát khỏi Lâm Nguyệt bắt nạt. Các nàng tin. Các nàng tin ta cái này. Hỗn đản Lý Hạo nắm đấm gắt gao nắm chặt, sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm, Lâm Nguyệt bị hắn thấy nội tâm run rẩy, cơ thể không tự chủ trên ghế di chuyển. Đợi các nàng lên sân thượng, Ngụy Thiên cùng Tôn Dương đám người kia đã sớm mai phục tại nơi đó. Bọn hắn cướp đi điện thoại, xóa bỏ video. Tiếp đó, Ngụy Thiên nói, nổ có phải nổ tận gốc. Hắn nhường Tôn Dương, đem Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ, đẩy tiếp Lý Hạo giảng thuật, cùng lúc trước chuyển ghi âm hoàn mỹ kiểm chứng lại với nhau. Sau đó, bọn hắn dùng cha mẹ ta và điểm đạm mệnh uy hiếp ta, để cho ta gánh tội thay. Ta nhận, bởi vì ta cho là, chỉ cần ta ngậm miệng, điểm đạm liền có thể bình an vô sự. Lý Hạo ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lý Minh Viễn, ta sai rồi. Lý Minh Viễn điểm gật đầu, vấn đề của ta hỏi xong. Bao Hành mặt không thay đổi chuyển hướng ghế bị cáo luật sư bảo chữa, có thể bắt đầu giao nhau hỏi thăm. Ngụy Thiên thủ tịch đại trạng Vương luật sư thứ nhất đứng lên. Hắn đẩy mắt kiếm gặp vàng, tính toán dùng chính mình chuyên nghiệp khí trang áp chế lại trước mắt cái này nhìn đã nửa điên người trẻ tuổi. Lý Hạo tiên sinh, ngươi tuyên bố ngươi là bị uy hiếp. Nhưng mà, ngươi là một người trưởng thành, tại đối mặt cái gọi là bức hiếp lúc, vì cái gì không tuyển chọn báo cảnh sát, mà là lựa chọn đi thương tổn ngươi bằng hữu? Lý Hạo nghe vậy, đống nhiên thật thấp mà nở nụ cười. Báo cảnh sát? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vương luật sư, giống tại nhìn một kẻ ngu ngốc, ngươi nói cho ta biết, như thế nào báo? Đi cùng cảnh sát nói, bạn gái của ta ảnh nu tại Giang Thành Ngụy gia đại thiếu gia trong tay. Ngươi cảm thấy là ta tiên tiến bệnh viện tâm thần, vẫn là cảnh sát trước hết mời ta đi uống trà. Đám người này không có điểm quan hệ, về phần đang trường học cản rỡ lâu như vậy. Ngươi, Vương luật sư khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận. Lý Hạo ánh mắt chuyển hướng Ngụy Thiên, Ngụy đại thiếu gia, năng lượng của ngươi, ta so với ai khác đều biết. Để cho lầu dạy học giám sát lâu năm thiếu tu sửa để cờ tờ vờ thu hình lại hư không tiêu thất, để cho một người sống sờ sờ bị bán cho Bắc Mi An Ma. Những thứ này không phải đều là bút tích của ngươi sao? Ta lúc đó nếu như báo cảnh sát, ngươi đoán một chút, ngày thứ hai, cha mẹ ta thi thể sẽ xuất hiện ở đầu con sông bên trong. Dịu dàng ít nói video, lại sẽ xuất bây giờ trang web nào đầu đề. Vương luật sư bị hắn liên tiếp hỏi lại, chắn đến á khẩu không trả lời được. Hắn hít sâu một hơi, đổi một góc độ, hảo, chúng ta không nói cái này. Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu thương ngươi bạn gái điềm đạm, nhưng ngươi cự tuyệt nàng, tự tay đem nàng hai cái khuê mật đưa tới tử lộ. Ngươi không cảm thấy cái này rất mâu thuẫn sao? Vẫn là nói, tại trong lòng ngươi, ngoại trừ điềm đạm, mạng của người khác liền đều không phải là mệnh. Vấn đề này âm hiểm đến cực điểm. Vô luận Lý Hạo trả lời thế nào, đều sẽ lâm vào đạo đức khốn cảnh. Nhưng mà Lý Hạo chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Là ta thừa nhận, ta ích kỷ, ta nhu nhược. Vào thời khắc ấy, ta lựa chọn điểm đạo. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang tới vẻ run rẩy nức nở, cặp kia thiêu đốt lên lửa giận ánh mắt bên trong, lần thứ nhất toát ra vô tận hối hận. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta tình nguyện đêm hôm đó từ trên sân thượng bị đẩy xuống người, là ta. Ta dùng ta nửa đời sau đi đổi hai người bọn họ sống lại. Nhưng mà không có nếu như. Bây giờ ta đứng ở chỗ này không phải là vì cho mình giải vây, ta chính là cái tội nhân, ta hại chết các nàng, tòa án coi như phán ta một cái tội chết ta cũng tiếp nhận. Ta đứng ở chỗ này chỉ là vì để cho chân chính ma quỷ nhận được bọn hắn vốn có thẩm phán. Chương 461, nhanh để hắn dừng lại. Chương 461, nhanh để hắn dừng lại. Lời nói này để cho dự tính trên ghế mấy vị kia người bị hại gia thuộc cũng lại khống chế không nổi, thất thanh khóc giống. Vương luật sư sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, hắn muốn đem Lý Hạo tạo thành một cái vì tư lợi không thể tin chứng nhân, kết quả lại bị đối phương ngược lại, dùng một loại bản thân tiểu hủy diệt thẳng thắn, đem chính mình đóng vào đạo đức điểm cao bên trên. Ta không có vấn đề. Vương luật sư chật vật ngồi xuống. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt vị kia trẻ tuổi luật sư đứng lên. Hắn nhìn xem Lý Hạo, trên mặt mang một tia thương xót, "Lý Hạo đồng học, ta biết ngươi rất thống khổ. Nhưng mà, ngươi không thể sống ở trong khi nói dối. Ngươi nói cho tòa án, ngươi có phải hay không? Bởi vì Lâm Nguyệt cuối cùng lựa chọn Ngụy Thiên, mà ngươi vì yêu sinh hận, cho nên mới biên tạo đây hết thảy, muốn trả thù nàng." A Lý Hạo cười, lần này là không che giấu chút nào, tràn đầy khinh bị cười lạnh. Hắn quay đầu, giống nhìn một đống rác nhìn xem Lâm Nguyệt. Nàng, ngươi hỏi ta, có phải hay không vì yêu sinh hận? Luật sư tiên sinh, ngươi sai lầm. Ta đối với nàng chỉ có hận, không có yêu. Một cái trường kỳ bắt nạt đồng học, bước người quỳ xuống học chó sủa. Một cái dùng người khác tư mật video làm giao dịch. Một cái tại hai đầu nhân mạng sau khi biến mất, còn có thể cười nói làm được sạch sẽ một chút. Một cái có thể đem người dễ dàng bán được Bắc Mi An Ma loại địa phương kia đi. Lý Hạo mũi nói một câu, cơ thể của Lâm Nguyệt liền run một chút. Ngươi nói cho ta biết, loại vật này cũng xứng được người yêu sao? Nàng không phải là người, nàng là khoác lên da người xuất sinh, là không bằng heo chó xuất sinh. Mà ngươi, Lý Hạo ánh mắt chuyển hướng cái kia trẻ tuổi luật sư, ngươi vì tiền cho loại xuất sinh này làm luật sư bảo chữa, ngươi buổi tối ngủ ngon được sao? Trẻ tuổi luật sư bị hắn giống được một cái lảo đảo. Cuối cùng là Tôn Dương luật sư, hắn đứng lên, một mặt sầu khổ, cơ hồ là dùng một loại cầu khẩn ngữ khí, Lý Hạo, ngươi nói cho tòa án, Tôn Dương hắn có phải hay không một mực bị Ngụy Thiên khống chế? Hắn làm tất cả mọi chuyện cũng là Ngụy Thiên buộc hắn, đúng hay không? Lý Hạo nhìn xem hắn, lắc đầu. Không đúng. Tôn Dương không phải là bị ép, hắn là tự nguyện. Hắn ưa thích Lâm Nguyệt, Nam Mộng cũng muốn đem Ngụy Thiên làm tiếp, chính mình tự vị. Hắn làm mỗi một sự kiện, cũng là vì tại trước mặt Lâm Nguyệt biểu hiện, hắn hưởng thụ loại kia làm ác khoái cảm. Ở trên sân thượng, Ngụy Thiên nói chỉ là một câu chạm thảo trừ căn thứ nhất xông lên, chính là hắn Tôn Dương. Ngươi vừa mới nói hắn là một thanh không có tư tưởng đao, tất cả hành vi cũng là Ngụy Thiên dạy ý, điểm này ta không phủ nhận, nhưng mà trong mắt ta hắn đối với Ngụy Thiên chỉ điểm hưởng thụ vô cùng. Ngươi nói hắn là đao, không bằng nói hắn là một đầu khát vọng nhận được chủ nhân tưởng thưởng chó dại. Giao nhau hỏi thăm kết thúc. Lý Minh Viện đứng lên, đang chuẩn bị hướng tòa án biểu thị chứng nhân hỏi thăm xong. Thẩm phán trưởng, ghế nhân chứng bên trên, Lý Hạo lại đột nhiên mở miệng lần nữa. Lực chú ý của mọi người trong nháy mắt lại bị hắn hấp dẫn. Lý Hạo chậm rãi từ ghế nhân chứng bên trên đứng lên, hắn nhìn xem ghế bị cáo bên trên ba cái kia cử nhân, lại nhìn một chút phía sau bọn họ mấy cái kia luật sư. Vừa rồi, Ngụy Thiên luật sư hỏi ta, vì cái gì không báo cảnh sát? Hắn nói rất đúng, ta không có lựa chọn tin tưởng pháp luật, là ta ngu xuẩn. Nhưng mà Lý Hạo lời nói xoay chuyển, ta mặc dù ngu xuẩn, nhưng ta cũng không ngây thơ. Hắn giơ tay lên, chỉ mình đầu. Ta là một cái học máy tính. Đêm hôm đó đi sân thượng phía trước, ta liền dự cảm không đúng. Ta thừa nhận, ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ thật sự giết người. Cho nên, ngoại trừ trong túi máy ghi âm Lý Hạo trên mặt, hiện ra một vòng quỷ dị cười điên cùng cho. Ta còn cho mình, chuẩn bị một phần khác, ai cũng không nghĩ tới chắc chắn. Ai cũng không nghĩ tới chắc chắn. Chắc chắn. Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cái từ này. Ghi âm đã là tuyệt sát, hắn còn ẩn giấu cái gì? Vương luật sư trong lòng phun lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía ghế thẩm phán lớn tiếng phản đối, "Thẩm phán trưởng, ta phản đối." Chứng nhân đã hoàn thành giao nhau hỏi thăm, hắn bây giờ nói tới bất kỳ lời nói đều thuộc về tòa bên ngoài ngôn luận, không thể xem như hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Ta hoài nghi hắn là tại cố lộng huyền hư, kéo dài thời gian. Phản đối có hiệu lực không? Lý Hạo quay đầu, dùng một loại nhìn người chết biểu lộ nhìn xem hắn, "Ngươi cho rằng ta lưu lại là có thể để ngươi có cơ hội phản đối đồ vật sao?" Hắn không tiếp tục để ý cái kia đã ngoài mạnh trong yếu luật sư, mà là chuyển hướng thẩm phán trưởng bao hành, thật sâu bái. Thẩm phán trưởng, ta thỉnh cầu tòa án, đem ta tại Giang Thành phân cục vật chứng khoa máy tính cá nhân, mang lên tòa án. Ta đem làm tòa, vì tất cả người bày ra, một phần địa ngục thực lục. Bao hành cái kia trương không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động. Hắn không có trả lời ngay, mà là đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía công tố chỗ ngồi. Xin vật chứng ra tòa là nhân viên công tố chuyện, chứng nhân không có quyền làm như vậy. Vụ án này độ chú ý cực cao, hắn cũng là tỉnh cao viện tự mình phát tới. Hơn nữa Ngụy gia quyền thế cực lớn, không phải đơn giản tập đoàn buôn bán, theo thứ tự cũng không cần phạm sai lầm cho thỏa đáng, miễn cho bị người khác bắt được cái trôi. Lý Minh Viễn lập tức hiểu ý, đứng lên, "Thẩm phán trưởng, chứng nhân máy tính từ vụ án phát sinh sau liền bị cảnh sát phong tồn, xem như vật chứng bảo quản, chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào mở ra hoặc tiếp xúc, ta viện có thể đảm bảo nguyên thủy tính chất cùng hoàn chỉnh tính chất. Ta đồng dạng thỉnh cầu, đem vật chứng mang lên tòa án." "Cho phép." Bao hành cơ hồ không có do dự, pháp truy trọng trọng rơi xuống. Tòa án đại môn lần nữa bị đẩy ra, hai tên cảnh sát tòa án giơ lên một cái kín gió vật chứng dương, bước nhanh đến. Ở trước mặt tất cả mọi người, giấy niêm phong bị xé mở, một đài hơi cũng laptop bị lấy ra ngoài, đặt ở ghế nhân chứng phía trước, đồng thời kết nối vào chính giữa tòa án khối kia cực lớn màn hình. Truyền thông trên ghế các phóng viên triệt để điên cuồng, từng cái nhìn quanh đầu, liền đợi đến nhìn phần này chắc chắn rốt cuộc là thứ gì. Ta dựa vào. Hiện trường khởi động máy tính. Đây là cái gì thần tiên kịch bản, cuối cùng bột muốn đăng chẳng sao? Ta đã bắt đầu luân vấn, lập trình viên báo thủ. Ta cá năm lao, trong máy vi tính cất giấu đạn hạt nhân. Lý Hạo ngồi trở lại trước máy vi tính, cái kia trương dính lấy vết máu khuôn mặt, tại màn hình u lam tia sáng chiếu rọi, lộ ra phá lệ dữ tợn. Ngón tay của hắn treo ở trên bàn phím vuông. Ta để cương luận văn là một cái dùng hình ảnh phân biệt chiều sâu học tập mô hình. Hắn mở miệng, âm thanh bình tĩnh hướng toàn bộ tòa án giảng giải. Ta đem tất cả chứng cứ đánh nát, mang hóa, ngụy trang thành huấn luyện số liệu, nào nặng tiến vào cái này mô hình mấy ước cái tham số bên trong. Nó đã chứng cứ, cũng là ta để cương luận văn một bộ phận. Trừ phi có ta tự tay viết xuống đặc biệt giải mã chương trình cùng chìa khóa bí mật, bằng không, nó chính là một đống ai cũng xem không hiểu luận mã. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay của hắn động. Không có con chuột, chỉ có bàn phím. Từng hàng dấu hiệu tại cực lớn trên màn hình phi tốc lan qua. Trong tòa án người hiểu công việc không nhiều, nhưng tất cả mọi người đều bị cái kia tràn đầy kỹ thuật mỹ cảm hình ảnh chấn nhất rồi. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên trên mặt huyết sắc đang tại một chút rút đi. Hắn không hiểu dấu hiệu, nhưng hắn nhìn hiểu Lý Hạo trên mặt cái kia cố điên cuồng. Giải quyết hắn, nhanh để cho hắn dừng lại. Hắn hạ giọng, hướng về phía bên cạnh Vương luật sư gào thét. Chương 462, đều đi chết đi, xem ai còn có thể bào che các ngươi. Chương 462, đều đi chết đi, xem ai còn có thể bào che các ngươi. Vương luật sư trên trán sớm đã đầy mồ hôi lạnh, tiểu tổ tông a, hắn có thể làm sao? Quan tòa đã chấp thuận. Hắn bây giờ xông lên, chỉ có thể bị cảnh sát tòa án tại chỗ ép đến. Cuối cùng, dấu hiệu đình chỉ nhấp nô. Trên màn hình xuất hiện một cái cực kỳ đơn giản giới diện, chỉ có 3 cái văn kiện kẹp. Đệ nhất tông tội, Bá Lăng đệ nhị tông tội, Ma Túy cùng Luân Di đệ tam tông tội, diệt khẩu cùng Mưu hại Lý Hạo ngón tay, ở trên phím enter bên trên, trọng trọng đánh xuống. Thứ nhất văn kiện kẹp bị mở ra. Trên màn hình xuất hiện là một cái website, một cái chế tác tinh lương, nhưng nội dung nhìn thấy mà giật mình website. Vong nhiệt tiêu đề là Giang Thành Đại học Công nghiệp bắt nạt thực lục, người thi bạo Lâm Nguyệt. Đỉnh cao nhất là một đoạn âm tần. Quỳ xuống, cho ta học chó sủa. Nhanh lên. Lâm Nguyệt cái kia ngọt ngào lại ác độc âm thanh vang lên. Ngay sau đó, là nữ hải quất đục, nhỏ xíu ố yết, cùng vài tiếng đè nén ông. Ông nhưng cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Âm tần phía dưới là một đầu thật dài tuyến thời gian. Từ đại nhị năm học bắt đầu, chính xác đến mỗi một ngày. 22 năm 9 nguyệt 15 ngày. huấn luyện quân sự kết thúc, Lâm Nguyệt bởi vì việc vặt tay tát Phỉ Phỉ, phụ ảnh chụp một tấm. Trên tấm ảnh, Phỉ Phỉ gương mặt sưng lên thật cao, một cái rõ ràng dấu năm ngón tay nhìn thấy mà giật mình, đứng bên cạnh chính là một mặt âm độc Lâm Nguyệt. 20 năm một không nguyện 3 ngày, Lâm Nguyệt ép buộc Tiểu Nhã vì đó thanh tẩy tất cả quần áo, có chút bất mãn liền dùng khói đầu bỏng cánh tay kia, phụ ảnh chụp ba tấm, ghi âm một đoạn. Trên tấm ảnh, Tiểu Nhã trắng non trên cánh tay, hiện đầy dữ tợn cũ mới bị phỏng. Trong ghi âm, là Lâm Nguyệt không nhịn được chửi mắng cùng nữ hài đè nén kêu đau. 20 năm 11 nguyệt 20 năm 12 nguyệt một đầu lại một đầu, một cọc lại một cọc. Văn hay chữ đẹp, ghi âm làm chứng. Đó là dài đến 2 năm, không ngừng không nghỉ, hệ thống tính chất dày vò cùng ngược đãi. Dự tính trên ghế, Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ người nhà nhìn trên màn ảnh nữ nhi của mình chịu cực khổ, sớm đã là ruột gan đứt từng khúc. Xuất sinh. Nàng chính là một cái xuất sinh A. Lâm Nguyệt luật sư biện hộ, cái kia tính toán đem nàng tạo thành người bị hại người trẻ tuổi, bây giờ ngây ra như phỗng mà nhìn xem màn hình, có cần ác như vậy hay không A? Nữ nhân này không phải là cùng hắn nói chính là một chút các bạn học ở giữa tranh chấp sao? Lý Hạo không có ngừng, hắn mở ra thứ hai cái văn kiện đẹp. Đệ nhị tông tội, ma túy cùng luân di một đoạn video bắt đầu phát ra. Hình ảnh có chút lắc lư, góc nhìn rất thấp, giống như là tại dưới đáy bàn chụp lén. Là cờ tờ bờ phòng khách. Ngụy Thiên đang cầm lấy một bao màu trắng bột phấn, cười gằn, cưỡng ép án lấy Tiểu Nhã đầu, buộc nàng hút. Tôn Dương thì tại một bên, đem một chút dược hoàn trà trộn vào trong rượu, đưa cho đã bị dọa sợ Phỉ Phỉ. Mà Lâm Nguyệt, nàng an vị tại ghế salon chính giữa, vểnh lên hai kéo chân, như cái nữ vương, thưởng thức hết thảy trước mắt, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười vui thích. Trong video, có thể rõ ràng mà nghe được thanh âm của nàng. Thiên ca, ngươi điểm nhẹ, đừng đem ta hảo tỷ bội làm hư. Giọng nói kia, tràn đầy trêu tức cùng đùa bỡn. Video không có âm thanh, nhưng hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Hai nữ hài rất nhanh liền đã mất đi ý thức, sủi lơ trên ghế salon. Ngụy Thiên, Tôn Dương cùng mấy cái khác nam nhân, bắt đầu động thủ động cước, xé rách y phục của các nàng. Đóng lại. Nhanh đóng lại. Lý Minh Viễn đông nhiên đứng lên, hướng về phía bí thư viên giống to. Màn hình, trong nháy mắt đen lại. Thế nhưng tội ác hình ảnh, đã đóng dấu ở mỗi người trong đầu. Ta thao. Ta thao. Ta thao, cờ tờ ở bên trong thì ra là như vậy, hút động. Hạ dược. Luận gì? Cái này mẹ hắn là ma quỷ thịnh yến, Lâm Nguyệt tiện nhân kia còn cười. Nàng còn cười. Thiên đao vặt quả, ghế bị cáo bên trên, Tôn Dương khi nhìn đến video hình ảnh một khắc này, hai mắt một lần, cơ thể mềm nhũn, càng là trực tiếp dọa đến đã hôn mê, tê liệt ngã xuống trên ghế. Cảnh sát tòa án lập tức tiến lên, bóp lấy hắn người bên trong. Ngụy Thiên toàn thân đều đang phát run, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cờ tờ ở bên trong, làm sao lại có thu hình lại? Giám sát đều bị hắn sớm đóng lại, làm sao còn có thu hình lại? Cái này thu hình lại ở đâu ra? Lý Hạ âm thanh sâu kín vang lên. Tiểu Nhã các nàng tới tìm ta thời điểm, cho ta một phần các nàng ghi lại video dành trước. Nhưng ta biết, cái này không đủ, cho nên ta cho các nàng một kiện khác đồ vật, một chi thu hình lại bút. Ta nói cho các nàng biết, lần sau Lâm Nguyệt lại buộc các nàng đi chỗ nào, liền đem nó mang lên. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng tới. Cờ tờ vợ bên trong giám sát hỏng ngươi cho rằng liền không có nhân chứng căn cứ. Cùng ngày các ngươi làm chuyện này, sự tình liền đã bị Tiểu Nhã để ở trên bàn thu hình lại bút toàn bộ quay xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sớm đã mặt không còn chút máu Ngụy Thiên cùng Lâm Nguyệt. Các ngươi cho là, các ngươi là thợ săn, các nàng là con mồi. Các ngươi sai. Ngươi cho rằng Tiểu Nhã các nàng không biết Lâm Nguyệt hẹn các nàng đi cờ tờ vợ là cất cái gì tâm? Không vào hang cọp làm sao bắt được con? Hết thảy tất cả cũng đã bị chi này thu hình lại bút chụp lại. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị Lý Hạo lời nói này cả kinh nói không ra lời. Vẫn chưa xong đâu. Lý Hạo ngón tay rời về phía cái cuối cùng văn kiện kẹp. Đệ tam tông tội, diệt khẩu cùng như hại trên màn hình xuất hiện, là một đoạn màn hình điện thoại di động thu hình lại. Tất cả mọi người đều nhận ra, đó là Lâm Nguyệt điện thoại giới diện. Thời gian, là sân thượng thảm án phát sinh ngày thứ hai. Là Lâm Nguyệt cùng Ngụy Thiên hẹn chặt nói chuyện phiếm ghi chép. Lâm Nguyệt, Lý Hạo bên kia làm xong sao? Hắn sẽ không nói lung tung à? Ngụy Thiên, yên tâm, cha mẹ hắn cùng tiểu tiện nhân đó video đều tại trên tay của ta, hắn không dám Lâm Nguyệt, hay không chắc chắn. Một người sống, lúc nào cũng phiền phức Ngụy Thiên, vậy ngươi muốn thế nào? Liền hắn cùng một chỗ làm. Bây giờ danh tiếng nhanh như vậy trước màn hình Lâm Nguyệt, phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Đi màn hình vẫn còn tiếp tục. Lâm Nguyệt mở ra một cái mới không chắc, đối phương ghi chú là đầu rắn. Lâm Nguyệt, người xử lý thế nào? Đầu rắn, yên tâm, Nguyệt tỷ đã đưa lên thuyền, cam đoan để cho nàng kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Lâm Nguyệt, tiền không là vấn đề, ta muốn nàng đi nát nhất chỗ, để cho nàng cả một đời đều về không được đầu rắn, biết rõ, ok bằng chứng như núi. Ngư hại, diệt khẩu, buôn bán nhân khẩu. Tất cả tội ác, tất cả âm mưu, bị một đoạn này nho nhỏ màn hình thu hình lại, vạch trần thương tích đời mình. A, Lâm Nguyệt triệt để điên rồi, nàng tránh thoát bên cạnh luật sư kéo túm, giống một đầu như da thu phóng tới ghế nhân chứng, muốn đi đập máy vi tính kia. Là ngươi hãm hại ta. Lý Hạo, ta muốn giết ngươi. Hai tên cảnh sát tòa án phản ứng cực nhanh, một cái bay nào đem nàng gắt gao đè xuống đất. Mà Ngụy Thiên, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn màn hình, nhìn xem Lâm Nguyệt cùng đầu rắn nói chuyện phiếm ghi chép, lại quay đầu nhìn một chút trên mặt đất cái kia điên cuồng dây rủa nữ nhân. Trong đầu hắn trống rỗng, hắn bị chơi xỏ. Nữ nhân này, so với hắn tưởng tượng, muốn ác độc gấp một vạn lần. Ghế thẩm phán bên trên, bao hành dấu ở pháp bảo hạ thủ bóp thành một đoàn. Hắn thẩm tra xử lý qua vô số đại án trọng án, gặp qua đủ loại cùng hung cực các tội phạm. Nhưng như hôm nay dạng này, đem bắt nạt, hút độc, cưỡng gian, nhu sát, mưu hại, buôn bán nhân khẩu chờ tất cả tội ác tập trung vào một thân, hơn nữa chủ mưu vẫn là một cái bề ngoài nhìn điềm đạm đáng yêu nữ sinh viên, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Những chứng cứ này, vòng này bọc vòng kia, tạo thành một đầu hoàn mỹ chứng cứ liên. Phần thứ nhất chứng cứ, triệt để vỡ vụn Lâm Nguyệt người bị hại nguy trang, xác lập nàng là chủ phạm nguyên thủy động cơ. Phần thứ hai chứng cứ, đem cờ tờ vợ tội ác bại lộ dưới ánh mặt trời, để Ngộ Sát giải thích trở thành chê cười, chắc chắn cố ý giết người tiền đề. Đệ tam phần chứng cứ, càng đem sau đó tất cả âm mưu toàn bộ xốc lên, phương hại làm chứng, lừa bán phụ nữ, đếm tội đồng thời phạt, lại không bất luận cái gì giảo biện chỗ trống. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem trước mắt cái này có thể xưng hàng năm vợ kịch một màn, hắn quay đầu, đối với bên cạnh sớm đã trợn mắt hốc mồm Trương Chí Viễn nói nhỏ: "Thấy không, tri thức chính là sức mạnh, những vật này nếu không phải là ngụy trang thành dấu hiệu, sớm đã bị Ngụy Thiên người tiêu hủy." Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lý Hạo lần nữa động. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím đánh xuống dòng cuối cùng mệnh lệnh. Trong màn hình, nhảy ra một cái đỏ tươi thanh tiến độ. Thanh tiến độ phía trên là một nhóm bắt mắt chữ lớn. Chứng cứ bao địa ngục thực lục gì? Đang tại ủn tợ loạt đến toàn cầu internet, Lý Hạo chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ghế bị cáo bên trên mấy cái kia mặt xám như cho cựu nhân, trên mặt đã lộ ra một cái rực rỡ, nhưng lại vô cùng thê lương nụ cười. "Ta đã cho các ngươi cơ hội. Bây giờ, trò chơi kết thúc. Ta sẽ lấy phương thức của chúng ta, đối với các ngươi, xử tử hình. Ha 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 ha, đều đi chết đi, xem ai còn có thể bào che các ngươi." Chương 463, thiên tài chân chính. Chương 463, thiên tài chân chính. U tợ loạt bên trong 1, U tợ loạt bên trong 5, U tợ loạt bên trong 12. Chính giữa tòa án cực lớn trên màn hình, cái tia đỏ tươi thanh tiến độ chậm rãi chuyển về phía trước. Mỗi một cái con số nhảy lên, đều ác hung ác mà đập vào trên ghế bị cáo cái kia mấy quả đã gần như sụp đổ trong trái tim. "Không!" Ngụy Thiên thủ tịch đại trạm Vương luật sư phản ứng đầu tiên, hắn đông nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, trên mặt cũng lại duy trì không được nghề nghiệp chấn định, hướng về phía ghế thẩm phán phương hướng gào thét: "Thẩm phán trưởng, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Đây là tại xem thường tòa án, đây là đang tiến hành ngoài vòng pháp luật uy hiếp." "Ha ha, ha 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 ha." Lý Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem Vương luật sư cái kia trương thất kinh khuôn mặt, cười nước mắt đều chảy ra. "Uy hiếp? Không, ta chỉ là tại chia sẻ." Hắn giang hai cánh tay, giống ôm một cái thế giới điên rồ. "Ta chỉ là muốn cho toàn thế giới tất cả xem một chút, các người đám người này rốt cuộc có bao nhiêu bẩn." "Phản, phản, toàn bộ tất cả phản rồi." Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên cuối cùng từ đang thử người giật mình tỉnh giấc, cặp mắt hắn đỏ bừng, điên cuồng lung lay ghế bị cáo lan can. "Người tới, đem hắn cho ta bắt lại, đem hắn máy tính đập, nhanh." "Đông, đông, đông." Bao hành trong tay pháp truy liên tiếp không ngừng màn đện ở trên mặt bàn. "Yên lặng." Hắn đứng lên, cái kia Trương Thủy Trung không có gì biểu lộ trên mặt, bây giờ tức giận bộc phát. "Cảnh sát tòa án, khống chế lại tất cả bị cáo, ai còn dám ồn ào, trực tiếp dẫn đi. Mau ngăn cản chứng cứ truyền lên internet." Vài tên cảnh sát tòa án lập tức xông lên trước, dùng vậy cảnh sát gắt gao chống đỡ Ngụy Thiên phía sau lưng, đem hắn một lần nữa đè trở về chỗ ngồi. Một bên khác, bị đè xuống đất Lâm Nguyệt còn tại nói năng lộn xộn mà mắng, bị hai tên cảnh sát tòa án mang lấy cánh tay, nửa kéo nửa túm mà nhét về trên ghế. Mà Tôn Dương sớm đã trong góc co quắp thành một bãi bùn não, bất tỉnh nhân sự. Hai cái cảnh sát tòa án cũng trước tiên bọn tới trước máy vi tính muốn ngăn cản, nhưng mà hết thảy đều chậm. Lý Hạo đứng tại chỗ mặc cho hai cái cảnh sát tòa án thao tác, hắn cười ha ha, ha ha chậm. "Đã chậm. Chương trình khởi động liền dừng lại không được. Ha ha ha, tá thao. Hiện trường trực tiếp ủ tờ loạt chứng cứ. Cái này ca môn nhi là thực sự điên rồi a, điên. Cái này gọi là ngu bức. Cái này mẹ hắn mới gọi lập trình viên báo thủ, thanh tiến độ chạy mau a. Lao tử đã đợi không bằng muốn đi thăm viếng. Địa ngục thực lục gì, danh tự này ta cho mắt điểm, Ngụy gia lần này xong đời, coi như có thể sử dụng tiền đem pháp viện giải quyết, cũng không trận nổi toàn thế giới ung dung miệng." Trương Chí Viễn tại đại diện trên ghế, thấy là nhiệt huyết sôi trào, hắn kích động bắt được Trương Vĩ cánh tay. "Lão bản, này, đây cũng quá mẹ hắn kích thích. Lý Hạo tiểu tử này, là tên người sói a." Trương Vĩ chỉ là nhàn nhã dựa vào thành ghế, nhìn xem trước mắt cái này ra trò hay, thậm chí còn có nhàn tâm bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi một chút. Cho nên nói, vĩnh viễn không nên đắc tội một cái hội viết dấu hiệu. Ngay tại toàn trường cho là đại cục đã định, chỉ chờ thanh tiến độ chạy xong thời điểm, Vương luật sư bén nhọn kia âm thanh vang lên lần nữa. Hắn mặc dù bị cảnh sát tòa án cảnh cáo, nhưng vẫn như cố gắng gượng đứng, hắn tìm được một cái sơ hở chí mạng. "Thẩm phán trưởng, ta lần nữa đưa ra phản đối." Hắn rồi ra ngón tay, gắt gao chỉ vào vừa mới phát ra xong cái kia đoạn màn hình thu hình lại. Cuối cùng một phần chứng cứ, Lâm Nguyệt cùng vấn đề gì đầu rắn nói chuyện phiếm ghi chép, hắn phát sinh thời gian là trên sân thượng thảm án sau đó, là tại Lý Hạo đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó. "Ta muốn hỏi chứng nhân Lý Hạo tiên sinh, ngươi lúc kia, ngươi hẳn là tại Giang Thành đệ nhất trong trại tạm giam. Ngươi là thế nào cầm tới đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép? Chẳng lẽ ngươi còn có thể trong trại tạm giam viễn trình điều khiển bạn gái của ngươi điện thoại hay sao? Cho nên, chỉ có một lời giải thích, đoạn này ghi màn hình là ngươi ngụy tạo. Ngươi vì hãm hại ta người trong cuộc, không tiếp giả tạo chứng cứ." Lời vừa nói ra, vừa mới còn sôi trào khắp trốn dự thính chỗ ngồi, trong nháy mắt an tĩnh không thiếu. "Đúng a, Lý Hạo bị bắt, hắn làm sao có thể còn ghi chép đến Lâm Nguyệt trên điện thoại di động đồ vật? Cái này tại trên logic căn bản nói không thông. Cơ mờ nở, tựa như là đạo lý này a. Người đang tại bảo vệ chỗ, như thế nào ghi màn hình, thật chẳng lẽ là p? Không thể a. Phía trước những cái kia đều như vậy thật song song, sẽ không cần đạo ngược a. nếu là cuối cùng một phần chứng cơ quan trọng là ngụy tạo, cái kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn a. Ghế bị cáo bên trên, nguyên bản vốn đã mặt xám như cho Ngụy Thiên, khi nghe đến Vương luật sư lời nói này sau, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Đúng, ngụy tạo, nhất định là ngụy tạo. Chỉ cần cắn chết điểm này, cố ý giết người có lẽ không tránh khỏi, nhưng buôn bán nhân khẩu cái này đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục tội danh, liền có khả năng bị lật đổ. Lâm Nguyệt tuổi trẻ luật sư cũng phản ứng lại, lập tức đứng dậy phụ họa, thẩm phán trưởng. Bên ta nghiêm trọng hoài nghi chứng nhân Lý Hạo cung cấp tất cả điện tử chứng cứ tính chân thực. Hắn nhưng cũng có thể giả tạo cuối cùng một phần, liền nói do hắn có năng lực giả tạo toàn bộ. Ta thỉnh cầu tòa án lập tức dừng lại giữa trường ủn tợ loạn hành vi, đồng thời đối với tất cả chứng cứ tiến hành tư pháp giám định. Trong lúc nhất thời, tình thế tựa hồ lại trở nên khó bề phân biệt. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở cái kia đứng tại trước máy vi tính người trẻ tuổi trên thân. Đối mặt tất cả mọi người chất vấn, Lý Hạo trên mặt lại không có nửa phần bị bạch trần bối rối. Hắn chỉ là dùng một loại nhìn thẳng hề biểu lộ, nhìn xem cái kia hai cái trên nhảy dưới tránh luật sư. Các ngươi nói xong sao? Hắn đợi đến tòa án tiếng nghị luận hơi dừng, mới không nhanh không chậm mở miệng. Ai nói cho các ngươi biết, ta cần tự mình đi thao tác. Hắn xoay người, một lần nữa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng gõ mấy cái. Trên màn hình, ba cái kia văn kiện kẹp giới diện biến mất, thay vào đó là một đoạn phức tạp đến làm cho người hoa cả mắt hậu trường dấu hiệu. Đang quyết định vì điểm đạm ra mặt một khắc này, ta liền biết ta đối mặt là người nào. Lý Hạo âm thanh tại trong an tĩnh tòa án quanh quẩn. Cho nên, ta sớm đưa bọn hắn ba vị một phần nhỏ lễ vật. Ngón tay của hắn chỉ hướng dấu hiệu bên trong nào đó mấy hàng. Một cái ta đích thân viết phần mềm chỗ dàn. Tại Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ xảy ra chuyện phía trước một tuần lễ, ta lợi dụng trường học wifi thiếu sót, phân biệt cắm vào Ngụy Điên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương ba người trong điện thoại di động. Cái chương trình này phi thường nhỏ, hơn nữa bị ta ngụy trang thành hệ thống đổi mới cờ A cờ H E văn kiện, lấy sự thông minh của bọn họ, căn bản không có khả năng phát hiện. Từ ngày đó trở đi, bọn hắn trong điện thoại di động tất cả tin tức, bao quát trò chuyện ghi chép, tin nhắn, hoẹ chặt nói chuyện tiếng, ảnh chụp, video, đều sẽ bị cái ngựa gỗ này chương trình, thời gian thực đóng gói, mã hóa, tiếp đó thông qua một cái ẩn nút cảng, gửi đi đến ta máy vi tính này dê trong âm. Lý Hạo nói đến đây, dừng một chút, trên mặt hiện ra một vòng gần như cười tàn nhẫn ý, nhưng mà, mỗi ngày lượng tin tức quá lớn, ta không có khả năng từng cái đi xem. Hơn nữa, ta chân chính quan tâm chỉ có một người. Cho nên, ta tại trong máy vi tính của ta lại thiết trí một cái khác chương trình, một cái AI trí năng sàng lọc chương trình. Nó sẽ tự động phân biệt tất cả từ ngựa gỗ chuyển về tin tức. Bất luận cái gì cùng văn tính cái này từ mấu chốt có liên quan nội dung, thì như nói chuyện phiếm ghi chép, ảnh chụp, video, đều sẽ bị nó tự động lấy ra, lần thứ hai mã hóa, tiếp đó ngụy trang thành số liệu mô hình, rót vào ta để cương luận văn mật mã gốc bên trong. Đến nơi khác không quan hệ tin tức, Lý Hạo cười, sẽ bị nó tại trong vòng 24 giờ tự động tiêu hủy, không lưu một chút dấu vết. Cho nên, coi như chúng ta đang tại bảo vệ chỗ, coi như ta máy vi tính này ở vào trạng thái tắt máy, chỉ cần nó một trận điện, một mạng lưới liên lạc, cái chương trình này liền sẽ tự động bắt đầu làm việc. Nó chính là ta ở bên ngoài con mắt cùng lỗ tai. Nó giúp ta ghi chép xuống các ngươi tất cả tội ác. Chương 464, luật pháp căn cơ lớn hơn hết thảy. Chương 464, luật pháp căn cơ lớn hơn hết thảy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị Lý Hạo lời nói này chấn động đến mức trong đầu trống rỗng. Phần mềm chỗ dạn, AI trí năng sàng lọc, tự động mã hóa tiêu hủy. Cái này mẹ hắn là một cái sinh viên đề cương luật văn. Long Quốc lúc nào như vậy như bất rồi. Mẹ ta lại sau lưng chúng ta vụng trộm trở nên mạnh mẽ. Công tố trên ghế, Lý Minh Viễn chậm rãi đứng lên. Hắn đẩy mắt kính một cái, hướng về phía ghế thẩm phán phương hướng, trầm giọng mở miệng. Thẩm phán trưởng, vì để cho các vị rõ ràng hơn hiểu rõ chứng nhân Lý Hạo năng lực, ta ở đây hướng tòa án bổ sung một chút bối cảnh tin tức. Lý Hạo đồng học, từ nhập học đến nay, liên tục 3 năm, cũng là Giang Thành Đại học Công nghiệp Khoa học Máy tính cùng Kỹ thuật chuyên nghiệp tổng điểm tên thứ nhất. Đại nhị năm đó, hắn đại biểu trường học tham gia cả nước sinh viên chương trình thiết kế thi đua, cũng chính là A cờ mở thi đua, từ trong mấy bạn tên đỉnh tiêm tuyển thủ trổ hết tài năng, cuối cùng thu hoạch khu Á Châu kim tượng. Không chỉ có như thế, cá nhân hắn danh nghĩa còn nắm giữ 3 loại cùng trí tuệ nhân tạo phép tính tương quan quốc gia phát minh độc quyền. Ta giới thiệu cho các vị một chút, Lý Hạo đồng học là quốc nội máy tính lĩnh vực công nhận thiên tài. Nếu như nói Lý Hạo vừa rồi tự thuật, nghe còn có chút giống chuyện ngàn lẻ một đêm. Như vậy Lý Minh Viễn lần này quan phương học thuộc lòng sách, thì triệt để đem cái này thần thoại đã biến thành thực tế. Thiên tài. Đây là một cái chân chính máy tính thiên tài, dùng hắn am hiểu nhất phương thức, vì chính mình, cũng vì tất cả người bị hại, bày ra một hồi kinh thiên động địa báo thủ chi cục. Quỷ. Ta con mẹ nó trực tiếp quỷ. Đây mới là đỉnh cấp dân kỹ thuật phẫn nộ, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Cổ nhân nói không sai. Ta quyết định, trở về liền để nhi tử ta báo máy tính chuyên nghiệp, độc quyền. Quốc thượng. Cái này lý lịch, tốt nghiệp trực tiếp tiến xa xa giành trước A. Đáng tiếc cái rắm. Loại thiên tài này, liền nên dùng loại phương thức này, đem đám cặn bã kia đưa vào địa ngục. Đại khoái nhân tâm, ghế bị cáo bên trên. Vương luật sư đứng ngơ ngác lấy, miệng mở rộng, một chữ cũng nói không ra. Hắn hành nghề mấy chục năm, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có một ngày sẽ bị một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên, dùng loại này hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, đè xuống đất nhiều lần ma sát. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Không. Không có khả năng Lâm Nguyệt tuổi trẻ luật sư còn tại làm sao cùng dãy rủa, sắc mặt hắn trắng bệch mà lắc đầu. Những thứ này, đây đều là lời một bên của ngươi. Là thật là giả, ai có thể chứng minh? Coi như ngươi nói là sự thật. hắn tóm lấy một cọng cỏ cuối cùng, đống nhiên lên giọng. Ngươi thừa nhận. Ngươi chính miệng thừa nhận, ngươi tại ta người trong cuộc trong điện thoại di động, ác ý cải vi rút trổ dạng chương trình. Đây là phi pháp xâm nhập, là mạng lưới phạm tội. Ngươi dùng loại này thủ đoạn phi pháp lấy được chứng cứ, căn bản chính là phi pháp. Căn cứ vào nước ta pháp luật, phi pháp chứng cứ cần phải rút cho bài trừ. Ta thỉnh cầu tòa án, bài trừ tất cả từ máy vi tính này đưa ra phi pháp chứng cứ. Hắn chuyển hướng thẩm phán trưởng Bao Hành, cơ hội là đang cầu khẩn. Thẩm phán trưởng, chương trình chính nghĩa là luật pháp cơ thạch. Chúng ta không thể bởi vì thông cảm người bị hại, liền dung túng loại này lấy bạo chế bạo phi pháp lấy chứng nhận hành vi. Bằng không, tôn nghiêm của pháp luật ở đâu? Hắn lời nói này, cuối cùng để cho trong tòa án cùng nhiệt bầu không khí thoáng để nguội một chút. Một chút thạo nghề phóng viên cùng dự thính quần chúng cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Phi pháp chứng cứ bài trừ quy tắc, đây đúng là pháp luật bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Nếu như Lý Hạo chứng cứ thật sự bởi vì lấy chứng thủ đoạn phi pháp mà bị loại bỏ, cái kia. Trương Vĩ nhìn xem cái kia còn tại khàn cả giọng trẻ tuổi luật sư, cuối cùng buông xuống trong tay chén trà. Hắn đứng lên, sửa sang lại một cái âu phục của mình. Tiếp đó, tại tất cả mọi người chăm chú, hắn chậm rãi vì cái kia trẻ tuổi luật sư vỗ tay lên. Ba, ba, ba. Trương Vĩ tiếng vỗ tay tại trong tĩnh mịch tòa án rõ ràng giống ba cái vang dội cái tát. Tất cả mọi người đều ngộp. Bao quát cái kia vừa mới còn hùng hồn kể lệ, tính toán dùng chương trình chính nghĩa tới vãn hồi bại cục tuổi trẻ luật sư. Hắn ngơ ngác nhìn Trương Vĩ, trong đầu một đoàn một não. Người này là điên rồi sao? Hắn là đang thay ta vỗ tay. Hắn không phải là đối phương luật sư sao? Trương Vĩ thản nhiên thả tay xuống, không nhìn toàn trường văng tới tầm mắt kinh ngạc. Hắn đi về phía trước hai bước, hướng về phía ghế thẩm phán phương hướng, hơi hơi cong người. Thẩm phán trưởng, xem như một cái luật sư, ta vô cùng tán thành vừa rồi vị này luật sư biện hộ quan điểm. Chương trình chính nghĩa là luật pháp cơ thạch, là pháp trị linh hồn. Điểm này, chúng ta xem như pháp luật người, nhất thiết phải thể sống chết bảo vệ. Ta thao. Gì tình huống? Trương Vĩ luật sư đây là bị đối diện thuyết phục, làm cái gì máy bay? Hắn đến cùng là bên nào đó a? Giúp thế nào lấy bị cáo nói chuyện, song song, cái này Trương Vĩ không phải là bị ngụy ra đón mua à? Lâm trận phản chiến, nguyên cáo đại diện trên đế, Trương Chí Viễn trái tim hơi hồi hộp một chút, kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn bỗng nhiên bắt được Trương Vĩ góc áo, hạ giọng, gấp đến độ sắc khóc. "Lão bản, ngài nói cái gì đó? Đây chính là chúng ta vương bài chứng cứ a." Trương Vĩ lại chỉ là cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Ghế bị cáo bên trên, mấy vị kia luật sư trên mặt, lộ ra sống sót sau tai nạn một dạng cùng hỉ. Nhất là cái kia trẻ tuổi luật sư, hắn kích động đến mặt đỏ dần, phản phất bắt được một quặng cỏ cứu mạng. Liên đối phương vương bài luật sư đều thừa nhận quan điểm của hắn, vậy chuyện này liền có hy vọng. Ngụy Thiên thủ tịch đại trạm vương luật sư đã lâu dáng dấp thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trương Vĩ trong ánh mắt thậm chí mang tới một tia khen ngợi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Vĩ là cái không từ thủ đoạn điên rồ, không nghĩ tới còn bảo lưu lấy một cái pháp luật người danh giới cuối cùng. Ghế thẩm phán bên trên Bao Hành cái kia trương giống như pho tượng trên mặt cuối cùng lên một tia gợn sóng. Hắn nhìn xem Trương Vĩ, chậm rãi mở miệng, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Như vậy, theo nguyên cáo người đại diện ý kiến là cho rằng chứng nhân Lý Hạo cung cấp phần này điện tử chứng cứ cần phải xem như phi pháp chứng cứ, giúp cho bài trừ. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng. Trương Vĩ không chút do dự gật đầu một cái, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đúng vậy, thẩm phán trưởng, luật pháp căn cơ lớn hơn hết thảy. Tất nhiên lấy chứng nhận thủ đoạn không hợp pháp, cái kia phần này chứng cứ, tất nhiên là muốn bài trừ. Chương 465, xin giám định chương 465, xin giám định trong tòa án, một mảnh xôn xao. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên cái kia Trương Thủy Trung căng thẳng khuôn mặt, cuối cùng triệt để lòng xuống. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Lý Hạo ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. Tiểu tử, ngươi thiên tài đi nữa thì thế nào? Không hiểu quy tắc trò chơi, còn không phải uổng phí sức lực. Lâm Nguyệt cũng đình chỉ khóc nức nở, nàng khó có thể tin nhìn xem Trương Vĩ, trong cặp mắt kia một lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng nhạt. Liền công tố trên ghế, Lý Minh Viễn mấy cái trợ thủ cũng nhịn không được lộ ra thần sắc lo lắng. Chỉ có Lý Minh Viễn vẫn như cũ ngồi vững Thái Sơn, hắn nâng chung trà lên, chậm rãi uống một hớp nước, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại bên bị cho là mình đã tuyệt địa thời điểm thắng ngược, Trương Vĩ cũng không có ngồi xuống. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng mà thẩm phán trưởng, chúng ta mặc dù muốn bài trừ phần này từ Lý Hạo đồng học phi pháp lấy được phục chế phẩm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chứng cứ bản thân liền biến mất. Hắn chậm rãi quay người, đưa tay ra chỉ hướng ghế bị cáo. Chứng nhân Lý Hạo đã trần thuật phải vô cùng rõ ràng, hắn tất cả chứng cứ cũng là thông qua phần mềm chỗ dạn từ bị cáo Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương ba người trong điện thoại di động thời gian thực lấy được. Nói một cách khác, Lý Hạo trong máy vi tính chỉ là dành trước là bản sao, mà tất cả nguyên thủy số liệu đều tại trong điện thoại di động của bọn họ. Bởi vậy, Trương Vĩ mặt hướng ghế thẩm phán, cúi người hành lễ. Ta ở đây hướng tòa án trịnh trọng xin thỉnh cầu tòa án lập tức hành xử điều tra lấy chứng nhận quyền, khi tòa giam ba tên người bị cáo cá nhân thủ cơ, cũng lập tức bị thác quốc nội đứng đầu nhất tư pháp trung tâm giám định đối bọn hắn trong điện thoại di động toàn bộ số liệu tiến hành khôi phục, rút ra cùng giám định, đem phần này từ tòa án tự mình lấy được theo thứ tự hoàn mỹ không một tì vết nguyên thủy chứng cứ, xem như bản án định tội mấu chốt căn cứ. Ta thao thần chi nhất thủ. Thì ra là như thế, thâu thiên hóa nhật. Chiêu này gọi thâu thiên hóa nhật. Ta hiểu. Đồng dạng chứng cứ, chứng nhân trong tay có tỉ vết, dễ dàng bị người công kích lật bàn, nhưng mà nếu như là kinh pháp tòa giám định qua đó chính là bằng chứng. Ha 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 ha. mới vừa nói Trương Vĩ là cái nào đầu? Bây giờ hiểu chưa? Hắn không phải đứng ở bên nào, hắn là đứng tại trên tầng khí quyển, ghế bị cáo bên trên. Vừa mới còn đang vì chương trình chính nghĩa đắc chí trẻ tuổi luật sư, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Mẹ nó, nhân gia chính xác ủng hộ chương trình chính nghĩa, nhưng mà người muốn trực đảo Hoàng Long, còn không bằng để cho bọn hắn cầm phần này chứng cứ định tội, đến lúc đó bọn hắn đưa điện thoại di động tiêu hủy, lần hai thẩm lấy chứng cứ tì vết làm lý do trở lại phúc thẩm, đến lúc đó không có mấu chốt chứng cứ, bọn hắn thậm chí có đánh vô tội hy vọng. Đáng tiếc, đầu óc nóng lên, xúc động rồi. Để người ta đem miếng vá đánh lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình vừa rồi lần kia hùng hồn kể lệ, là ngu xuẩn cỡ nào. Hắn lấy giữ gìn pháp luật tôn nghiêm làm tên, tự tay đào một cái hố, tiếp đó lôi kéo chính mình người trong cuộc, cùng một chỗ nhảy vào. Vương luật sư cái kia Trương vừa mới giãn mặt mò, bây giờ nhăn như cái mướp đắng, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia trẻ tuổi đồng đội. Thật mẹ nhà hắn heo đồng đội. Cùng với nàng cộng tác, thực sự là đổ tám đời vết môi. Mà Ngụy Thiên trên mặt đắc ý cùng cười lạnh cũng triệt để đọc lại. Hắn giống như là bị người phủ đầu dội cho một chậu nước đá, lạnh từ đầu tới chân. Điện thoại. Điện thoại di động của hắn. Bên trong có hắn cùng Lâm Nguyệt những cái kia khó coi nói chuyện phiếm ghi chép, có hắn người liên hệ đi giáo huấn Lý Hạ phụ mẫu trò chuyện ghi chép, có hắn cùng những người khác ở giữa xấu xa. Xong. Toàn bộ xong. Ghế thẩm phán bên trên, Bao Hành nhìn xem Trương Vĩ, căng thẳng khuôn mặt cuối cùng buông lòng ra. Hào một chiêu lấy lui làm tiến, rút tuổi dưới đáy nổi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như trực tiếp áp dụng Lý Hạo trong máy vi tính chứng cứ, mặc dù rung động, nhưng xác thực tồn tại theo thứ tự tỉ vết. Lấy ngụy ra năng lượng, chỉ là bắt được cái này phi pháp chứng cứ điểm, là có thể đem kiện cáo từ nhất thẩm đánh tới lần hai thẩm, lại từ lần hai thẩm đánh tới cao nhất pháp, tới lui lui kéo cái 3 năm năm không thành vấn đề. Đêm dài thì mộng nhiều. Nhưng bây giờ, Trương Vĩ chủ động từ bỏ phần này có tỉ vết chứng cứ, ngược lại thỉnh cầu tòa án thông qua trình tự tư pháp đi thu hoạch một phần giống nhau như lúc hợp pháp chứng cứ. Cứ như vậy, chứng cứ nơi phát ra liền không còn là Lý Hạo phi pháp xâm lấn mà là tòa án hợp pháp lấy chứng nhận. Như thế có được chứng cứ, đem kiên cố, không thể lay động. Bao Hành thu hồi suy nghĩ, hắn đem tầm mắt chuyển hướng ghế bị cáo mấy cái kia đã mặt xám như cho luật sư. Bị cáo luật sư bảo chữa. Thanh âm của hắn không mang theo một tia cảm tình. Đối với nguyên cáo người đại diện nói lên, từ tòa án hành xử chức quyền, điều lấy đồng thời giám định các ngươi người trong cuộc trong điện thoại di động số liệu xin, các ngươi có gì dị nghị không? Vương luật sư ha to miệng, trong cổ họng giống như là kẹt một khối đá. Dị nghị? Hắn có thể có cái gì dị nghị? Nói không đồng ý. Vậy không phải tương đương làm tòa thừa nhận, bọn hắn trong điện thoại di động có quỷ không? Nhưng nếu là đồng ý, cấp độ kia đợi bọn hắn, chính là vạn kiếp bất phục bực sâu. Nhìn xem mấy cái á khẩu không trả lời được luật sư, Bao Hành không chờ đợi thêm. Hắn cầm lên trên bàn pháp truy. Đông. Nguyên cáo người đại diện xin, bản định rút cho phép. Cảnh sát tòa án. Là. Khi tòa giam ba tên bị cáo, cực kỳ tất cả luật sư biện hộ toàn bộ truyền tin điện tử thiết bị. Lập tức mang đến tư pháp trung tâm giám định. Bao Hành ánh mắt lại nhìn lướt qua mấy cái kia đồng dạng sắc mặt đại biến luật sư. Vì bảo đảm công bình công chính, tránh thông đồng, các ngươi cũng cùng nhau nộp lên. Bây giờ, Bao Hành pháp truy lần nữa trọng trọng rơi xuống, âm thanh vang vọng toàn bộ tòa án. Thôi tòa, chờ tư pháp kết quả giám định sau khi ra ngoài, một lần nữa mở phiên tòa. Tiếng nói rơi xuống, vài tên cảnh sát tòa án như lang như hổ mà xông về ghế bị cáo, tại trong Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt bọn người ánh mắt tuyệt vọng, lấy đi điện thoại của bọn hắn. Ngay sau đó, cảnh sát tòa án lại đi về phía mấy vị kia luật sư biện hộ. Vương luật sư tay run run, đem chính mình cái kia bộ có giá trị không nhỏ kiểu mới nhất điện thoại giao cho cảnh sát tòa án trong tay. Hắn nhìn xem Trương Vĩ, bờ môi ngọng ngoại, cuối cùng chỉ hóa thành một câu mang theo vô tận oán độc nói nhỏ: "Ngươi đủ hung ác." Trương Vĩ chỉ là đối với hắn cười cười, tiếp đó xoay người, sải bước hướng đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn ghế nhân chứng bên trên cái kia vẫn như cũ đứng nghiêm người trẻ tuổi. "Lý Hạo, làm rất tốt." Nói xong, đầu hắn cũng không trở về mà mở cửa lớn ra, lưu cho trong tòa án tất cả mọi người một cái bóng lưng tiêu sái. Chương 466, ngươi chính là của ta một con chó, bây giờ nhường ngươi thay chủ nhân đi chết là vinh hạnh của ngươi. Chương 466, ngươi chính là của ta một con chó, bây giờ nhường ngươi thay chủ nhân đi chết là vinh hạnh của ngươi. Pháp viện cao ốc bên ngoài, khu hút thuốc. Lý Minh Viễn đem một điếu thuốc đưa cho Trương Vĩ, chính mình cũng đốt lên một cây, đồng nhiên hút một miệng lớn, sắp đến hắn ho kịch liệt đứng lên. Khu khu, mẹ nó. Hắn rất ít hút thuốc nhưng hôm nay, hắn cảm thấy không tới một cây, ép không được trong lòng cái kia cỗ tà hỏa. Trương Vĩ không có đốt thuốc, chỉ là kẹp ở giữa ngón tay, nhìn xem sương mù tại Lý Minh Viễn trước mặt nhiễu. Ta làm sắp 20 năm công tố viên. Lý Minh Viễn âm thanh có chút khàn khàn, ta cho là ta cái gì đều gặp, nhưng vụ án này, ta vẫn mở con mắt. Hắn quay đầu nhìn Trương Vĩ, bán được Bắc Mi An Ma. Lâm Nguyệt nữ nhân kia, nàng là thế nào có thể cười nói ra câu nói như thế kia? Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, điềm đạm không phải một người, chỉ là một cái không để cho nàng thoải mái bật. Xử lý sạch một cái không thích bật, đương nhiên sẽ vui vẻ. Trương Vĩ trả lời bình tĩnh gần như lãnh khốc. Lý Minh Viễn trầm mặc. Hắn hung hăng hít khói, tàn thuốc tại trong trời đầy mây sáng tối chập chờn. Còn có Lý Hạo. Lý Minh Viễn phun ra một ngụm nồng đậm vòng khói, cái kia ngựa gỗ, cái kia ai sàng lọc chương trình. Thật là một cái thiên tài. Đáng tiếc, nếu là hắn không có bày ra việc này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Là vàng, ở đâu đều biết phát sáng. Trương Vĩ đem không có đốt khói cắm lại hộp thuốc lá, tiến vào ngục giam, hắn cũng có thể cho ngục giam hệ thống internet làm tường lửa, nói không chừng còn có thể bình cái lao động cải tạo phần tử tích cực, tranh thủ giảm hình phạt. Lý Minh Viễn bị hắn lời nói này chọc cho sức sở, lập tức nở nụ cười khổ, ngươi người này, lúc nào đều quên không được nói đùa. Sinh hoạt đã quá khổ, dù sao cũng phải tìm chút niềm vui. Trương Vĩ tựa ở trên lan can, bất quá, hôm nay lớn nhất việc vui, không phải Lý Hạo, là mấy cái kia luật sư. Lý Minh Viễn nhớ tới trên tòa án cái kia hy kịch tính chất một màn, cũng không nhịn được lắc đầu. Cái kia trẻ tuổi luật sư, đoán chừng hối hận phát điên. Nếu là hắn cắn chết không hé miệng, chúng ta còn thật phải hao chút công phu đi luận chứng cứ tính hợp pháp. Kết quả hắn ngược lại tốt, chính mình đem cái thang được qua. Hắn không phải ngu xuẩn. Trương Vĩ nói chúng tim đen, hắn là quá muốn thắng quá muốn biểu hiện mình, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn cho là bắt được chương trình chính nghĩa căn này cây cỏ cứu mạng, lại không nghĩ rằng cái kia rơm dạ bên kia buộc lấy một khối càng lớn ma bản. Lý Minh Viễn dập tắt điếu thuốc đầu, ném vào thùng rác. Bây giờ liền chờ giám định. Trong điện thoại di động đồ vật chỉ có thể so Lý Hạo trong máy vi tính càng nhiều, càng trực tiếp. Đi thôi, đi vào chờ. Cái này xuất diễn nên kết thúc. Tòa án tạm thời giam giữ trong phòng. Phế vật, một đám phế vật. Ngụy Thiên đỏ bừng hai mắt, gắt gao chừng mắt trước mặt Vương luật sư. Tám vị đếm được luật sư phí. Ngươi liền cho ta xem cái này. A, cha ta dưỡng các ngươi làm ăn kiểu gì? Để cho người ta làm tòa đưa di động lấy đi. Con mẹ nó ngươi là heo sao? Vương luật sư sắc mặt tái xanh, bị một cái mao đầu tiểu tử chỉ vào cái mũi mắng. Hắn mấy chục năm dưỡng thành hàm dưỡng cơ hồ muốn không kèm được. Ngụy thiếu, ngươi bình tĩnh một chút. Bây giờ phát hỏa không giải quyết được vấn đề gì. Ta tỉnh táo mẹ ngươi. Ngụy Thiên một cước đá vào trên cái bàn trước mặt, điện thoại di động ta bên trong có đồ vật gì ngươi không biết sao? Những vật tiên nếu như bị lật ra tới, lão tử nhất định phải chết. Một bên khác, Lâm Nguyệt tuổi trẻ luật sư đang luôn cuống tay chân an ủi chính mình người trong cuộc. Lâm Nguyệt đã không khóc, nàng chỉ là ngồi ở trên ghế, cơ thể kịch liệt phát run, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Xong, toàn bộ xong, ta sẽ chết, ta không muốn chết đột nhiên. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, giống như điên rồi nào về phía Ngụy Thiên. Đều tại ngươi, Ngụy Thiên, đều tại ngươi. Móng tay của nàng hung hăng chụp vào Ngụy Thiên khuôn mặt, nếu không phải là ngươi, ta làm sao lại chọc Lý Hạo cái người điên kia? Nếu không phải là ngươi nhất định phải đi làm hai cái tiện nhân kia, tại sao có thể có chuyện về sau? Là ngươi hại ta, là ngươi, lăn đi, nữ nhân điên. Ngụy Thiên một tay lấy nàng đẩy ra, Lâm Nguyệt lảo đảo đâm vào trên tường. Ta hại ngươi. Ngụy Thiên nhìn xem nàng, khắp khuôn mặt là khinh bỉ và chán ghét, đem điểm đạm bán được Bắc Mi An Ma, là ta nhường ngươi làm sao? A, lão tử chỉ là muốn hù dọa một chút nàng, con mẹ nó ngươi trực tiếp đem người bán, ngươi so ta còn hung ác ga. Lâm Nguyệt, ta Lâm Nguyệt bị câu nói này lấy trụ, nàng xem thấy Ngụy Thiên, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia đã sợ choáng váng Tôn Dương, đột nhiên hét dầm lên. Là hắn, là Tôn Dương, là hắn cho ta ra chủ ý. Hắn nói nổ có phải nổ tận gốc, giữ lại điểm đạm là kẻ gây họa. Là hắn để cho ta làm như vậy. Một mực ngồi yên Tôn Dương bỗng nhiên khẽ run rẩy, khó có thể tin ngẩng đầu. Không, không phải ta. Nguyệt Nguyệt, ta không có ngươi liền có. Lâm Nguyệt chỉ vào hắn, âm thanh thê lương, chính là ngươi. Ngươi vì lấy lòng ta, cái gì cũng làm được đi ra. Ngươi tên biến thái này, ngươi cái người điên này. Đủ. Vương luật sư gầm lên một tiếng, cuối cùng trấn trụ cái này hỗn loạn tràn diện. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem trước mắt cái này ba cái đã triệt để rối loạn trận cước heo đồng đội, chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Chúng ta là người trên một cái thuyền, thuyền lật ra, ai cũng sống không được. Hắn đi đến cái kia trẻ tuổi luật sư bên cạnh, hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy giận hắn không tranh. Còn có ngươi, ai bảo ngươi sách phi pháp chứng cứ loại bỏ? A, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất thông minh? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bắt được Trương Vĩ mệnh môn? Trẻ tuổi luật sư sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, ta chỉ là muốn ngươi nghĩ cái rắm. Vương luật sư gầm nhẹ nói, ngươi đem hắn bước đến góc tường, hắn đương nhiên muốn mẹ tường. Ngươi cho hắn một cái hoàn mỹ nhất lý do, đi xin tòa án điều tra lấy chứng nhận. Bây giờ tốt, tất cả chúng ta điện thoại đều bị lấy đi. Ngươi hài lòng? Trẻ tuổi luật sư bị mắng một chữ đều không nói được. Tôn Dương luật sư thở dài, đi lên trước hòa giải, Vương đại trạng, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Vẫn là suy nghĩ một chút, kết quả giám định sau khi ra ngoài, chúng ta nên làm sao bây giờ? Vương luật sư bước bước phát đau huyệt thái dương, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ? Không có làm. Hắn nhìn chung quanh một vòng ba cái đã mặt xám như cho người trong cuộc, trong điện thoại di động đồ vật một khi bị khôi phục, cố ý giết người, cưỡng gian, buôn bán nhân khẩu, đếm tội đồng thời phạt, ai cũng chạy không thoát. Tử hình. Chúng ta có phải hay không chết chắc? Lâm Nguyệt run rẩy hỏi. Bây giờ, chúng ta duy nhất có thể tranh thủ, chính là chết chỉ hoãn. Vương luật sư âm thanh khàn giọng, muốn mạng sống, cũng chỉ có một biện pháp. Hắn nhìn xem Ngụy Tiền, Lâm Nguyệt cùng Tôn Dương, đem tất cả tội đều đẩy lên trên người một người. Ngụy thiếu, ngươi là chủ mưu, điểm này chạy không thoát. Nhưng mà, ngươi có thể đem sân thượng trực tiếp hành vi giao cho Tôn Dương. Liền nói ngươi chỉ làm việc này, là Tôn Dương chính mình hiểu sai ý, xúc động giết người. Hắn lại nhìn về phía Lâm Nguyệt, đến nỗi ngươi, buôn bán nhân khẩu là trọng tội bên trong trọng tội. Ngươi nhất thiết phải cắn chết, ngươi là nhận lấy Ngụy Thiên bức hiếp, hoặc là dứt khoát, cũng đem nổi bức cho Tôn Dương, liền nói là Tôn Dương con các ngươi, tự mình liên hệ đầu rắn. Ta. Tôn Dương ánh mắt trợn lên giống trung đồng. Đúng, chính là ngươi. Vương luật sư ánh mắt trở nên băng lãnh, gia đình ngươi phổ thông, không có bối cảnh, đem tất cả tội danh đều tiếp tục chống đỡ. Chúng ta nghĩ biện pháp cho ngươi sau một cái kích tình phạm tội bị nhân mê hoặc tên tuổi, lại cho nhà ngươi người một bút đầy đủ bọn hắn sống hết đời tiền. Một mình ngươi chết, dù sao cũng so ba người cùng chết muốn hảo. Không, ta không cần.
Dựa vào cái gì?
Tôn Dương hét dầm lên, ta không nên chết.
Không phải do ngươi.
Ngụy Thiên bỗng nhiên xông lên, một cái nắm chặt cổ áo của hắn, con mẹ nó ngươi chính là ta một con chó. Bây giờ nhờ ngươi thay chủ nhân đi chết, là vinh hạnh của ngươi.
Ngay tại giam giữ trong phòng lần nữa loạn thành một bầy lúc, môn cụm cụm một tiếng, được mở ra.
Một cái cảnh sát tòa án đứng ở cửa, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn.
Chuẩn bị một chút, một lần nữa mở phiên tòa.
Một bên khác,
Trương Vĩ cùng Lý Minh Viễn sóng vai đi ở tòa án trong hành lang, đi theo phía sau một mặt hưng phấn Trương Chí Viễn.
Lão bản, ngươi nói,
bọn hắn trong điện thoại di động, có thể hay không còn có cảng bắn nổ đồ vật?
Trương Chí Viễn nhỏ giọng hỏi.
Yên tâm.
Trương Vĩ bước chân không có chút nào dừng lại, kinh hỉ, chỉ có thể đến trễ, nhưng chưa từng bắn mặt.
Tòa án đại môn, tại trước mặt bọn hắn chậm rãi đẩy ra.
Dự tính trên ghế, tất cả mọi người đều đã bị.
Ghế thẩm phán bên trên, Bao Hành đã ngồi ngay ngắn bên trên, hắn cái kia trường trang nghiêm trên mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
Trương Vĩ, Lý Minh Viễn bọn người theo thứ tự ngồi xuống.
Sau một lát, Ngụy Thiên, Lâm Nguyệt, Tôn Dương ba người tại cảnh sát tòa án áp giải phía dưới, cũng một lần nữa về tới ghế bị cáo.
Khi tất cả người đều vào chỗ, bí thư viên tuyên bố tòa án kỷ luật sau, Bao Hành nâng lên mắt.
Hắn ánh mắt tại toàn trường đảo qua, cuối cùng rơi vào công tố trên ghế.
Hắn cầm lên trên bàn pháp truy hung hăng đánh xuống.
Tư pháp trung tâm giám định đã chuyển về giám định báo cáo.
Hắn dừng một chút, cầm lấy trên bàn phần kia vừa mới đưa tới, còn mang theo mực in mùi hương báo cáo.
Bây giờ tiếp tục mở phiên tòa.
Chương 467, chỉ cần có thể bảo trụ ta, một cái mạng chó mà thôi, chết thì đã chết.
Chương 467, chỉ cần có thể bảo trụ ta, một cái mạng chó mà thôi, chết thì đã chết.
Pháp truy rơi xuống, tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ.
Thẩm phán trưởng Bao Hành cầm lấy trên bàn phần kia che kín đỏ tươi con dấu quan phương giám định báo cáo, âm thanh tại lớn như vậy thẩm phán trong đỉnh quân quần.
Tư pháp trung tâm giám định đã đối với ba tên bị cáo trong điện thoại di động toàn bộ số liệu tiến hành chiều sâu khôi phục cùng rút ra.
Bí thư biên đem giám định báo cáo nội dung trình lên tòa án.
Chính giữa tòa án cực lớn màn hình lại một lần nữa sáng lên.
Đầu tiên là trước kia từ chứng nhân Lý Hạo biểu diễn toàn bộ điện tử chứng cứ ở trên màn ảnh phi tốc thoáng qua.
Lâm Nguyệt bức bách đồng học quỳ xuống học chó sủa âm tần, Tiểu Nhã trên cánh tay đầy cũ mới bị phòng ảnh chụp, cờ tờ vợ trong dạng tụ chúng hút độc cùng áp dụng xâm hại hoàn chỉnh video, trên sân thượng trạm thảo trừ căn cùng làm được sạch sẽ một chút giết người ghi âm, cùng với sau đó mưu hại Lý Hạo cùng buôn bán dịu dàng ít nói toàn bộ nói chuyện phiếm ghi chép.
Mỗi một phần chứng cứ, bên cạnh đều bổ sung tư pháp trung tâm giám định xuất cụ, xác nhận nguyên thủy tính chất cùng tính chân thực quan phương kết luận.
Cái này nhanh chóng lóe lên hình ảnh, giống một hồi tội ác chiếu lại, đem dự tính trên ghế đám người vừa mới bình phục lại đi lửa giận, lần nữa nhóm lửa.
Khi tất cả người đều cho là đây chính là toàn bộ lúc, Bao Hành âm thanh vang lên lần nữa.
Trừ cái đó ra, trung tâm giám định còn khôi phục một chút, bị cáo tận lực xóa bỏ, nhưng càng thêm nhìn thấy mà giật mình nội dung.
Hạng thứ nhất, bị cáo Ngụy Thiên tay cơ album ảnh bên trong, một tấm đã xóa bỏ tự chụp ảnh chung.
Màn hình ảnh nhất truyện, xuất hiện một tấm rõ ràng tự chụp.
Bối cảnh của hình là thành thị nhà đốt đèn, địa điểm quay phim chính là tòa kia mai táng hai đầu trẻ tuổi sinh mệnh lầu dạy học sân thượng.
Trên tấm ảnh, Lâm Nguyệt giúp vào Ngụy Thiên trong ngực, trên mặt mang một loại bệnh trạng, hưng phấn đường hồng, nàng hướng về phía ống kính dựng lên một cái thắng lợi V chữ thủ thế.
Mà Ngụy Thiên thì ngửa đầu, toét miệng, cười khoa trương mà đắc ý, hắn một chân đang giẫm ở một cái màu hồng, mang theo nơ con bướm kẹp tóc bên trên.
Ảnh chụp văn kiện tin tức biểu hiện, quay chụp thời gian, sau khi pháp ý suy đoán Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ té lầu thời gian tử vong, vẹn vẹn 5 phút.
Thao,
giết người xong còn mẹ hắn tại hiện trường tự chụp.
Ta con mẹ nó đời này chưa thấy qua lớn lối như vậy xuất sinh. Chú ý nhìn Ngụy Thiên dưới chân,
cái kia kẹp tóc,
đó là Phỉ Phỉ.
Phía trước cái kia cờ tờ vờ trong video Phỉ Phỉ đeo kẹp tóc chính là cái này, ma quỷ.
Hai người kia chính là từ đầu đến đuôi ma quỷ.
Bọn hắn không xứng là người. Dự tính trên ghế, Phỉ Phỉ mẫu thân khi nhìn đến cái kia kẹp tóc trong nháy mắt tại chỗ liền mất đi.
Bao Hành biểu lộ không có biến hóa chút nào, hắn tiếp tục dùng cái kia không tình cảm chút nào phập phồng ngữ điệu tuyên đọc.
Hạng thứ hai, bị cáo Lâm Nguyệt điện thoại ngân hàng áp bên trong, một đầu đã xóa bỏ ghi chép chuyển tiền.
Màn hình ảnh nhất truyện, xuất hiện một tấm rõ ràng chuyển khoản screenshot.
Bên chuyển khoản là Lâm Nguyệt, thu khoản phương chính là cái kia ghi chú vì đầu rắn chương mục.
Chuyển khoản kim ngạch 50 vạn.
Mà tại chuyển khoản ghi chú cái kia một cột, đột nhiên viết bốn cái đấm máu chữ lớn.
Xử lý rác rưởi.
Rác rưởi dự tính trên ghế, dịu dàng ít nói phụ thân nhiều lần lặp lại hai chữ này, một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống.
Nam nhân sụp đổ, thường thường là im lặng.
Bao Hành dừng một chút, dường như là đang cấp tòa án một cái thời gian thở dốc, tiếp đó, hắn tiếp tục nói.
Hạng thứ ba, bị cáo Ngụy Thiên hơi trong thư, một đoạn gửi đi cho hảo hữu giọng nói nhắn lại.
Trên màn hình, xuất hiện một cái âm tần truyền giới diện, cỡ lực phát ra sau, Ngụy Thiên cái kia tràn đầy khoe khoang và khinh thường âm thanh, thông qua âm hưởng, truyền khắp tòa án mỗi một cái xó xỉnh.
Ha ha, làm xong.
Cái kia hai cái không có mắt tiểu nữ môn, đã xuống cùng Diêm Vương ra báo cáo.
Cái kia gọi Lý Hạo ngu xuẩn, kêu khóc thay ta định tội.
Chết cười ta, thời đại này thật là có như thế ngu xuẩn mặt hàng.
Các loại danh tiếng đi qua, lão tử đem hắn cái kia bạn gái cũng cho làm, đến lúc đó đem video phát cho hắn để cho hắn thật tốt thưởng thức một chút. Ha 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 ha, xuất sinh.
Gầm lên giận dữ từ dự tính châu ngồi chuyển đến.
Không là người khác, chính là Lý Hạo phụ thân, Lý Kiến Quốc.
Vị này trung thực trung niên nam nhân, khi nghe đến con trai mình bị làm nhục như vậy, tương lai con dâu bị như thế nhớ thương lúc, cũng lại khống chế không nổi.
Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt đỏ thẫm, giống một đầu tóc cuồng trâu đực, liền muốn phóng tới ghế bị cáo.
ta với ngươi liều mạng. Vài tên cảnh sát tòa án lập tức tiến lên, gắt gao đem hắn để lại. Lưu Quế Phân ôm trợ phu, hai vợ chồng khóc làm một đoàn. Nhưng mà, cái này còn không phải là kết thúc. Bao hành âm thanh vang lên lần nữa. Hạng thứ tư, từ luật sư biện hộ Vương Thừa Chí trong điện thoại di động, khôi phục một đoạn hắn cùng bị cáo Ngụy Thiên Tại mở phiên tòa đêm trước hẹn chặt nói chuyện phiếm ghi chép. Vương luật sư con ngươi, chợt co rụt lại. Trên màn hình, đột nhiên xuất hiện hắn cùng Ngụy Thiên đối thoại. Vương Thừa Chí, Ngụy thiếu, ngày mai tòa án thẩm vấn, ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, ta nhất định bảo đảm ngươi không chết. Bốn lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như cái kia họ Trương luật sư hoặc kiểm phương lấy ra chúng ta ngoài ý liệu chứng cứ, chúng ta nhất định phải lập tức khởi động B kế hoạch Ngụy Thiên. Cái gì B kế hoạch? Vương Thừa Chí, bỏ xe giữ tướng, đem tất cả trực tiếp tội ác đều đẩy lên trên thân Tôn Dương. Ta đã cùng hắn luật sư câu thông qua rồi, cũng ám hiệu đầy đủ hậu đãi đền bù. Hắn loại kia không có đầu óc ngu xuẩn, dễ dàng nhất bị kích động, cũng thích hợp nhất làm dê thế tội. Chúng ta sẽ đem hắn tạo thành một cái vi tình sở khốn, cảm xúc mạnh mẽ giết người điên rồ Ngụy Thiên, Tôn Dương kẻ ngu kia có thể đáp ứng không? Vương Thừa Chí, không phải do hắn, ta đã cùng luật sư của hắn nói xong rồi, nếu quả thật muốn áp dụng B kế hoạch, hắn thì sẽ không vì Tôn Dương tiến hành có lợi biện hộ. Tôn Dương chính mình không hiểu pháp, hắn cho dù có 8 cái miệng cũng nói không rõ ràng, Ngụy Thiên, đi, cứ làm như thế. Chỉ cần có thể bảo trụ ta, một cái mạng chó mà thôi, chết thì đã chết. Ông, ghế bị cáo bên trên, Tôn Dương đầu ông tác hưởng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Ngụy Thiên, lại nhìn một chút bên cạnh Vương luật sư. Mạng chó? Thì ra, trong mắt bọn hắn, chính mình chỉ là một cái mạng chó. Hắn cho là mình là đang vì nữ nhân yêu mến quét sạch chướng ngại, là đang vì đại ca phân ưu giải nạn. Kết quả, hắn chỉ là bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, dùng xong liền ném dê thế tội. A. Tôn Dương đột nhiên giống như điên rồi, tránh thoát cảnh sát tòa án kiểm chế, đột nhiên nhào về phía bên cạnh Ngụy Thiên. Ngụy Thiên, Vương bắt đạn. Con mẹ nó ngươi gạt ta. Ngươi đã đáp ứng ta. Hắn hé miệng, hung hăng cắn về phía Ngụy Thiên cổ. Lan đi. Ngươi đầu này chó dại. Ngụy Thiên mắt bên trong thoáng qua một tia ngân lệ, vô ý thức nhấc khuỷu tay lên, nặng nề màn đện ở Tôn Dương trên huyệt thái dương. Phanh. Cơ thể của Tôn Dương mềm nhũn tiếp, trượt chân trên mặt đất, chỉ có trong miệng còn đang vô ý thức mà nỉ non, lừa đảo. Cũng là lừa đảo chương 468. Nhân tâm là khó khăn nhất dự đoán đồ vật chương 468, nhân tâm là khó khăn nhất dự đoán đồ vật tòa án lần nữa lâm vào hỗn loạn tương mừng. Ghế bị cáo bên trên, Ngụy Thiên cùng Lâm Nguyệt trên mặt, lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Vương luật sư thậm chí còn ung dung sửa sang lại một cái chính mình cái kia không loạn chút nào cả bạn. Đây hết thảy đều tại trong dự liệu của bọn hắn. Tôn Dương sụp đổ, là bọn hắn trong kế hoạch, ác không thể thiếu một vòng. Một cái điên rồi, không kiềm chế được nỗi lòng, bị người làm vũ khí sử dụng ngu xuẩn, đây chính là bọn hắn cần vì Tôn Dương đắp nặng hình tượng. Chỉ có dạng này mới có thể đem tất cả tội đều thuận lý thành chương chồng đến một mình hắn trên thân. Trương Chí Viễn thấy là trợn mắt hốt mồm, hắn tiến đến bên cạnh Trương Vĩ, thấp giọng, "Lão bản, này, cái này Ngụy Thiên cùng Lâm Nguyệt, như thế nào một điểm phản ứng cũng không có? Liên cùng luật sư thông đồng nói chuyện phiếm ghi chép đều bùng nổ, bọn hắn làm sao còn giống như người không được gì?" Trương Vĩ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thạch Sùng gãy đuôi, bỏ xe giữ tướng. Bọn hắn không phải không có phản ứng, là đã đem thời gian phản ứng sớm dùng hết rồi. Trương Chí Viễn sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa vào bọn hắn đây là đã sớm thương lượng xong để cho Tôn Dương một người đi chết. Trương Vĩ đặt chén trà xuống, không có trả lời, chỉ là thưởng thức vị ánh mắt nhìn về phía ghế bị cáo mấy cái kia lanh chanh luật sư. Cuối cùng, tại cảnh sát tòa án cường lực đàn áp phía dưới, tòa án trật tự miễn cưỡng khôi phục. Thế xỉu Tôn Dương bị hai tên cảnh sát tòa án kéo tới một bên, Ngụy Thiên cùng Lâm Nguyệt thì một lần nữa ngồi xuống, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn lại cùng lúc trước không khác. Bao hành cái kia trương giống như vạn niên hàn băng trên mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem cuộc nháo kịch này, tiếp đó đem tầm mắt chuyển hướng công tố chỗ ngồi. Nhân viên công tố, phải chăng còn có chứng cứ cần đưa ra? Lý Minh Viễn lắc đầu. Không có, thẩm phán trưởng. Bao hành gật đầu một cái, lại chuyển hướng ghế bị cáo mấy vị kia luật sư. Bên bị, đối với công tố cơ quan để giao toàn bộ chứng cứ, bao quát từ tư pháp trung tâm giám định khôi phục điện tử chứng cứ, phải chăng còn có dị nghị? Vương luật sư thứ nhất đứng lên. Hắn đầu tiên là đau lòng nhức góc nhìn thoáng qua trong góc bất tỉnh nhân sự Tôn Dương, sau đó mới chuyển hướng ghế thẩm phán, thật sâu bái. Thẩm phán trưởng, không có dị nghị. Bên ta đối với công tố cơ quan đưa ra toàn bộ chứng cứ tính chân thực đều giúp cho tán thành. Ta người trong cuộc Ngụy Thiên, đối với Tôn Dương bởi vì chịu đến mê hoặc mà phạm vào ngập trời tội ác, cảm giác sâu sắc đau lòng cùng tự trách. Xem như bằng hữu, hắn không thể kịp thời dẫn đạo Tôn Dương đi lên chính đồ, hắn nguyện ý vì thế gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm, đồng thời đối với bên ta phía trước biện hộ ý kiến bên trong cùng sự thật không hợp bộ phận, hướng tòa án chi di tối chân thành xin lỗi. Lời nói này nói đúng giọt nước không lọt. Thừa nhận chứng cứ nhưng không thừa nhận tội ác, đem tất cả trực tiếp bạo lực máu tanh hành vi toàn bộ giao cho không kiềm chế được nỗi lòng Tôn Dương. Mà Ngụy Thiên thì từ một cái chủ mưu lắc mình biến hóa trở thành một cái giao hữu vô ý cần gánh chịu kèm thêm trách nhiệm người đứng xem. Đến nỗi cái giải thích này được hay không đến thông, cái kia còn phải xem phía sau biện luận. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt luật sư cũng đứng lên. Thẩm phán trưởng, bên ta đồng dạng, đối với tất cả chứng cứ không có dị nghị. Người đương sự của ta Lâm Nguyệt thừa nhận nàng tại xử lý cùng đồng học quan hệ lúc tồn tại có chỗ nào không thích đáng, nhưng nàng đồng dạng là cái này lên bi kịch người bị hại, nàng tất cả hành vi cũng là tại Ngụy Thiên cùng Tôn Dương song trọng bức hiếp cùng khống chế tinh thần phía dưới, có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng là một khỏa thân bất do kỷ quân cờ. Cuối cùng, đến phiên Tôn Dương luật sư. Hắn sầu mi khổ kiểm đứng lên, liếc mắt nhìn trên mặt đất cái kia còn tại co giật người trong cuộc, thở dài một cái thật dài. Không có dị nghị. Đến lúc này, Tam Phương luật sư bảo chữa, toàn bộ từ bỏ đối chứng theo cãi lại. Bao Hành lặng lặng nghe xong hết thảy. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi vào nguyên cáo đại diện trên ghế. Nguyên cáo người đại diện, ngươi còn có gì muốn nói không? Trương Vi đứng lên, phủi phủi Âu phục bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng ghế bị cáo, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại Vương luật sư cái kia trương ra vẻ chấn định trên mặt. Thẩm phán trưởng, ta không có gì nghi đối pháp tòa nói. Trương Vi cười, ta chỉ là muốn đối với ghế bị cáo bên trên các vị nói mấy câu. Hắn đi về phía trước hai bước, hai tay chống tại đại diện chỗ ngồi dọc theo trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Vương đại luật sư, ta nghe nói các ngươi bê kế hoạch rất hoàn mỹ, rất hy vọng bỏ xe giữ tướng, để cho Tôn Dương một người chống đỡ tất cả tội danh. Một cái vi tình sở khốn, cảm xúc mạnh mẽ giết người điên rồ, tốt biết bao kịch bản. Vương luật sư con ngươi trợn co rụt lại, tâm lại treo lên, hắn không biết Trương Vĩ lúc này nói lời này là có ý gì, nhưng hắn không cho rằng Trương Vĩ biết nói nhảm. Trương Vĩ không nhìn hắn biểu tình kinh hãi, tiếp tục chậm rãi mở miệng. Chỉ là, ta có một cái vấn đề, vẫn muốn không rõ. Hắn nhìn xem Vương luật sư, trên mặt là người vật vô hại nụ cười. Các ngươi có hay không nghĩ tới, khi các ngươi chuẩn bị đem một con chó ném ra nuôi sói, vạn nhất con chó này nó không muốn chết, còn ngược lại cắn chủ nhân một ngụm, vậy nên làm sao đây? Vương luật sư sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, hắn đông nhiên đứng lên, chỉ vào Trương Vĩ nghiêm nghị quát lên, Trương Vĩ, đây là tòa án, không phải ngươi biểu diễn chủ nghĩa anh hùng cá nhân sân khấu. Xin chú ý lời nói của ngươi, không muốn vào đi cùng bản án không quan hệ nhân thân công kích. Nhân thân công kích? Trương Vĩ nhíu mày, Vương đại luật sư, ta chỉ là tại trên nghiên cứu thảo luận một cái pháp luật sách lược lộ dịp thiếu sót mà thôi. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy cầu cái từ này vũ nhục đến ngươi người trong cuộc. Ngươi? Vương luật sư tức giận đến bờ môi đều đang run rẩy. Ta cái gì? Trương Vĩ giang tay ra, ta chỉ là đang nhắc nhở các vị, không nên đem tất cả bảo đều đặt ở trên một cái nhân tố không xác định. Dù sao, nhân tâm là khó khăn nhất dự đoán đồ vật, nhất là một khỏa đã tuyệt vọng tâm. Trương Vĩ ánh mắt như có như không liếc về phía một bên cái kia bị cảnh sát tòa án dựng lên tới, hai mắt trống rông Tôn Dương. Đông. Bao Hành pháp truy trọng trọng rơi xuống, các đức trận này sắp thăng cấp nước bọc chiến. Yên lặng. Nguyên cáo người đại diện, bị cáo luật sư bảo chữa, các ngươi ân oán cá nhân, lưu ra tòa sau lại nói. Đây là tòa án. Bao Hành dừng một chút, đảo mắt toàn trường. Xét thấy khống biện song phương đối với tất cả chứng cứ đều không dị nghị, bản đình tuyên bố, tòa án điều tra cùng nâng chứng nhận đối chứng giai đoạn, đến đây là kết thúc. Toàn bộ tòa án bầu không khí, tại thời khắc này, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều biết, chân chính quyết chiến sắp bắt đầu. Tòa án thẩm vấn kết thúc đếm ngược. Đại gia mua định rời tay, Tôn Dương sẽ chống đỡ tất cả tội danh chủ trách, thay hai cái khác tranh thủ chết trì hoãn. Vẫn là Lâm trận quay giáo, vậy tất nhiên là theo kế hoạch làm việc, liếm chó chết không yên lành, không không không, đều bị hảo đại ca làm nhục như vậy, nếu là còn gánh tội thay, kia thật là cứu cực liếm chó vương. Lại nói Trương Luật cùng Lý Kiểm cũng không phải ăn chay, Bao Hành cầm lấy pháp truy lần nữa rơi xuống bây giờ, tiến vào tòa án biện luận giai đoạn. Thỉnh bên bị ra tay trước bày tỏ biện hộ ý kiến. Chương 469, có lẽ đây chính là yêu a. Chương 469, có lẽ đây chính là yêu a. Giống như là đèn chiếu, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào trên thân Vương luật sư. Hắn bình tĩnh đứng lên, sửa sang lại một cái kia thân cắt xén đắc thể ô phục, thậm chí còn có nhàn tâm đẩy trên sống mũi mắt kiếm bạc vàng. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên. Hắn đầu tiên là hướng ghế thẩm phán hơi hơi cúi đầu, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng. Đối với vừa rồi tòa án đưa ra, từ tư pháp trung tâm giám định khôi phục toàn bộ điện tử chứng cứ, beta, đối nó tính chân thực, tính hợp pháp, liên quan tính chất, đều không dị nghị. Ta dựa vào. Nay liên nhận. Không dãy rủa một chút, trước mặt đừng nóng đội, lớn muốn tới. Cái này gọi là lấy lui làm tiến, sự yên tĩnh trước cơn bão táp, quả nhiên, Vương luật sư lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, chứng cứ là chứng cứ, sự thực là sự thật. Một phần chân thực chứng cứ, tại khác biệt giải đọc phía dưới, sẽ hiện ra hoàn toàn khác biệt sự thật. Nghe được câu này, Trương Vĩ khẽ môi mấy không thể nhận ra hướng dơ lên dương. Tới. Bộ này trộm đổi khái niệm, nghe nhìn lẫn lộn chó xiếc, rốt cục vẫn là đăng tràng. Đây là tất cả tụng côn môn bắt buộc, cũng là bọn hắn bị ép vào tuyệt cảnh lúc, sau cùng tấm màn che. Vương luật sư nói đến kỳ thực không tệ. Chứng cứ là băng lãnh, khách quan tồn tại vật hoặc ghi chép. Nhưng cái gọi là sự thật nhất là tại trên tòa án bị tin pháp luật sự thật lại là một cái cần người tới giảng thuật cố sự. Mà ai có thể đem cố sự này giảng được êm tai nhất, để cho người tin phục, ai liền nắm giữ phán quyết cuối cùng quyền. Cái này mới là tòa án biện luận giai đoạn chân chính ý nghĩa, tranh đoạt sự thật quyền giải thích. Vương luật sư bây giờ muốn làm chính là đem Ngụy Thiên chỉ điểm Tôn Dương giết người cố sự này một lần nữa đóng gói, giảng thuật thành một cái Tôn Dương vì yêu sinh hận, cảm xúc mạnh mẽ giết người, Ngụy Thiên giao hữu vô ý, bị động cuốn vào chuyện xưa mới. Một cái rất kinh điển biện hộ sách lược. Chi tiết. Trương Vĩ dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đón lấy đang chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt Vương luật sư. Vương luật sư chú tâm chuẩn bị cái này cố sự từ vừa mới bắt đầu, liền tại bọn hắn thiết lập xong trong kịch bản. Mà một cái diễn viên, như thế nào có thể nhảy ra đạo diễn vì hắn thiết lập xong sân khấu đâu? Trương Vĩ trong ánh mắt, thậm chí mang tới một tia như có như không thương hại. Vương luật sư tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, đầu tiên, liên quan tới ta người trong cuộc Ngụy Thiên. Ta thừa nhận, hắn là một cái bị gia đình làm hư, làm việc khoa trương người trẻ tuổi. Hắn có lỗi, hắn phạm pháp, nhưng tội của hắn tuyệt không phải đơn giản cố ý giết người. Hắn dừng một chút, đem tầm mắt nhìn về phía dự tính trên ghế những cái kia cực kỳ bi thương gia thuộc, trên mặt thậm chí nặn ra một tia thương xót. Trên sân thượng câu kia chạm thảo trừ căn bất quá là người trẻ tuổi tại cực độ phẫn nộ cùng xúc động ở dưới không lựa lời nói, là một loại cảm xúc phát tiết. Ta muốn hỏi các vị đang ngồi, ai không có ở nổi nóng nói qua vài câu bất quá đầu góc ngoan thoại? Chẳng lẽ chúng ta có thể đem những lời này cũng làm giết người báo trước sao? Đến nỗi cái kia chương sau khi giết người tự chủ, càng là hoang đường. Cái kia vừa vặn đã chứng minh ta người trong cuộc ngây thơ cùng vô tri. Một cái chân chính, tâm tư kín đáo tội phạm giết người, sẽ ngu xuẩn đến đang phạm tội hiện trường tự chụp lưu niệm sao? Ta người trong cuộc hành vi đã chứng minh hắn chỉ là một cái tại mắt thấy thảm án phát sinh sau, bị sợ bề mật, tính toán dùng một loại cực độ quái đản cùng bạn mẹo phương thức, để che giấu nội tâm mình sợ hãi, đứa bé không hiểu chuyện. Chân chính bi kịch là từ đệ tam bị cáo, Tuân Dương, một tay tạo thành. Vương luật sư cánh tay bỗng nhiên nâng lên thẳng tắp chỉ hướng trong góc cái kia sủi lơ thân ảnh. Là hắn, là Tuân Dương. Vì tại trước mặt Lâm Nguyệt tiểu thư biểu hiện mình, vì hướng ta người trong cuộc ngụy tiên biểu đạt hắn bệnh trạng trung thành, hắn sai lầm mà giải đọc ta người trong cuộc nói nhảm, đem một câu miệng phát tiết trở thành hành động chỉ lệnh. Hắn mới là cái kia đem hai vị nữ hài đẩy xuống sân thượng, duy nhất trực tiếp hung thủ. Ta thao, còn có thể tẩy như vậy? Ta con mẹ nó nguyện xưng ngươi là rửa sạch vương, nghe không? Nhân gia tội phạm giết người không phải hỏng, là ngây thơ, là hài tử. Ta nhổ vào, hơn 20 tuổi hài tử. Logic này ta cho mắt điểm. Tự chụp không phải là vì khoe khoang, là vì che giấu sợ hãi. Ta con mẹ nó hôm nay xem như mở con mắt, dự tính trên ghế, Lý Kiến Quốc tức giận đến toàn thân phát run, gắt gao nắm chặt tay của vợ, mới không có tại chỗ bộc phát. Trương Chí Viễn tại đại diện trên ghế, răng cắn khanh khách vang dội. Lão bản, lão hồ ly này, hắn sao có thể vô sỉ như vậy? Trương Vĩ lại chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt thậm chí còn mang theo bộ kia ngoạn vị ý cười, phản phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc hài nước kịch. Vương luật sư phát biểu xong ý kiến, thong dong ngồi xuống. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt vị kia trẻ tuổi luật sư biện hộ đứng lên. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, nhưng vẫn như cố gắng ngượng, bắt đầu chính mình đổi trắng thay đen biểu diễn. Thẩm phán trưởng, người đương sự của ta Lâm Nguyệt, nàng là trong bản án vô tội nhất, cũng đáng thương nhất người bị hại. Đầu tiên, câu kia làm được sạch sẽ một chút căn bản không phải giết người chỉ lệnh. Thử hỏi, một cái nhu nhược nữ hài tử, sau khi chính mắt thấy hai cái người sống sờ sờ từ trước mặt mình rơi xuống, trạng thái tinh thần của nàng sẽ là như thế nào? Là sụp đổ, là hỗn loạn. Câu nói kia, là nàng tại cực độ dưới sự kinh hoàng, bật thốt lên, không có chút nào lộ dịp hồ ngôn loạn ngữ. Thứ yếu, liên quan tới buôn bán điểm đạm một chuyện, càng là đối với nàng ác ý nói xấu. Cái kia 500.000 chuyển khoản, câu kia xử lý rắc rời ghi chú, cũng là Tôn Dương làm. Là hắn trộm cầm ta người trong cuộc điện thoại, con tất cả mọi người, làm ra bực này phát rồ sự tình. Trẻ tuổi luật sư âm thanh đột nhiên cất cao, hắn chỉ hướng Tôn Dương, trên mặt là vừa đúng phẫn nộ cùng chán ghét. Tôn Dương, hắn đối với ta người trong cuộc Lâm Nguyệt tái mộ, sớm đã vặn vẹo trở thành biến thái lòng ham chiếm hữu. Hắn không chiếm được, liền nghĩ hủy đi bên người nàng hết thảy. Hắn trộm cầm điện thoại của nữ sinh cùng vật phẩm tư nhân, trong trường học sớm đã không phải bí mật. Hắn dùng ta người trong cuộc điện thoại chuyển khoản, lưu lại như thế đi chú, chính là vì đổ tội hãm hại, để cho nàng và Ngụy Tiên sinh ra thù ghét, hắn thật thừa lúc vắng mà vào. Tâm hắn đang chết. Đến nỗi người đương sự của ta tại trên tòa án nói ra những lời kia, trẻ tuổi luật sư giọng nói vừa chuyển, tràn đầy bi phẫn, ta xin hỏi nhân viên công tố, xin hỏi thẩm phán trưởng. Một cái tiểu sinh quán dưỡng tiểu cô nương tại mắt thấy những cái kia đấm máu chứng cứ, tại bị tất cả mọi người dùng thẩm phán ánh mắt chăm chú, tinh thần của nàng còn bình thường sao? Nàng nói ra, cùng những cái kia tại tra tấn bức cung phía dưới, vu oan giá hỏa khẩu cung, lại có cái gì bản chất khác nhau? Đó là tại cực lớn tinh thần áp lực dưới, sinh ra cấp tính những kích chứng ngại. Là độc kinh. Đó là một cái bị các ngươi tươi sống bức bị điên nữ hải tử kêu khóc. Ta ngày, ta con mẹ nó ngày. Người luật sư này không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc. Tôn Dương thành biến thái cùng nhìn lén, cấp tính những kích chứng ngại. Động kinh. Ta học y đi, ta như thế nào không biết động kinh còn có thể để cho người ta lộ dịp rõ ràng như vậy mà giao phó phạm tội quá trình. Tối tao chính là, hắn lại dám đem nhân viên công tố bình thường đối chứng, so sánh tra tấn bức cung. Cái này mẹ hắn là điên rồi đi. Lần này biện hộ kết thúc, đến phiên Tôn Dương luật sư. Vị luật sư kia đứng lên, trên mặt là tan không ra sầu khổ. Hắn liếc mắt nhìn chính mình người trong cuộc, sau đó mới gian khổ mở miệng. Thẩm phán trưởng. Ta người trong cuộc Tôn Dương, hắn là một cái bị tình yêu làm choáng váng đầu óc điên rồ. Hắn đối với thứ hai bị cáo Lâm Nguyệt tiểu thư gái mộ đã đến tẩu hỏa nhập ma tình cảnh. Hắn không nhìn nổi Lâm Nguyệt chịu nửa điểm bị khuất, không nhìn nổi bất luận kẻ nào nói nàng nửa câu không tốt. Cho nên khi hắn nhìn thấy Tiểu Nhã cùng Phỉ Phỉ dùng video uy hiếp Lâm Nguyệt, hắn điên rồi. Khi hắn nghe được Ngụy Thiên câu kia nói nhảm lúc, hắn đã triệt để mất đi lý trí. Hắn làm hết thảy đều không phải là vì tiền, cũng không phải vì quyền, chỉ là vì một nữ nhân. Một cái hắn yêu đến trong xương cốt, lại vĩnh viễn cũng không chiếm được nữ nhân. Hy vọng tòa án tại cân nhắc mức hình phạt lúc cường điệu cân nhắc cái này một tình hình. Đến lúc này, B kế hoạch hoàn mỹ diễn ra, cố sự một lần nữa bị đóng gói. Chương 470, tại tiền tài trước mặt, bình đẳng chính là một chuyện cười. Chương 470, tại tiền tài trước mặt, bình đẳng chính là một chuyện cười. Vừa ra đặc sắc tuyệt luân bỏ xe giữ tướng tại nhân dân cả nước chăm chú, hạ màn. Ngụy Thiên là giao hữu vô ý con nhà giàu. Lâm Nguyệt là bị uy hiếp bệnh tâm thần. Mà Tôn Dương, nhưng là cái kia chống đỡ tất cả nợ máu, duy nhất điên cuồng vì yêu tội phạm giết người. Ghế bị cáo bên trên, Tôn Dương chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nghe được, hắn cái gì đều nghe được. Ngụy Thiên là thế nào coi hắn là thành một đầu xúc động cầu? Lâm Nguyệt là thế nào đem hắn miêu tả thành một cái trộm điện thoại biến thái? liền chính hắn luật sư, cái kia thu ngụy ra tiền luật sư, là thế nào đem hắn tạo thành một cái tình yêu điên rồ, một cái nhất định bị hy sinh tuấn đạo giả.
Không, không phải môi hắn lúc đích, muốn đứng lên, muốn gào thét, muốn nói cho tất cả mọi người, không phải như thế.
Nhưng vào lúc này, hắn thấy được Lâm Nguyệt khuôn mặt. Lâm Nguyệt đang nhìn hắn, cặp kia mỹ lệ ánh mắt bên trong chứa đầy nước mắt, trên mặt là điểm đạm đang yêu, biểu tình cầu thận. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, Tôn Dương, van cầu ngươi, mau cứu ta. Tôn Dương tâm trong nháy mắt liền mềm nhũn. Trong đầu của hắn thoáng qua vô số hình ảnh, thoáng qua hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Nguyệt lúc động tâm, thoáng qua hắn vì nàng làm mỗi một kiện việc ngốc, thoáng qua nàng tại cờ tờ vợ bên trong đối với mình triển lộ, cái kia khó gặp đủ cười. Tất cả phẫn nộ, không cam lòng, cùng dục vọng cầu sinh, tại cái kia ánh mắt trước mặt, sụp đổ. Hắn vừa mới thẳng tắp hung cán, lại chậm rãi quan tiếp. Hắn một lần nữa ngồi xuống ghế, cúi đầu, hai tay gắt gao siết thành nắm đấm, móng tay thân hãm tiến lòng bàn tay. Hắn lựa chọn trầm mặc. Có lẽ đây chính là yêu a. Trong tòa án, tất cả mọi người đều bị cái này ra vào mẹo, làm cho người nôn mửa thâm tình tiết mục, chấn động đến mức nói không ra lời. Ba, 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 ba tiếng vỗ tay thanh thúy, đột ngột vang lên. Công tố trên ghế, một mực trầm mặc không nói Lý Minh Viễn chậm rãi đứng lên, vì ba vị luật sư biện hộ vỗ tay lên. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Ba vị đại luật sư biện hộ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tại trước mặt bằng chứng như núi, còn có thể miệng lưỡi dẻo quẹo như thế, đổi trắng thay đen. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm. Hắn tiến về phía trước một bước, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chống đại công tố châu ngồi dọc theo trên bàn. Ta chính là muốn hỏi một câu, hắn ánh mắt theo thứ tự thổi qua Vương luật sư, trẻ tuổi luật sư, cùng Tôn Dương vị kia sầu khổ luật sư. Các ngươi có biết hay không, phương hại làm chứng tội cùng ngụy chứng tội là kết cục gì? Ngụy chứng tội. Ba chữ này, đối với luật sư mà nói, không khác nghề nghiệp tử hình. Nhưng mà ba cái luật sư lại mặt không đổi sắc, vẫn là Vương luật sư trước tiên phản ứng lại, hắn lập tức đứng dậy, giả trang ra một bộ dáng vẻ bị vũ nhục. Phản đối. Ta nghiêm trọng phản đối. Thẩm phán trưởng, nhân viên công tố đang uy hiếp. Hắn tại công nhiên uy hiếp luật sư biện hộ. Đây là đối với luật sư độc lập biện hộ quyền nghiêm trọng trả đạn. Là đối pháp luật tôn nghiêm công nhiên khiêu khích. Chúng ta chỉ là căn cứ vào sự thật cùng chứng cứ, đưa ra hợp lý biện hộ quan điểm. Nhân viên công tố không cách nào ở trong tranh luận bác bỏ chúng ta, liền tính toán dùng loại thủ đoạn thấp hèn này, cho chúng ta cải lên ngụy chứng tội mũ, tới quấy nhiễu tòa án thẩm vấn. Tâm hắn đang chết. Lâm Nguyệt tuổi trẻ luật sư cũng lập tức đứng dậy phụ họa. Không tệ. Đây là đe dọa trắng trợn. Nếu như hôm nay, luật sư bởi vì đưa ra để cho nhân viên công tố không vui quan điểm, liền bị làm tòa lên án phạm tội, vậy sau này, ai còn dám vì bị cáo người biện hộ? Ai còn dám chất vấn công tố phương quan điểm? Cái này chẳng lẽ chính là chúng ta theo đuổi tư pháp công chính sao? Trong lúc nhất thời, ghế bị cáo bên trên ba vị luật sư, cùng chung mối thù, nghĩa chính ngôn tử, phản phất bọn hắn không phải đang vì tội phạm giết người biện hộ, mà là tại bảo vệ pháp luật sau cùng tôn nghiêm. Ta dựa vào ác nhân cáo trạng trước a, đám này luật sư ra mặt là tưởng thành làm sao? Nhân viên công tố chỉ là hỏi một câu, thì trở thành uy hiếp, đừng nói, bọn hắn bộ này tổ hợp quyền đã phải trả thật giống có chuyện như vậy, không biết thật đúng là cho là bọn họ là chính nghĩa hóa thân đâu. Đối mặt ba người kịch liệt phản công, Lý Minh Viễn lại chỉ là lặng lặng nhìn xem, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đợi đến bên kia âm thanh hơi dừng, mới chậm rãi chuyển hướng ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, ta cũng không phải là đang uy hiếp, ta chỉ là tại trần thuật một sự thật. Hắn dừng một chút, từ trong hồ sơ rút ra một phần văn kiện. Căn cứ vào nước ta hình pháp thứ 305 đầu tại trong tố tụng hình sự, dẫn dụ chứng nhân vi phạm sự thật thay đổi lời chứng hoặc làm nguy chứng, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc giam ngắn hạn, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn. Thứ 306 đầu luật sư xem như luật sư bảo chữa, tại trong tố tụng hình sự, dẫn dụ, xúi dục người trong cuộc vi phạm sự thật, thay đổi khẩu cung, tiến hành hư giả trần thuật, đồng dạng cấu thành luật sư bảo chữa phương hại làm chứng tội. Lý Minh Viễn đem văn kiện thả xuống, ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia ba tấm hoặc phẫn nộ, hoặc kích động trên mặt. Ba vị luật sư vừa rồi biện hộ ý kiến, các ngươi là phân biệt chuẩn bị, vẫn là cùng kết quả của thương nghị. Các ngươi đem tất cả tội lỗi đẩy hướng Tôn Dương, là căn cứ vào sự thật, vẫn là các ngươi cùng bày kế, một cái chỉ tại nghe nhìn lẫn lộn, trợ giúp thủ phạm chính thoát tội ít hư giả biện hộ. Những vấn đề này, ta nghĩ đã vượt ra khỏi tòa án biện luận phạm chủ. Bởi vậy Lý Minh Viện âm thanh nhầm vang hữu lực, ta ở đây đại biểu viện kiểm sát hướng tòa án chính thức đưa ra xin. Xin đối bản án ba tên bị cáo luật sư bảo chữa, Vương Thừa Chí Lưu Bà, Triệu Lỗi, Lấy Dính Liễu luật sư bảo chữa, tố tụng người đại diện phương hại làm chứng tội cùng ngụy chứng tội thêm vào lên án. Thỉnh cầu tòa án đem án này cùng hiện hữu vụ án, đồng thời án thẩm tra xử lý. 666, cái này tòa án thẩm vấn đánh tới cuối cùng, ngay cả luật sư đều thành bị cáo, ta thao. Đã sớm nhìn đám xuất sinh này luật sư khó chịu, cùng một chỗ đưa vào trong ghế thẩm phán bên trên, Bao Hành im lặng chờ bạo động lắng lại. Tiếp đó hắn cầm lên trên bàn pháp truy. Đông, nhân viên công tố xin bản đình giúp cho phép. Từ lập tức lên, đối với luật sư bảo chữa Vương Thừa Chí Lưu Ba, Triệu Lỗi, thêm vào luật sư bảo chữa phương hại làm chứng tội lên án, đồng thời án thẩm tra xử lý. Tiếng nói rơi xuống, vốn là còn lòng đầy căm phẫn ba cái luật sư lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Ngụy chứng tội, bọn hắn không quan tâm. Một khi ngụy chứng tội thành lập, bọn hắn không chỉ có phải đối mặt lao ngục thai đường, càng quan trọng chính là bọn hắn bằng luật sư đem bị thu hồi, toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống sẽ hoàn toàn kết thúc. Đối với bọn hắn loại này đứng tại đỉnh kim tự tháp tinh anh xã hội mà nói, cái này không khác nào tiền đồ hủy hết. Nhưng bọn hắn không thèm để ý chút nào. Gì tình huống? Cái này ba cái luật sư như thế nào giống như người không việc gì? Bị làm tòa lên án phạm tội a? không phải là sợ tè ra quần sao, ta giống như có chút hiểu rồi. Một cái mạng bồi thường khoản, cho ăn bể bụng cũng liền chừng 100 vạn. Nhưng Ngụy gia vì bảo trụ Ngụy Thiên đầu cầu mệnh này, nguyện ý xài bao nhiêu tiền? 1.000 vạn, 5.000 vạn, 1 ức, ta thao. Thì ra là như thế. Pháp luật trước mặt, người người bình đẳng. Tại trước mặt tiền tài, bình đẳng chính là một chuyện cười.